Chương 1, chém đầu chương 1, chém đầu đinh linh. Chuông gió xô ra trận trận hàn thanh. Két. Cũ kỹ cửa thủy tinh bị hướng vào phía trong đẩy ra. Cùng gào thét gió đêm một khối xâm nhập chính là một vị thân mang màu đen áo khoác gầy gò thanh niên. Thanh niên đánh ra phương này tiểu điểm. Tiểu cúc bụng lớn bóng đèn phát ra mở nhạc quang. Quang mang hạ đủ loại cổ quái kỳ lạ tạp hóa chen trúc tại hành lang hai bên, kéo dài đến sau quầy thâm thúy không gian. Máy DVD ngay tại thả 2 năm trước chiếu lên công phu. Chật hẹp, chỉnh tề. Khách quan, tiểu điểm đã đóng cửa. Sau quầy đi ra một cái thân mặc áo sơ mi người trẻ tuổi, trong tay còn nắm nuốt bản hơi cũ tiểu thuyết võ hiệp. Lục lão bản. Thanh niên ánh mắt rơi vào chủ cửa hàng trên trần, chú ý tới đi đứng không tiện mới hơi hơi trầm tĩnh lại. Được xưng hô là lão bản Lục Tâm lúc này mới cẩn thận đánh giá đối phương, gật đầu nói, là ta. Gầy gò thanh niên sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng vết máu chưa lau sạch sẽ. Thanh niên ánh mắt bay lượn, vẻ mặt lại một mực chú ý đến lúc đến cửa, cùng quầy hàng thâm thúy, đại ca nhắc nhở ta nhất định phải đến nơi đây. Nói bước nhanh đến gần đục ngầu quầy hàng thủy tinh. Làm ảo thuật giống như một thước vuông hộp rơi xuống. Rất khó tưởng tượng, một cái tay không bọc lấy áo khoác người, có thể chưa hề biết địa phương nào lấy ra dài rộng 30cm hộp. Lục Tâm cũng là không cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía tràn đầy khoa học kỹ thuật kết tinh bộ dáng không biết hộp sắt, khẽ bước cầm nói, đây chính là nâng lên hàng hóa. Tay của thanh niên chậm chậm rời đi hộp, ngày mai, 17 giờ giờ dậu, có người tới lấy, hắn sẽ giao dư khoản. 17 giờ, giờ dậu. Quái dị tổ hợp. Lục Tâm không có hồn nắn. Đinh linh. Đưa mắt nhìn thanh niên thân ảnh tại hẻm nhỏ đi xa. Lục Tâm vội vàng kéo xuống nặng nề cửa thủy tinh phía trên hợp kim rèm cuốn, cẩn thận tỉ mỉ đem một loạt khóa trụ toàn bộ khóa lại. Hai tay dùng sức đẩy, xác nhận bình thường khí lực không có pháp tử phá vỡ hai tầng đại môn xông tới. Cứ việc không nhất định có thể ngăn trở những cái kia không phải người cường thủ. Mang tới bao phục đem cái này không biết khoa học kỹ thuật hợp kim hộp bọc lại, nhét vào hốc tối, một lần nữa ngồi trở lại ghế nằm. Lục Tâm không có lấy lên quyển kia hơi cũ tiểu thuyết võ hiệp, mà là từ quầy hàng dưới đáy xuất ra một cái hình chữ nhật hộp, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp hộp, nhìn về phía nằm thẳng ở trong đó đại sát khí. Vỡ rẻ ở tạ 686, hai ống súng đạn. Uy lực to lớn đầy đủ xuyên qua hợp kim cửa cuốn. Hắn đôi khách nhân lưu tại những thứ kia cũng không hiếu kỳ thường thường liền mang ý nghĩa không thể tin, làm ăn trọng yếu nhất là tín dự, bởi vậy Lục Tâm khả năng trong khoảng thời gian ngắn đặt chân, trở thành nổi danh hai đạo con buôn, đồng thời cũng tiếp thu các phương ủy thác, thí dụ như hôm nay hộp. Bảo tôn một ngày một đêm, tiền đặt cọc 500, dư khoản 1.500, kiếm lợi lớn. Lục Tâm cẩn thận lau binh khí, nhẹ giọng tự nói. Vui sướng khuôn mặt trong mắt lại tràn đầy ngưng trọng. Có thể kiếm nhiều tiền liền mang ý nghĩa phiền toái không nhỏ. Đầu to bóng đèn tản ra mở nhạt mướt quang, băng lương đổ sắt quét tới bất an trong lòng cũng thấp họng. Nắm chặt súng đạn cán cây gỗ, tay run nhẹ nhẹ. Kia là nhiệt huyết kịch đấu phấn khởi. Rắc. Lấp nhập hai viên đạn dược, đem đặt ở trên quầy tầng, một thanh liền có thể lôi ra ngoài địa phương. Lục Tâm nhìn thoáng qua treo trên tường nền trắng cũ kỹ đồng hồ. Buổi tối 7 giờ. Hiện tại phải nói giờ tuất. Chuyển tới Hoa Thành tin tức này. Nghe buổi chiều tin tức nấu một bát thành chói mì sợi. Lục Tâm cầm lấy hai quả trứng gà, do dự ở giữa lại buông xuống một cái. Đập lấy nồi xôi theo đánh xuống trứng trần nước sôi. Cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức, Hoa Thành trùng dương khu xuất hiện cỡ lớn huyện giới, trị tự nha môn đã phong tỏa xung quanh, mời cư dân. Lục Tâm thổi mì sợi, nhìn về phía trong máy truyền hình hình tượng, đột nhiên gấp lông mày nói, cách gần như vậy. Liên tưởng đến thanh niên mặc áo đen thương thế trên người cùng máu trên khóe miệng nước đọng, Lục Tâm chấn động trong lòng, không phải là cỡ lớn huyện giới mang ra đồ vật. Mấy ngụm lớn đảo xong mì sợi, nuốt vào trứng trần nước sôi, thình lình đứng dậy Lục Tâm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa, thật có tiếng ồn ào âm truyền đến. Lục Tâm không có tiếp tục xem náo nhiệt, khóa gấp cửa sổ, kéo xuống trên cửa sổ phương cửa cuốn. Toàn bộ cửa hàng rất nhỏ, gian phòng tự nhiên không lớn, chỉ đủ buông xuống một chiếc giường nhỏ một tủ sách. Nằm tại trên giường nhỏ Lục Tâm đấm đấm chính mình chân gọn, hắn không cầu lao thiên để cho mình tiên phú dị bẩm, ít ra cho mình một đôi hoàn chỉnh chân. Dạng này đi đứng không có cách nào đi về giới, chỉ có thể làm thu rác rưởi hai đạo con buôn. Tiền kiếm căn bản không đủ chữa bệnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, 5 giờ rưỡi liền lên Lục Tâm đem cửa cuốn đẩy lên đi, mở ra nặng nề cửa thủy tinh, nhận được điện thoại cũng không phải ít, phần lớn là ống nước thay đổi, khơi thông cống thoát nước, lại không phải còn có mở khóa đổi khóa, lại càng không cần phải nói đổi bóng đèn, sửa chữa đồ điện chờ lão đầu nhi lão thái thái không hiểu rõ sự tình. Lục Tâm ưa thích làm người tuổi trẻ việc, không mục đích, không nói giá. Hiện tại hắn thì thích nhất làm những cái kia xuất nhập viễn giới người việc, giá cả có giãn rất lớn là một mặt, trọng yếu là mỗi một lần bí mật giao dịch đều để bình thường chính mình nhiễm tới không tầm thường. Loại kia siêu phàm lực lượng gần trong gang tấc, cảm xúc mênh mông cảm giác, nhường Lục Tâm thật lâu không thể quên lại. Bận điệu quá trưa buổi trưa liền thanh nhàn xuống tới. Lục Tâm ổ về ghế nằm không có cầm lấy bảy loại vũ khí ngược lại là cầm lấy điều khiển từ xa. Lúc đầu hắn chỉ có tại tin tức thời điểm mới có thể mở TV này, bất quá thời gian điểm này nhiệt bá chính là binh sĩ đột kích. Trong cửa chuông gió lại vang lên. Lục Tâm ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường. Hoàng hôn. 5 giờ. Lục Tâm vụt đứng dậy nhìn chăm chú cửa ra vào. Đẩy ra nặng nề kính mở cửa người 10 phần cao lớn. Rộng lượng vành nón hoàn toàn ngăn trở khuôn mặt, một bộ màu nâu bằng da áo khoác bó chặt, áo khoác đường vân thoạt nhìn như là lân phiến may, giày sắt rơi trên mặt đất phát ra trầm muộn tướng thanh, đi lại ở giữa, bên hông một thanh trường đao như ẩn như hiện. Người tới tiếp cận đục ngầu quầy hàng, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Lục Tâm lão bản, hôm qua có người tại quý điếm gửi lại một cái vật phẩm. Đứng tại sau quầy Lục Tâm hỏi, dư khoản nhiều ít? Nam nhân chậm rãi ngẩng đầu, giống như cột điện thân thể cảm giác gáp bách 10 phần. Ngân mặt nạ màu trắng diện tích che phủ cho, lộ ra một đôi hắc bạch rõ ràng ánh mắt, 1.500. Lục Tâm hơi hơi buông lỏng tâm tình khẩn trương, vừa cười vừa nói, không sai, đã có thể đối đầu ám hiệu, lại dẫm lên thời gian đến, Lục Tâm chỉ quản đem đồ vật giao cho đối phương chính là. Lục Tâm trở lại từ hốc tối lấy ra bao phục đặt ở trên quầy, mang theo bao tay nam nhân trực tiếp giải khai bao phục, đập vào mi mắt là một thước vương không biết tên hợp kim vụn, chỉnh thể đen như mực tỏi, thỉnh thoảng hiện lên màu đỏ tím đường vân. Nam nhân hài lòng gật đầu, đều nói trùng dương khu Lục Tâm lão bản là có thể dựa nhất chủ cửa hàng, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Tâm xoa xoa đôi bàn tay, nói rằng, khách quan quá khen, cái kia. Võ trang đầy đủ nam nhân lấy ra một sấp tiền giấy đặt ở trên quầy. Lục lão bản có thể điểm điểm. Tốt. Lục Tâm nắm lên dư khoản liền bắt đầu điểm. Lục lão bản nữa thích tiểu thuyết võ hiệp. Ách, đúng. Lục Tâm nhìn đối phương một cái, phát hiện nam nhân dường như đang nhìn phía sau hắn giá sách cùng ghế nằm bên cạnh chồng chất tư tịch. Cái kia vốn là 7 loại vũ khí. Vâng. Nam nhân ánh mắt dần dần quay lại, 7 loại vũ khí bên trong có một loại vũ khí là khổng tức linh. Cao Lập từ Thu Phượng Ngô chỗ đó mượn tới khổng tức linh nhưng mà hắn làm mất rồi, trở về thỉnh tội lại trong lúc vô tình biết được thiên đại bí mật, cuối cùng vì phòng ngừa bí mật này lưu truyền ra đi, uống xong rượu độc. Lục Tâm sắc mặt kỳ biến, một thanh cơ lấy súng đạn, thẳng tắp đè vào nam nhân mảnh nón bên trên. Co súng ý lạnh nhường phấn khởi Lục Tâm lưng phát lạnh. Lục Tâm ngăn chặn nhiệt huyết sông lên đầu run rẩy, miễn cưỡng dùng bình thường tiếng nói xua đuổi nói, dư khoản một phần không kém, khách quan có thể đi. Mặt nạ nam khẽ lắc đầu, Lục lão bản là người thông minh, biết ta không thể đi. Lục Tâm ngoan lệ từ trong hàm răng đè ép ra câu chữ, không đi. Ta một thương đánh chết ngươi. Vì uy hiếp đối phương, Lục Tâm giảng giải, vợ rẻ ở tạ 686, hai ống súng săn, voi đều phải nằm xuống. Đến từ biên giới. Ngươi biết, nó không phải giả. Lục lão bản gặp qua ta, gặp qua cái này đồ vật, nhất định phải giữ bí mật. Ta sẽ giữ bí mật. Lục Tâm gần như gào thét hô lên câu nói này. Chỉ có người chết khả năng vĩnh viễn giữ bí mật. Nam nhân mang theo bao tay bàn tay đã đè lại bên hông trường đao. Mẹ ngươi. Mắt thấy nam nhân liền phải rút đao, nảy sinh ác độc Lục Tâm trực tiếp bóc cò. Bụt. Không có tiếng súng truyền đến. Lục Tâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hai mắt trợn to càng nhìn tới chính mình thẳng tắp thân thể. Thân thể vẫn như cũ còn duy trì nắm khí tư thế. Xoạch. Đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Chương 2, mèo tang lễ chương 2, mèo tang lễ trăng sáng sao thưa. Lục Tâm đột nhiên đứng dậy. Trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ là ngộng? Ngộng làm sao lại chân thật như vậy? Nghĩ tới chỗ này Lục Tâm bận bịu sờ về phía đầu của mình. Bàn tay nào không? Khó có thể tin Lục Tâm loạn xạ lục lọi. Hoàn toàn tìm không thấy đầu của mình. Thận trọng theo bả vai sờ qua đi, cổ bên trên trống rỗng, bằng phẳng giống như là lợi khí chém ra tới. Đầu của ta đâu? Lục Tâm ngửa mặt lên trời gào to. Thế nhưng là liền đầu đều không có lại như thế nào mở miệng. Mặc kệ tình hình hiện tại như thế nào, hắn vội vàng tìm kiếm mình đầu, cũng không biết không có ánh mắt dựa vào là cái gì khí quan, cũng may còn có thể thấy rõ ràng bầu trời cùng đại địa, cứ việc chỉnh thể đều bị kín một tầng màu đen sương mù, tầm nhìn không đủ 3 mét. Chậm chậm đứng dậy Lục Tâm lục lọi chính mình quầy hàng. Trước người không có đục ngầu quầy hàng, sau lưng cũng không có ghế nằm. Hắn hoàn toàn ở vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Không biết rõ thứ gì khái bán hắn một chút, cả người nhào ra ngoài chứa ở trên tảng đá. Lợi dụng yếu ớt thị lực Lục Tâm thấy rõ ràng tảng đá là cái gì, rõ ràng là một tòa lâu năm thiếu tu sửa mộ địa. Giật nảy mình Lục Tâm hướng chung quanh tìm tòi, dùng nửa ngày công phu hắn hoàn toàn minh bạch, nơi này là một chỗ mộ địa. Trên bia mộ chữ viết hắn không nhận ra, nhưng là thông qua so sánh có thể nhìn ra đều không phải là tương tự, có một ít mộ phần dứt khoát liền mộ địa đều không có, nổn ngang lộn xộn trong khe lấp lấy cũ nát chiếu rơm. Cả tòa mộ địa thoạt nhìn không có bất kỳ trật tự, nói cách khác nơi này rất có thể là một chỗ bãi tha ma. Dày vò thật lâu Lục Tâm cảm giác thân thể càng thêm suy yếu, bản năng của thân thể thúc giục hắn tranh thủ thời gian tìm về đầu. Lục Tâm không dám suy nghĩ nhiều, hắn sợ chính mình trở thành tỷ can. Thân thể khốn đốn nhường Lục Tâm chỉ có thể gian nan xê dịch. Thế nhưng là như thế bỏ mặc xuống dưới nói không chừng thật sẽ chết, Lục Tâm quay đầu nhìn về phía cách mình gần nhất một câu. Hắn không thể cho chết, nhất định phải tìm tới đầu của mình sau đó trở về. Kéo lấy mọi mệt thân thể Lục Tâm từng bước một leo đến chiến hào, tìm kiếm âm u địa phương, hy vọng có thể tìm về đầu của mình. Khẽ đảo mở chiếu rơm, thi cốt đập vào mi mắt. Lục Tâm bị giật nảy mình, đây rốt cuộc là chỗ nào? Thi thể đã không biết rõ trôi qua bao lâu, chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt, không chỉ một bộ. Chiến hào bên trong chất đống không ít. Loại này trần trụi vứt xác quốc gia nhất định sẽ quản, liền xem như Hoàng Sơn giã lĩnh, người mất tích thân nhân cũng biết báo cho trị thự bộ môn, huống chi là đại quy mô như vậy, bình thường mấy người liền sẽ bị định vì đặc biệt lớn án kiện. Lục Tâm từ đó tìm kiếm đầu của mình, bây giờ không có tìm tới, tiện tay cầm lên một khóa bạch cốt đầu lâu. Đầu lâu, tổn hại ta đương nhiên biết. Lục Tâm lời nói phân nửa, nhìn chằm chằm hiện lên ở đầu lâu bên trên màu đen như khói chữ viết. Tiết hầu giật giật. Cái này tổn hại, chẳng lẽ còn có không tổn hại? Có thể hay không tạm thời thay thế đầu của ta? Câu hỏi của hắn không có bất kỳ người nào vì hắn giải đáp, thân thể hư nhược thúc giục hắn mau mau hành động. Lục Tâm lại giống như là nhìn thấy hy vọng dường như điên cuồng lục lọi lên. Tổn hại, tổn hại, tổn hại. Hô. Ở trong lòng thở dài một hơi Lục Tâm leo ra chiến hào. Ngoại trừ tổn hại vẫn là tổn hại, căn bản không có một khỏa hoàn hảo đầu lâu. Lục Tâm không khỏi đem ánh mắt đặt ở những cái kia mộ phần bên trên. Chiến hào bên trong thi cốt không được đầy đủ, có nhiều dã thu dấu răng, như vậy tại trong phần mộ những này có hậu thổ bảo hộ, tóm lại hẳn là hoàn chỉnh. A xem kỹ lấy mộ phần Lục Tâm vê lên bùn đất. Cẩn thận phân rõ tòa nào là ngôi mộ mới. Càng là mới trong mộ bên trong thi thể cũng liền bảo tồn càng tốt. Liên tiếp thăm dò vài tòa phân mộ, Lục Tâm tìm tới một cái đối lập mới một chút, đương nhiên cũng rất có năm tháng. hắn chỉ có thể kỳ vọng suy đoán của mình không có sai. Lục Tấm hít sâu một hơi, đắc tội, giơ lên cốt bổng liền phải mở đảo. Tích, viện chuyển du dương kèn âm thanh tự đại đường bay tới, thổi sáo đánh trống ban tử tấu vang nhạc buồn. Không bao lâu, mang theo đèn lồng đám người lần lượt đi đến bãi tha ma, cầm đầu thân mang áo bào màu vàng đạo trưởng tay phải kiếm gỗ đào tay trái linh đang, nói lẩm bẩm, sau lưng nhất quan tài cường tráng tiểu hỏa nhi nhóm lộ ra dị thường nhẹ nhõm, bó đuốc nhóm lửa, đốt xuống nghi đài, khiến sẻn sắt cái quốc đám người cấp tốc tại đạo trưởng quyết định địa phương mở đảo. Nha, thân mang vải thô dơ bó đuốc thanh niên giật mình kêu lên. Thế nào? Cái này có cái người chết. Người chết có cái gì tốt sợ? Hắn chặt đầu. Sắc không đầu. Tất cả mọi người bị giật nảy mình, không dám tiếp tục tới gần. Áo bào màu vàng đạo trưởng sai bảo đồ để nói, Xuân Lôi, ngươi đi xem một chút. Lấy áo đuôi ngắn đạo trưởng đệ tử xích lại gần nhìn lên, cảm thán nói, đáng thương a. Sư phụ, là cái sắc không đầu. Đi. Sư phụ ngài sao không hỏi một chút hắn có hay không thi biến nguy hiểm? Đầu cũng bị mất còn thế nào thi biến? Không kịp dùng chiếu rơm cho mình đắp lên Lục Tầm, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn xem, một đám thân mang vải thô ma y đi ở đám người diệt trừ chung quanh cỏ dại, đào móc ngôi mộ mới hô to. Chỉ trong chốc lát mộ phần hố liền đào xong, tại áo bào màu vàng đạo nhân chủ trì hạ tướng quan tài hạ táng. Đạo nhân cùng đồ đệ cùng một chỗ thu nghi quỹ. Trường Sam lão giả tiến lên vấn đạo, đạo trưởng, vậy là được sao? Đi. Trở về nói. Kèn tái khởi. Trên đường trở về liền nhạc buồn nghe đều thống khoái rất nhiều. Ủy dị tang lễ không biết giờ, nam tại chiến hào bên trong Lục Tầm toàn thân đều bệnh, vốn đang có thể đứng lên sắc không đầu, hiện tại chỉ có thể vặn vẹo trên mặt đất leo lên, vết tích rất sâu, tử thi đồng dạng thân thể như là một chiếc trong gió phiêu diêu ánh đến, tùy tiện một cái gió thổi cỏ lay đều có thể hoàn toàn dập tắt. Đứt gãy cốt thứ thật sâu đâm vào ngôi mộ mới, còn chưa đốt sạch tiền giấy theo gió thành quyển dơ lên mộ phần sau dẫn hồn thiên. Đỏ thâm ánh lửa tránh nhập trên không, sắc không đầu ra sức đào đất. Cái này dọa người cảnh tượng phát sinh như thế tĩnh mịch, nếu là bị người nhìn thấy, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị dọa đến ngất đi. Lục Tầm nhưng căn bản không cố được nhiều như vậy. Suy, cốt thứ phá vỡ bùn đất. Cũng may đây là một tòa ngôi mộ mới, bùn đất cũng không nện vững chắc. Đánh ra cái động Lục Tầm trực tiếp chui vào. Cũng không biết trôi qua bao lâu, nắng sớm gần sớm, trời cùng đất không còn ôm ấp. Lục Tầm rốt cục đào đến bằng phẳng quan tài. Khen, vách quan tài rất mỏng, đều là đinh gỗ. Cốt thứ tại tảng đá va chạm xuống dễ như trở bàn tay tiết đi vào. Khen khen khen. Sáu cái cốt thứ hoàn toàn xé mở vách quan tài cùng quan tài kết nối. Lung la lung lay thi thể không đầu đẩy ra nắp quan tài. Khó nén vui sướng Lục Tầm cả người trực tiếp ngã vào bên trong bên trong, lục lọi tìm kiếm đầu lâu. Đây là mới hạ táng, bên trong chôn khẳng định là thi thể, trừ phi là hỏa táng, bất quá bây giờ chỉ có chạy theo mô đen nhân tài hương hỏa táng, mặc kệ là nông thôn vẫn là trong thành đa số vẫn là lấy thổ táng làm chủ. Lục Tầm một phát bắt được mộ chủ nhân, cứ như vậy nhẹ nhàng đem mộ chủ nhân nhấc lên. Nhìn xem bị hắn giơ lên đồ vật, Lục Tầm kinh ngạc không biết làm sao. Nếu như hắn có miệng nhất định sẽ hét lên. Mẹo. Long trọng tang lễ không nhỏ mai táng đội ngũ nghiêm chỉnh pháp sư cùng nhìn không hiểu nghi quỹ chỉ vì chôn xuống một con mèo đen. Mèo tang lễ hại khổ Lục Tầm, hắn đã không còn có bất luận khí lực gì. Bóng ma tử vong hoàn toàn bao phủ cỗ này sắc không đầu. Đứng tại bên trong Lục Tầm không bỏ được thả xuống trong tay mèo đen, ánh mắt quét về phía đã sớm dò xét qua vài tòa năm xưa mộ mã tổ tiên, chính là bên trong còn cất giấu không tổn hại thi thể, hắn cũng lại không có khí lực đào ra. Tuyệt vọng như phụ xương độc, Lục Tầm đã từ từ đem ánh mắt chuyển tới trong tay mèo đen. Ấn tượng đầu tiên, lớn, lớn đến kinh người. Bình thường mèo dài đến 2 thước ra mặt liền đã không động đậy được nữa, cái này mèo đen lại 3 thước có thừa, tiếp cận 4 thước, nâng ở trong tay chịu nặng. Đen như mực, không có một chút màu tạp. Nhưng là mèo đen dù lớn đến mức nào, đầu đối lập người tới nói cũng rất nhỏ. Tỷ lệ hoàn toàn không ngang nhau. Nhưng mà toàn bộ bãi tha ma duy nhất hoàn chỉnh đầu ngay ở chỗ này. Là chờ chết vẫn là nếm thử tự cứu. Nghĩ đến cái này, Lục Tầm vươn tay, hơi chần chờ sau không do dự nữa ôm lấy đầu mèo. Khói đen chữ viết thủy mặc giống như rội ở trước mắt. Mèo ba chân chi sọ chủ loại, bao, thú, mèo, phẩm chất, bình thường hí thuật, miêu tẩu kinh chú, người ta xúc chi 3 năm, sau mỗi tại cuối cùng tiêu, trồn hồn phòng bên trên, ngửa miệng đối nguyệt, hôn hoa, lâu mà làm quái. Lục Tâm nhẹ nhàng di động cổ tay, mèo đen ảnh chân dung là xếp gô giống như cùng thân thể tách rời. Hắn buông xuống mèo thi, giơ lên đầu mèo. Mèo đen đứng đầu nhắm chặt hai mắt. Nắng sớm hạ, một bộ sắc không đầu, vương lấy cái mèo đen đầu. Quỷ dị như vậy, sinh mệnh lực trôi qua nhường Lục Tâm không có cách nào. Nhưng mà, trọng yếu nhất là trở về, cho dù là bỏ, cũng muốn bỏ lại đi. Gào thét Lục Tầm đem đầu mèo mang tại trên cổ của mình. Chương 3, hoàn hồn chương 3, hoàn hồn đầu lâu cùng cái cổ tương hợp. Trời sáng lên, quét qua hắc ám vẻ lo lắng, trước mắt thế giới cũng sáng lên. Cũng đã từng rõ ràng nhiều màu khác biệt, sương mù mông lung, giống như là độ cao cận thị lại sắp yếu người trong mắt thế giới. Bộ lông màu đen tự nhiên sinh trưởng, lợi trảo từ móng tay bên trong chui ra, phản cuộn tròn chân sau rơi trên mặt đất. Thị giác lập tức thấp xuống quá nhiều nhường Lục Tầm không quá thích ứng. Thân thể loại kia cảm giác mệt mỏi cùng sinh mệnh trôi qua cảm giác tuyệt vọng cảm giác biến mất, hắn hiện tại sinh mệnh lực dồi dào, toàn thân có dùng không hết lưu kình. Không kịp chờ đợi đột nhiên một cái lên nhảy, trực tiếp từ kia quan tài hố nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Túi đầu Lục Tầm nhìn mình nâng lên móng vuốt, đen nhánh. Hơi hơi dùng lực một chút, vụt, sắc bén móc câu cong từ tay không đâm ra. Meo, meo meo. Khan khan tràn ngập từ tính thấp trầm giọng âm truyền đến. Lục Tầm rốt cục có miệng, lại không bằng làm câm điếc. Vậy mực giống như khói đen chưa biết lại một lần ở trước mắt hiện hiện. Trở về không chờ Lục Tầm hỏi ra muốn đi đâu, cái mũi cũng là sống động, nhàn nhạt làm cho người mèo, mùi vị quen thuộc duyệt động tại trên chóp mũi. Lục Tâm dường như từ cái này độ cao cận thị tối tăm mở mịt thế giới trông được tới một đạo màu hồng phân tuyến. Cái này tựa hồ là mèo ba chân cứu giác, Lục Tâm cũng là lần đầu làm mèo, cũng không tin tưởng loại này quen thuộc là có ý gì. Nhớ lại ngày hôm qua mèo tang lễ, rất là cổ quái. Bọn hắn quần áo mặc trên người hoàn toàn không giống như là người hiện đại, cho dù là nông thôn xa xôi địa khu cũng đã sớm không mặc vải thô áo gai. Nói chuyện nửa hiểu nửa không, giống cổ ngữ. Hẳn là nơi này là một chỗ biên giới. Lục Tâm trong lòng nấn ná. Hắn là tại chính mình tiểu điểm bị ngân bạch mặt nạ người chặn đầu. Từ đối phương có thể tại hắn trước dùng bờ rẽ ở tạ nhắm chuẩn lại phát sau mà đến trước ra tay đến xem, người kia quả thực là kinh khủng, tuyệt không phải bình thường tại tàn phá huyện giới nhặt đồ bỏ đi rác rưởi lão. Giết người dễ dàng, vứt xác khó. Trước kia không có điều kiện. Từ khi huyện giới xuất hiện, chết tại huyện giới bên trong người nhiều vô số kể. Trong hiện thực xảy ra vụ án bộ môn sẽ ra tay phá án và bắt giam, làm sao huyện giới bên trong không có trị thử cảnh sát hình sự. Nghe nói nếu như không cẩn thận rơi vào huyện giới, hoặc là tại nguyên chỗ chờ cứu viện, hoặc là liền chủ động cùng huyện giới bên trong người tiếp xúc từ đó thu hoạch được không thuộc về thế giới hiện thực lực lượng. Làm chúng Dương khu nổi danh hai đạo con buồn, Lục Tâm đối huyện giới có chút hiểu rõ, hắn không có khả năng chờ tại nguyên chỗ chờ chết. Lục Tâm trong lòng nghiêm túc nói, mèo ba chân, ta phải ngươi đầu, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta cũng chính là ngươi sự tình. Ta muốn trở về, có hay không biện pháp? Vậy mực giống như không lắm rõ ràng khói đen chưa viết lại rõ ràng. Trở về tốt. Lục Tâm đáp ứng. Hắn bây giờ không có những biện pháp khác, chưa quen cuộc sống nơi đây thậm chí chính mình liền người thân đều không phải là. Lợi dụng mèo ba chân chi sọ biến thành ba cước mèo già, đưa mắt mở mịt dưới tình huống. Chỉ có thể trước theo màu đỏ thấm chữ viết mà đi. Đến mức vừa rồi vẫn đắp cùng đàm phán, bất quá là lầm bầm lầu bầu an ủi mà thôi. Đi. Ba cước mèo già mặc dù gọi mèo ba chân, nhưng mà đi đứng lại chỉ ở chậm chậm đi thời điểm ra đi lộ ra chân thọt, vừa chạy lên thì hoàn toàn mất hết tên quẹ bộ dáng giống như là đầu tia chớp màu đen trên mặt đất bỏ đi. Khoảnh khắc. Mắt cùng quan đạo. Dì dào. Đùi cỏ hơi rung nhẹ, phụ phục tại quan đạo gái khác đen nhánh mèo già mở to kim sắc dựng thẳng đồng. Hắn thấy được một tòa thành. Cổ đại bộ dáng nhỏ thổ thành. Màu hồng phấn xương mù tuyến kéo dài đến thành nội. Lục Tâm nhìn xem đem thủ thành cửa có tốt, kim sắc dựng thẳng đồng âm tình bất định, ánh mắt bay vút qua, khi thấy dựa vào nhỏ thổ thành bên tường lập nên nhà lều. Gầy trơ cả xương tên ăn mày co quắp tại nơi hẻo lánh, mắt đỏ quạ đen dừng ở chỗ cao, dường như đang chờ đợi tử vong đến tốt ăn non nê. Không có gặp người thì cũng thôi đi, nhìn thấy người sau Lục Tâm tâm tư hoặc lạc, thân mèo thực sự không tiện, đến làm cái đầu người. Thằng đợi đến sắc trời thấy ám kia lão đảo muốn ngã tên ăn mày cũng không có đầu thai ý tứ. Trên đầu tường quạ đen đã sớm bay đi, chỉ còn lại có mèo già còn tại ngồi chờ. Bãi tha ma nhiều như vậy hải cốt, huyện thành nhỏ ngược không có gặp cái thi thể. Bản địa nha môn làm việc thật chịu khó. Lục Tâm không muốn đợi thêm, quá nhiều không xác định thúc giục hắn, nhường hắn quyết định dựa theo khói đen giống như chữ viết làm việc, không có quá nhiều do dự, mèo đen thẳng đến nhỏ thổ thành đại môn. Đi. Thủ thành nha dịch giật mình kêu lên lăng không bay lên một ước. Cái kia đạo kia chớp màu đen nhanh đến mức kinh người, nhảy mấy cái ở giữa liền đã chui vào trong thành. Lão lại kinh ngạc chỉ vào rời đi mèo đen, trong mắt dần dần hiện hiện thần sắc suy tư, cái kia. Nha dịch lấy làm lạ hỏi, thế nào? Thế nào giống như vậy lão tống nhà quẻ mèo? Nha dịch lúc này trừng lớn hai mắt, cái trán hiện hiện mồ hôi mịn, đè nén cổ họng run rẩy chắp tay nói, lão lưu đầu nhi ngươi thật không có nhìn lầm. Lão lại có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nha dịch, ta cùng lão tống quen biết, sẽ không nhận lầm. Nhà hắn cái này quẻ mèo có chút năm tháng, không có 10 năm cũng phải có 8 năm, ta vài ngày trước đi thời điểm còn gặp được, quả thực là thông nhân tính, lớn như thế số tuổi còn chạy nhanh như vậy, ta xem chừng à, sợ là muốn thành tinh nha. Nha dịch cổ họng nhấp nô, vận điệu hạ giọng, đêm qua tống gia mai táng đội ngũ muốn ra khỏi thành, huynh đệ của ta trước đêm trở về nói với ta nằm trong quan tài chính là đầu mèo đen. Đương nhiên là chết. Nha dịch thanh âm đều nhiều hơn mấy phần bé nhỏ. Hỏng, thật thành tinh. Thu thập vật lão lại dùng bao phục bao một cái, dặn dò, ta đi lão tống nhà một chuyến. Nha dịch đội vàng gật đầu. Tống phủ. Tống viên ngoại có chút bán tín bán nghi vấn đạo, Lưu Minh ngươi thật nhìn thấy. Nhìn thấy, ba cước mèo đen dài hai thước nhiều, trừ ngươi nhà còn có ai nhà? Đa tạ. Tống viên ngoại chắp tay, có thể biết rõ hôm qua cử hành tang lễ lại tới hắn phụ thượng, vô luận như thế nào hắn đều phải nói lời cảm tạ. Mắt thấy lão tống không nguyện ý nhiều lời, lão lại cũng không có hỏi tới. Tống viên ngoại vẫy tay một cái, nhường quản gia lại thêm trà, lúc này mới thở dài một hơi nói rằng, thật sự là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Lão lại liên tục khoát tay nói, ta minh bạch. Đưa tiến hảo hữu tống viên ngoại lúc này phân phó, mời đạo trưởng đến. Thầy ta chính là Lư Sơn Tông cao công, thuật pháp vì sao lại có sai? Áo bào màu vàng đạo nhân đệ tử mới thu xuân lôi lúc này thế sư tranh luận. Chắc tay tống viên ngoại dựng râu trợn mắt nói, ta người lão hữu kia thấy tận mắt ba cước lại trở về, cửa ra vào nha dịch cũng có thể làm chứng. Áo bào màu vàng đạo nhân ra hiệu đệ tử không cần tiếp tục nhiều lời, có chút chắp tay nói, có lẽ có những biến cố khác, mời viên ngoại yên tâm, lao đạo ở chỗ này. Tống viên ngoại hơi buông lỏng, vẫn ngăn không được nóng nảy trong lòng, còn mời viên ngoại lại thuật bệnh tình. Đạo trường xin mời ngồi. Dân trà. Tống viên ngoại không cách nào đối người khác nói những sự tình này, thế nhưng là đối mặt đại phu hắn lại thế nào ẩn giấu bệnh tình. Lúc này hồi ước nói, tiểu nữ trở về thăm viếng, nửa đêm xương phòng vẫn sáng ngời, quản gia đến báo nói có nam nhân cải bóng, lắng nghe còn có tà âm chuyển tới. Lao phu còn tưởng rằng dẫn người tiến đến chặn đường mới biết được là con rể. Con rể vô lễ thì cũng thôi đi, có thể vào ban ngày nửa cái bóng người cũng không thấy, chỉ ở ban đêm mới xuất hiện tại sương phòng, quả thực khả nghi. lão phu trông nửa đêm, thẳng đến sắc trời sáng mới nhìn đến một đầu mèo to từ xương phòng chui ra ngoài. Ba cước nó lại trở về, phải làm sao mới ở đây? Áo bào màu vàng đạo nhân vân về khỏe miệng sợi râu, bình tĩnh nói, nó uống phù thủy không có khả năng thành tinh, có lẽ là hồn phách có cảm giác. Đạo nhân lời nói vẫn chưa nói xong liền thấy Tống Viên ngoại đống nhiên đứng dậy chỉ vào bên ngoài nói không ra lời. Đống nhiên quay đầu, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Kim sát thú đồng ở dưới bóng đêm giống như mỹ lệ bảo thạch. Chẳng biết lúc nào, như mực ba cước mèo ra ngồi chồm hổm ở đỉnh viện mái hiên đối diện đại đường. Đạo nhân một thanh đệ lại trường kiếm bên hông, ngươi quả nhiên trở về. Lục Tâm cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là sắc không đầu thời điểm chỉ có thể cái hiểu cái không nghe ra bọn hắn, thay đổi đầu mèo sau ngược lại nghe cái tin tưởng, hiện tại trên mặt vẻ mặt dị thường đặc sắc, chính là hai đầu lông mày sầu khổ làm thế nào đều không thể xóa mở. Chuyện đã như thế, hoặc là cùng lao đạo sĩ liều mạng, hoặc là tranh thủ thời gian rút đi. Đạo sĩ không nhúc nhích, mèo già cũng không động. Bầu không khí lập tức ngưng kết. Đông nhiên Tống Viên ngoại làm xua đuổi chẳng nói, ba cước, ngươi đi nhanh đi, là lão phu có lỗi với ngươi. Về sau ngày lễ ngày Tết nhất định sẽ vì ngươi nhiều chuẩn bị tiền giấy. Mèo. Chương 4, đại tướng quân chương 4, đại tướng quân nghe lời nghe ý Lục Tầm thế nhưng là trong đó hào thủ. Không phải hắn cũng sẽ không tại ngân bạch người đeo mặt nạ nói ra khổng tức linh chuyện xưa thời điểm hắn nhiên rút súng. Như thế một suy nghĩ, sự tình giống như không phải hắn làm, hoặc là nói không phải mèo già làm. Mèo. Sư phụ, giống sống. Cái gì giống, chính là. Áo bào màu vàng đạo nhân bung ra để lại chuôi kiếm, nâng chung trà lên lạnh nhạt nói, trên người hoạt khí hơi nóng được nhanh bốc khói. Đạo trưởng phải làm sao mới ở đây? Đạo nhân nhấp một miếng nước trà, buông xuống chén trà nói rằng, kia nghiệt xúc e ngại lao đạo không dám xuất hiện, đúng lúc gặp phủ thượng mèo già ốm chết, thế là lao đạo nghĩ ra thay mận đổi đạo chi pháp, chỉ cần vượt qua đêm nay kia nghiệt xúc tất nhiên coi là lệnh ái đã chết, tuyệt không có khả năng lại đến quấy rầy. Không nghĩ tới mèo già lại trở về. Đạo trưởng, Viên ngoại chớ lo, hôm nay kia nghiệt xúc chắc chắn sẽ đến đây. Giải thích thế nào? Thiên cơ bất khả lộ. Thỉnh cầu Viên ngoại đem mèo già gọi xuống, trong đêm còn cần nó trông coi. Tống Viên ngoại hướng về mái hiên bắc, ba cước, đến. Ngồi mái hiên ba cước quẹ chân mèo già ở trên cao nhìn xuống, kim sắc dựng thẳng đồng nhìn sâu như vậy thúy. Tống Viên ngoại không có tiếp tục la lên ba cước, hắn luôn cảm thấy trở về ba cước không đúng, mặt mèo bên trên vẻ mặt biến hóa hết sức rõ ràng, bởi vì cao tuổi mà đục ngầu mắt vàng cũng lộ ra thần thái sáng láng, nơi nào còn có nửa phần già yếu bộ dáng, rất giống là chính vào tráng niên thời điểm. Lục Tâm nghe cái tin tưởng, nguyên lai không phải quẹ mèo tắc quái, mà là một cái ngoại lai nghiệt xúc. Ngừng chân hắn lại ngửi được màu hồng phấn xương mù tuyến, đứng dậy nhảy lên, nhảy vào nội viện. Một đường đuổi theo màu hồng phấn sương mù, mèo đen sau khi thấy viện đóng chặt sương phòng, cửa ra vào có gia đình trông coi, trong phòng truyền đến nói nhỏ nỉ non. Hắn nhảy lên mái hiên, nhìn về phía bầu trời. Tối nay nguyệt phá lệ sáng, ánh trăng ngân xa choảng tại quẹ thân mèo bên trên. Lục Tâm không hiểu cảm nhận được một cỗ lực lượng phun trào. Kỹ thuật, miêu tẩu, nguyên hoa, một đoàn người hùng hùng hổ hổ đuổi theo mèo đen dừng ở viện lạc cửa ra vào. Mái hiên bên trên mèo già chớp mắt. Tống Viên ngoại dặn dò nói, nhanh đi cho ba cước làm một ít thức ăn. Khoảnh khắc, quản gia bưng tới mèo ăn buồn. Lục Tâm xa xa lướt qua. Cứ việc bụng đói kêu vang hắn cũng không có xuống dưới ăn, cũng không phải ăn quen mèo ăn mà là sợ cho thuốc lật ra. Ai biết đến cùng là mèo già ốm chết mới nghĩ ra biện pháp, vẫn là nghĩ ra biện pháp sau mèo già không thể không ốm chết. Cũng may nghĩa địa khoảng cách thành nhỏ không xa lượng vận động không lớn, tình huống như vậy bỏ đói một hai ngày cũng không sao, hắn ngược lại muốn xem cái này khói đen giống như chữ viết rốt cuộc là ý gì. Chờ đợi quá trình chỉ có yên tĩnh không tiếng động. Quân thành một đoàn Lục Tầm lỗ thai bỗng nhiên hất lên. Nương tử, ta tới. Thời mở ôn hòa sen lẫn tiếng cười xâm nhập cái này an tĩnh tiểu viện. Cùng thanh âm cùng nhau tràn vào tới còn có khó người khí vị. Lục Tâm ngẩng đầu, khi thấy một cái thân mặc trường sam tuấn lãng thanh niên, nệ bước chân thư thả, lay động quạt xếp đi đến bậc thang. Trong phòng, Tống gia tiểu thư đã đến tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, gắt gao ôm lấy đệm chăn, chôn sâu tiến giường nhất nơi hẻo lánh, nước mắt cùng nước mũi đã sớm chảy khô chỉ còn lại có hiện ra máu đỏ tia hai mắt trải rộng sợ hãi. Xuất sinh kia căn bản không phải người. Khởi sơ Tống gia tiểu thư thật đúng là tưởng rằng phu quân theo nàng một khối trở về, có thể chờ thêm giường nằm mới phát hiện kia hoàn toàn là con gia thú. Chỉ một lần liền để chính mình căn bản không xuống giường được, điều dưỡng mấy ngày mới khó khăn lắm xuống đất. Giấy không thể gói được lửa, vào ban ngày giả dích giường nằm liền cửa đều ra không được đã sớm nhường trong nhà sinh nghi. Về sau cha mình mang theo tôi tớ ngăn ở cửa ra bảo, không cẩn thận đi kia quái còn liên lụy từ nhỏ đến lớn bạn chơi ba cước. Thật vất vả mời đến cao công, coi là rốt cục thoát ly khổ hải, chưa từng nghĩ cái này xuất sinh chết tiệt liền có pháp lực cao nhân đều không sợ. Mái hiên bên trên, dưỡng đủ tinh thần ba cước quẹ mèo kim sắc dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm nam nhân. Màu hồng phấn xương mù tuyến một phân thành hai. Đại cổ trực tiếp chui vào xương phòng. Tiểu cổ thì buộc tại cái này hoa phục tuấn lãng nam trên thân thể người. Tuấn lãng nam tử nhìn về phía mèo đen cười ha hả nói rằng, à, ngươi cái này chết người thọt không có bị ta hủ chết à. Hắn nhớ kỹ cái này mèo già tại mặt đối với mình thời điểm liền dọa ngất đi qua. Hiện tại may mắn tỉnh lại hẳn là cục đuôi sống tạm mới là. Nam tử cười ha ha. Không có quản mèo già nhìn chăm chú, quạt xếp vừa thu lại liền phải đẩy cửa phòng ra. Nghiên xúc. Quát lớn nổ vang, một nháy mắt mấy cái bó đuốc hùng nhiên đem hắc ám tiểu viện chiếu giống như ban ngày. Đạo nhân tay nắm bùa vàng, nhoáng một cái nhóm lửa băng vào lư hương bên trong mở phát đàn, quát to, còn không đền tội. Đền tội. Nam tử con ngươi đảo một vòng từ mèo ra trên thân thu hồi lại, liếc nhìn một vòng rơi vào áo bào màu vàng nói trên thân thể người, cười lạnh nói, lư đường núi cao công. Thật là lớn tên tuổi, sao liền nửa cái binh mã đều không có, Lư Đường núi tám thành pháp lực tại binh mã trên thân, chỉ cái trai trai đệ tử, ngươi dựa vào cái gì để cho ta để tội? Đạo nhân trầm giọng nói, không sợ cứ việc thử một chút. Hoa phục nam tử cao giọng mở miệng, ngày hôm trước ta còn để ngươi ba phần, không nghĩ tới ngươi dùng phù lục nhường quẻ mèo thay chết, ngươi nói ta sợ ngươi, ngươi sợ ta không? Hắn nghe Sơn Quân nói qua Lư Đường núi, từng cái đều là cọng rơm cứng, thuật pháp lấy vu quỷ làm chủ, hôm nay gặp mặt, thất vọng. Không chỉ có không có nhìn thấy truyền ngôn binh mã, cũng chưa từng có tung bay pháp thuật cùng tới lui tự nhiên phi kiếm, không nói tiên em kiếm hóa rồng đại thần thông, ít ra cũng phải có chút ánh lửa bạo liệt động tĩnh lớn mới là. Dựa vào người đông thế mạnh tại tiểu viện bố trí xuống bắt chim lưới lớn, cho là hắn là tiểu gia tức nhi. Rút kiếm. Áo bào màu vàng đạo nhân hét lớn. Bên cạnh nâng kiếm tiểu đồ đệ đã sớm sợ ngây người. Đạo nhân liếc ngang nhìn về phía đồ đệ. Xuân Lôi ngu ngơ tại nguyên chỗ, hắn là sư phụ lần này đi ra ngoài du lịch mới thu tiểu đồ đệ, tuổi tác cũng không lớn, nhìn to gan lớn mật liền không đầu tử thi cũng dám lật qua. Thế nhưng là nhường hắn đối mặt một cái miệng nói tiếng người hoa phục thanh niên, hắn thực sự không biết rõ hẳn là thế nào ra tay. Đạo nhân cũng không có đoán trách đồ đệ, hắn một thanh rút ra trường kiếm, phân nói, nếu không phải xuống núi xử lý chút việc tư không liền dẫn binh mã. Linh phù hòa với đạo nhân máu xoa tại trên trường kiếm. Thiên sát huy hoàng, địa sát chính vương, chu tà diệt quỷ, giết ma chấn xương. Ba chân bốn cẳng, đạo nhân nhìn có dâu ria lại không phải giản mua chi tượng, hô hấp nhấp nô đã vung ra một kiếm. Bụt. Kiếm quang lóe lên, hoa phục thanh niên tựa như là hoa trong gương thủy nguyệt bên trong tại gợn sóng bên trong hóa làm sương mù. Bắt chim lưới lớn đập xuống đến chỉ bắt được sương mù. Trong sương mù nhảy ra một cái lớn con báo trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Lao đạo sĩ hung đến kịch liệt. Thừa dịp bất khí, con báo đột nhiên nhảy lên mái hiên, dựng thẳng lên mắt nâu nhìn về phía có góc trên mặt đất bị tôi tớ lôi kéo lưới lớn, tiếp lấy lại nhìn về phía lao đạo, trong mắt bối rối dần dần đi, mặt mèo bên trên lại khôi phục tự tin, nhìn như đạo nhân phá nó huyết thuật, thế nhưng là nó đã trở thành trong mây chim, trong nước cá. Những này hai cước người bò lên đều tốn sức huống chi bắt nó. Sư phụ, Xuân Lôi khắp khuôn mặt là ấy nấy. Đều tại ta. Áo bào màu vàng đạo nhân lắc đầu nói, ngươi mới bao nhiêu lớn, trước kia lại chưa từng thấy qua thật, không làm chuyện của ngươi. Thế nhưng là ngài không mang binh mã như thế nào bắt nó? Ai nói ta không có binh? Lời ấy vừa ra một đám đã sớm gà bay chó chạy tôi tớ lấy lại tinh thần, tống viên ngoại nhảy cổ họng tâm trầm trầm áp xuống tới, ngay cả mái hiên bên trên con báo cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sơn Quân nói qua, nếu là thật đụng tới binh mã đều đủ Lư Đường núi trốn xa chừng nào tốt chừng đó tuyệt đối không nên trêu chọc. Đạo nhân nếu là có binh mã sao có thể không tại khai đàn thời điểm phóng xuất? Áo bào màu vàng đạo nhân đứng tại nghi đàn trước. Tay trái linh đang kiếm trong tay phải, lẩm bẩm nói: "Thú ngươi buôn lôi bình, hứa ngươi truy phong lại. Đại tướng quân, còn không xuất thủ." Đạo trưởng trường kiếm một chỉ mái hiên bên trên ba cước mèo đen. Chương 5, hổ đấu chương 5, hổ đấu đại tướng quân. Ai? Mèo. Tống viên ngoại cùng một đám gia đình tôi tớ hoàn toàn choáng váng. Chen trúc nha hoàn ma ma từng cái sử sốt. Chiếm cứ trên phòng ly tử theo mũi kiếm nhìn sang, tiếp lấy khỏe miệng lộ ra đùa cợt vẻ mặt. Nó còn nhớ rõ chính mình xông ra cửa đi đem mèo già hủ chết đi qua. Cứ như vậy một cái nhát như chuột quẻ mèo chính là đắc được đạo nhân pháp lực gia trì. Cũng chỉ có thể như cái chuột giống như rửa sạch sẽ chính mình dạ dày, ngoan ngoãn đưa ra chờ mình ăn như gió cuốn. Liếc qua, quả nhiên, gia súc chính là gia súc, người được trên người mình hương vị liền dọa đến không dám lúc đích. Lục Tâm đang chú ý đến biến hóa trên người. Lư Sơn tông cao công gia chỉ pháp thuật, miêu tẩu, nguyên hoa. Hưu. Khen. Ném mạnh mà đến kiếm đâm vào mảnh ngói bên trên tóe lên cắt đất. Nguyên Lai ngồi xổm ở nơi đó ly tử đã không thấy. Nó nho nhỏ đầu nghĩ không hiểu chuyện rất nhiều, nhưng là nó biết, đạo sĩ hết biện pháp. Liếc mắt nhìn chằm chằm sương phòng. Nó sẽ còn trở lại. Đạo trưởng, thả đi nó hậu hoạn vô tận a. Tống viên ngoại là thật sự nhi luôn cuống. Hắn trước kia đọc qua sách, biết được những cái kia chạy thoát cửu gia bị người diệt môn thảm kịch. Chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phong trộm, Lư Sơn nói cao công kiểu gì cũng sẽ đi, bọn hắn tống gia lại không có cách nào tự chuyển nhà, tông tộc đều ở nơi này, già trẻ liên tiếp một đại thốt tử. Áo bào màu vàng đạo nhân tiếp nối lắc đầu. Hắn làm sao có thể trông cậy vào một cái khởi tử hoàn sinh mèo già, vừa rồi hết thảy đều là hấp dẫn ly tử chú ý lực tốt bay ra bảo kiếm. Chờ ta về núi chuẩn bị đầy đủ binh mã. Ly tử quay người muốn đi. Tống viên ngoại miệng mở rộng không biết như thế nào kể ra, đành phải che mặt mà khóc. Gia đình tôi tớ hoang mang rối loạn sợ hãi. Ngào, to rõ thanh âm đâm rách đêm tối. Hoa Ly Tử không lưng sù lông nghe răng nhìn hằm hằm. Một bên khác, ba cước mèo già đang thu hồi lợi trảo. Ly Tử giận dữ, nó không nghĩ tới tuổi đời này lớn đến chờ chết quê quán xúc thực có can đảm ra tay với hắn. Nhảy lui lại nhảy ra Lục Tâm lắc lắc không quá thói quen trảo, từng tia máu tươi lưu lại khe hở, kim sắc thú đồng nhìn chằm chằm màu sắc Ly Tử, y mắng niết miệng, sắc bén răng nanh ở dưới ánh trăng lấp lóe hàn quang. Không có sù lông cũng không thấy bình thường mèo hoa không lưng, giống như là đi bộ nhàn nhã mánh hổ. Người thọn, que mèo, ta nhịn ngươi rất lâu. Nôn ngữ tận làm mèo. Hung lệ màu đỏ chầm chậm tràn đầy thú đồng, vòng bước tại ly tử không xa Lục Tầm nhìn chậm chậm Hoa Ly. Kích mèo nha. Ly tử liếm láp vết thương trong mắt ngang ngược càng hơn một bậc. Làm thuần túy giá thú, nó không cách nào khoan dung que mèo loại này thấy máu khiêu khích. Ông ngao. Hai đạo khàn giọng nhưng lại to rõ tiếng vang đột nhiên đụng vào nhau. Cùng lúc đó, mèo đen cùng Hoa Ly cũng hoàn toàn ôm ở một khối. Không ai trông cậy vào một cái mèo già sẽ ra tay. Bọn hắn cũng đều minh bạch đạo trưởng cái gọi là đại tướng quân bất quá là nguy trang, về sau bay ra bảo kiếm mới là sát chiêu, đáng tiếc chưa thể kiến công. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là, trong nhà xúc dưỡng ba cước mèo già sát thực nào tới, còn như là dã thú cùng ly tử đấu lên. Nhanh, một lần nữa nhặt lên lưới. Đạo trưởng xem xét hai mèo đánh nhau vội vàng chỉ huy. Tống Viên Ngoại lấy lại tinh thần, đúng đúng đúng, nhặt lên lưới giúp ba cước. Tôi tớ chuyển đến cái thang khoác lên bên tường, bó đuốc chiếu sáng bầu trời. Xuân Lôi liếc nhìn mái hiên bên trên bảo kiếm, hạ giọng, sư phụ, mèo đen đấu không lại nó đều có thể nói chuyện. Áo bào màu vàng đạo nhân nhìn về phía đệ tử, giải thích nói, cái này nghiệt xúc rất đặc, ngươi cho rằng nó biết nói chuyện, thực tế bất quá là huyễn thuật thôi. Nó trước kia đi tiểu tiến trong giếng, chúng ta đều uống mèo nước tiểu mới bên trong nó chiêu, vừa rồi vi sư phá nó huyễn, ngươi nhìn hắn có thể còn biết nói chuyện. Thật muốn đụng phải cái không cần bất kỳ thuật pháp, mở miệng liền biết nói tiếng người đại yêu quái, người ta sư đổ liền phải tại yêu quái ngũ tạm trong miếu đoàn viên đi. Lục Tầm chưa làm qua mèo, bất quá chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Mèo to đánh nhau không có nhiều như vậy tư thế, cũng không thấy một quyền một cước xáo lộ, xông đi lên ôm lấy Hoa Ly Tử cổ chính là cái ôm bằng. Hoa Ly Tử rõ ràng là dã ngoại tới so Lục Tầm càng tinh thông hơn vật lộn, Ly Tử vậy mà dựa thế chui vào trong ngực của hắn hướng về phía hắn bọc lấy ra lông cái cổ mà đến. Lục Tầm chen chân vào đạp một cái đá văng ra Ly Tử, chiếm cứ cao vị, mèo quyền chiếu đầu liền đánh. Phanh phanh phanh, ba lần một mạch mà thành. Được tiện nghi Lục Tầm nhảy lùi lại nhảy ra mong muốn kéo dài khoảng cách. Ô ba. Ly Tử ăn phải cái lô bốn lại dữ dội vọt tới rút ngắn khoảng cách, máy bay thai gián đầu, toàn bộ mèo tấn mãnh như báo, ăn sống ba quyền ngược lại kích thích máu tuôn ra, thiếp thân đòn đả, hai tay ôm mèo đen Lục Tầm, túi đầu lần theo cái cổ, mở cái miệng rộng liền phải hoàn toàn kết thúc chiến đấu. Cán. Mèo đen Lục Tầm trực tiếp đem vuốt mèo nhét vào Ly Tử trong miệng. Lông mèo kẹp lấy gân cốt cùng móng vuốt sắc bén cho Ly Tử yết hầu làm cái chiều sâu kiểm tra. Mẹ. Ô ba ba mèo nha. Lục Tầm cũng mặc kệ trước mặt mình là cái gì, cắn liền xé rách, toàn bộ thân thể trực tiếp treo ở Ly Tử trên thân, ôm bé đồng thời sử dụng tử vong lan lộn. Hai chân cũng không nhàn rỗi, điên cuồng vì chính mình cùng Ly Tử ở giữa dọn mở không gian đồng thời trọng kích Hoa Ly Tử bụng, xoẹt xẹt kéo ra mảng lớn màu sắc ly cọp lông. Phi. Lục Tầm phun ra từng đoàn lông mèo. Trên người hắn cũng bị thương, đâm đi qua vướt mèo xé mở hai đạo nhuốm máu lỗ hổng, da chóc thịt bong. Hoa Ly Tử vốn là lợi hại, luận đến hình thể thậm chí so mèo ba chân Lục Tầm còn muốn bề trên mấy tấc, rất giống là cái con báo. Dù là Lục Tầm chiếm được tiên cơ, có thể dùng linh hoạt thân pháp cùng thân làm người ý thức như cũng không phải là đối thủ, bụng, dưới nách cùng nghiêm trọng nhất cánh tay nhuộm hết huyết sắc. Hai mèo nhìn nhau lẫn nhau dạo bước, khoảng cách gần đưa tay liền có thể đụng phải. Mèo ấu ngao. Hoa Ly Tử nhe răng niết miệng, trong miệng không biết là chửi mắng còn là có ý gì. Ly Tử đắc thế không buông tha mèo đột nhiên lại nhào lên. Mèo a. Hai mèo lại khôi phục vây quanh tư thế. Song đầu đấu sức lẫn nhau tìm kiếm sơ hở, Lục Tầm một cái sơ sẩy bị Hoa Ly Tử chui vào dưới nách đang cắn vết thương, bị đau hắn không có la hét ngược lại muốn cắn trở về, thế nhưng là dưới nách cũng địa phương thực sự khó chịu, hắn chân trước đã thương gác ở phía trên đến mức đầu không cách nào thấp xuống đi tìm Hoa Ly cổ. Lục Tầm rõ ràng cảm nhận được Ly Tử răng nanh theo vết thương đi lên tìm đòi, không bao lâu đoán chừng liền sẽ cắn cổ của mình. Dắt lấy lưới lớn những người làm đem hổ đấu hai mèo vây quanh. Tống Viên Ngoại xem xét ba cước rơi xuống hạ phong bận điệu ở trong viện chỉ huy nói, lên, nhanh lên. Bên trên, vây quanh bọn hắn. Lục Tầm gắt gao chống đỡ Hoa Ly Tử. Muốn trị cái này giống như thập tự cố tư thế, hắn nhất định phải không thèm đếm xỉa, nếu không chính là mãn tính tử vong. Mắt vàng thoáng nhìn, mái hiên cách xa mặt đất ít ra ba trượng, lại là nhìn thoáng qua, một cái quen mặt thiếu niên đã xông tới gần. Đừng nhìn Xuân Lôi chỉ có 13-14 bộ dáng, vừa rồi tức thì bị nói chuyện hoa phục thanh niên hù sợ, thế nhưng là bỏ lên trên mái hiên hắn ngược lại thiếu đi bận tâm, mắt thấy mèo đen muốn bại, một cái lớn phi cước đặt tới. Mặc dù nhào không, nhưng là cắn mèo đen Hoa Ly cũng nhả ra né tránh ra. Mèo đi. Chỉ thấy mèo đen nhảy lên một cái. Đại Nguyệt Lăng không lại xoay ra cái quái dị tư thế, tốc độ nhanh giống như là một đầu tia chớp màu đen. Meo ngao. Toàn bộ mèo treo ngược xuống tới. Hai tay treo ở Hoa Ly trên cổ, hai chân đạp ở Ly Tử đầu. Ly Tử phản ứng đầu tiên chính là rụt cổ, nhưng mà cổ bị kẹp lấy. Đầu bị đứng vững, làm sao có thể đem yếu hại cổ rụt về lại, ý niệm đi qua, nó dứt khoát trực tiếp mở ra miệng rộng, lộ ra răng nanh. Đã co lại không quay về chẳng bằng một ngụm xé mở cái này mèo đen cái bụng. Còn không đợi nó cắn, toàn bộ mèo lập tức siết chặt. Bén nhọn răng nanh đã đâm vào cổ của nó rối ra, gắt gao cắn cổ của nó, máu tại khí cùng nhau theo khe hở nhảy lên ra. Không có khí lực Hoa Ly Tử đứng không vững nữa. Xoạch. Mèo đen rơi xuống đất. Trong miệng vẫn xách theo sủi lơ co giật Ly Tử. Ngân sa huy sái lạnh như xương. Dưới ánh trăng hắc hổ trận tròn kim sắc thú đồng, sinh sinh bóp chặt còn muốn dễ rửa Ly Tử. Ly Tử rốt cuộc chết. Lư Sơn Tông cao công gia chỉ đã qua hí thuật, miêu tẩu, nguyên hoa, phải trăng thôn vệ ngũ thông thần hoa ly lang chi sọ vâng. Mèo ba chân chi sọ thôn vệ ngũ thông thần chi hoa ly lang. Chương 6, trở về chương 6, trở về hí thuật, miêu tẩu pháp thuật, miêu tẩu, sơ quy môn kính, nguyên hoa, hùng cứ mái hiên bên trên mèo đen Lục Tầm cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng. Nặng nhất trên móng đuốt vết thương cũng chỉ còn lại nhàn nhạt hai đạo, đã ngừng lại máu. Hơi nhẹ vết thương thì trực tiếp khép lại. Hiện tại hắn không cần Lư Sơn nói cao công gia chỉ cũng có thể sử dụng ra pháp thuật, cũng chính là không trung biến tấu chuyển đổi thân hình cùng tư thế mèo đi. Hắn là nghĩ tới có lẽ Hoa Ly Tử đầu lâu sẽ khá hơn một chút, bất quá hắn không muốn kinh thế hai tục lấy xuống đầu của mình, sau đó thay đổi Hoa Ly Tử đầu, cũng liền đồng ý mèo ba chân đối Hoa Ly Tử thôn phệ. Không nghĩ tới trực tiếp liền để hí thuật mèo đi biến thành pháp thuật mèo đi. Nhẹ nhàng nhảy một cái, mèo đen từ mái hiên nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trong nội viện, giống như là cái đắc thắng khải hoàn đại tướng quân. Mảnh ngói bên trên cẩn thận từng ly từng tí chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mờ mịt bên trong đều mang sống sót sau hai nạn thích thú. Tắc quái xuất sinh rốt cũng chết. Chết được tốt. đa tạ đạo trưởng. Tống Viên Ngoại nâng lên tiếng nói tâm rơi xuống đất, xoa xoa trên mặt nước mũi cùng nước mắt chắp tay cảm ơn. Áo bào màu vàng đạo nhân chắp tay sau lưng nhìn về phía Tống Viên Ngoại nói quá lời, nếu không phải phụ thượng đại tướng quân cũng bắt không được cái này nghiệt xúc. Lục Tầm không để ý quanh mình lĩnh hót, xách theo Hoa Ly Tử trực tiếp bước vào sương phòng. Mau đi xem một chút tiểu thư. Tiểu thư, kia quái đã hoàn toàn ngoại trừ. Nha hoàn ma ma cũng đi lên đi đỡ Tống tiểu thư. Tống tiểu thư vui mừng quá đôi nói, đạo trưởng quả thật ngoại trừ kia quái. Không chỉ là đạo trưởng trừ, còn có ai? Vân Tiếp thân nha hoàn xa xa một chỉ, đèn đuốc sáng trưng trong sương phòng. Ngôi sổm trung ương mèo mùn lớn vẫn xách theo Ly Tử, một người một mèo ánh mắt đụng vào nhau. Tống tiểu thư trong mắt quái ý cùng kinh hoàng đều tán, chỉ hoảng sợ nói, tam cước. Nàng đối với mình từ nhỏ đến lớn bạn chơi quá quen thuộc, lần này trở về chưa chắc không có tham hỏi tam cước tâm tư. Đều nói tam cước già sắp chết, đi không được, không phải nàng nhất định mang lên tam cước xuất giá. Tam cước cũng đã chết mới đúng. Xuất sinh kia cùng tam cước đánh lên đối mặt, tam cước già mua vẫn quên mình bảo hộ nàng, cuối cùng chết tại cửa ra vào. Tam cước, ngươi trở về. Tống tiểu thư vui đến phát khóc, bỏ qua một bên đệm chăn ngã xuống giường. Mèo. Lục Tâm nhìn xem cái này quen thuộc người xa lạ không có buông xuống Hoa Ly Tử thi thể. Tại Tống tiểu thư khởi hành thời điểm hắn cũng từ ngồi xổm quanh người, nhìn thoáng qua sau trực tiếp xông ra cửa đi. Tam cước, chờ đi. Lục Tâm không phải ba chân mèo già, hắn có nhất định phải đi lý do. Nhắc tới cũng kỳ, ngắm Hoa Ly Tử Lục Tâm phát hiện chính mình chạy nhanh chóng, quanh mình hết thảy đều biến thành phi tốc xuyên thẳng qua hư ảnh, vặn vẹo căng về phía sau lưng. Tiếp lấy, trong bóng tối một chút tinh quang phát sáng lên, xuất hiện trước mặt một đầu đường hành lang. Cuối điểm sáng càng lúc càng lớn. Tại hắn buôn tập quá trình bên trong sách theo Hoa Ly Tử thi thể cũng chậm chậm hóa làm cho tàn, giống như là còn chưa đốt hết tiền giấy tàn hương phiêu phi ra ngoài. Đột nhiên, thiên địa thanh minh một mảnh, mở nhạt ánh đèn như thế thân thiết. Bài phóng chỉnh tề chia bốn cái kệ hàng phân xếp hai bên rác rưởi hết sức quen thuộc. Mèo, mèo to khắp khuôn mặt là vui sướng cùng may mắn. Không có dư thừa cảm thán, Lục Tâm nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên đục ngầu quầy hàng tìm kiếm khắp nơi lấy đầu của mình. Hắn nhớ kỹ chính mình đứng tại phía sau quầy rút ra súng đạn, người kia xuất đao chặt đi xuống thời điểm hắn thấy rõ ràng thân thể của mình, đầu lâu hẳn là rơi tại quầy hàng phía trước. Đập vào mắt trống trơn. Đừng nói là đầu lâu, vết máu cũng không thấy nửa điểm, thật giống như xưa nay không từng xảy ra án mạng. Lục Tâm nhảy xuống quầy hàng nằm dạp trên mặt đất, cái mùi dán tinh tế tìm kiếm mùi của mình, quầy hàng dưới đáy, kệ hàng phía dưới, nơi hẻo lánh bên trong, sau lưng tiểu cách gian. Lục Tâm càng tìm càng nhanh, càng tìm càng hoảng, thẳng đem tiệm tạp hóa lật ra khắp, vẫn không có tìm tới đầu của mình. Súng đạn, tại. Ghế nằm, tại. Võ hiệp bảy loại vũ khí, tại. TV cùng điều khiển từ xa, đều tại. Đầu ta đâu? Đầu đâu? Mèo. Mèo đen co quắp nằm ngồi dưới đất, ngã chồng vó, không giống mèo trái ngược với người. Suy sụp tinh thần bất quá mấy hơi thở, mèo đen kéo lây súng đạn vùi vào dài mảnh hộp đẩy vào dưới quầy mặt hốc tối. Hàng cái này cửa hàng tạp hóa mặc dù không lớn nhưng luôn luôn có khách nguyên, nếu để cho người nhìn thấy cái này đồ vật sẽ dẫn tới phiền phải lớn. Chính mình thoát không khỏi liên quan còn chưa tính, chớ liên lụy cho hắn buôn lậu súng đạn lao thúc. Hắn nhất định biết. Lục Tầm kim sắc dựng thẳng đồng đống nhiên có tập trung. Cái kia chặt xuống đầu hắn mặt nạ màu bạc nam nhân nhất định tin tưởng đầu của hắn ở đâu, thậm chí có khả năng chính là người kia mang đi đầu của hắn. Đuốt mèo rơi xuống đất, Lục Tầm bước nhanh đi đến nặng nề thủy tinh trước cổng chính. Xuyên thấu qua đục ngầu dày thủy tinh nhìn về phía cửa hàng bên ngoài, đen kịt một màu, thâm thúy, dường như cửa hàng phía ngoài căn bản không phải đầu kia quen thuộc ba lối rẽ mà là vực sâu vô tận. Lục Tâm vung lấy đầu mèo trở lại nhìn thoáng qua treo trên tường đi chữ nền trắng đồng hồ, chui lên quầy hàng nhảy xuống, quay người về tới nhỏ hẹp phòng đơn từ dưới cái gối lật ra chính mình kia lớn chừng bàn tay tiểu linh thông. Tiểu linh thông điện thoại chỉnh thể gầy cao nặng nề, màu nhạt màu ô lưu sợ màn hình tràn đầy pixel phân bố, quay số điện thoại bàn phím chiếm cứ một bộ phận lớn. Lục Tâm thích nhất chính là chơi một cái pixel máy bay nhỏ đánh quái trò chơi. Đương nhiên, ngoại trừ tệ tịch bên ngoài cũng chỉ có như thế một cái thú vị trò chơi. Đuốt mèo đè lên, màn hình lập tức sáng lên. Đầu thế kỷ 21 năm tháng phản chiếu xanh nhạt quang mang chiếu sáng mặt mèo. Không có điện thoại chưa nhận. Đinh linh. Trong cửa chuông gió lại một lần băng lên. Tìm đòi tiểu linh thông Lục Tầm đội vàng đem điện thoại giấu về dưới gối, bước chân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, có đệm thịt dưới tình huống không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Đen như mực lông tóc cùng gian phòng ám sắc dung thành một thể, dự thẳng đồng ý mắng quan sát lấy đang bị chậm rãi đẩy ra nặng nề cửa thủy tinh. Tầm mắt buông xuống, lỗ hai kề sát đầu. Sắc bén vuốt mèo dương cung mà không phát. Một thân ảnh cùng với kén ăn gió đêm chen vào tiểu điếm. Lão bản có đây không? Mang theo mấy phần sợ hãi không linh thanh âm tại dũng đạo hẹp văn vọng. Cửa ra vào nữ hài mặc ước 18-19, mặc màu xám tiểu tây phục áo chấn thủ bộ dáng áo len, hai cái tay áo là màu ngà sữa, chân đạp một đôi đầu tròn tấm phẳng dày vải. Trên mặt cô bé hiện lên mọi bệnh, miễn cưỡng lên tinh thần hỏi, Lục lão bản. Di chuyển đến gần, tại mờ nhạt dưới ánh đèn nữ hài hô vài tiếng không gặp người bằng lòng, thế là lại hướng về phía trước nhiều đi mấy bước. Lập tức liền muốn tới gần Lục Tầm bình thường ngủ tiểu cách gian. Lục Tầm không muốn để cho người tiến phòng ngủ của hắn. Meo meo. Nữ hài nhi vừa mừng vừa sợ, thấy rõ sau trong mắt lóe lên thất vọng. Tiếp lấy ngồi xổm xuống hướng mèo đen ngoắc. Meo. Lục Tầm đành phải nhẫn lại tính tình ngăn ở cửa ra vào, chậm rãi đi qua. Lục lão bản không có đây không? Nữ hài nhi nghiêng đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua. Tiểu điếm cứ như vậy lớn, nếu là lão bản ở đây khẳng định đã sớm đáp lời, nghĩ đến hẳn là cái nào một nhà lại đem lão bản mời đi, nàng thường gặp được tiệm tạp hóa chân thọ thanh niên xuyên thẳng qua tại trong hành lang giải quyết lấy lân cận bị vặt. Trương Lâm còn muốn ôm lấy mèo đen. Khẽ vươn tay mới giật mình. Vừa rồi xa xa nhìn thấy mèo đen thò đầu ra không hề cảm thấy như thế nào, hiện tại xích lại gần xem xét mới phát hiện mèo đen rất lớn, so với nàng nuôi mèo lớn hơn. Nàng đây chẳng qua là quýt mèo, tính cả cái đuôi cũng không đến 2 thước, trước mắt mèo đen không tính cái đuôi đã có 3 thước, nếu như lại tính cả cái đuôi lời nói thoạt nhìn như là đầu màu đen con báo. Lục lão bản ra ngoài bao lâu? Trương Lâm đầu tiên nhìn một chút mèo đen bụng, mèo bụng khô quắt tiêu nhịu xuống. Mèo, có phải hay không đói chết? Trương Lâm đem trong túi 2 cái ruột hun khói lột ra dơ lên mèo đen trước mặt, cảm thán nói, vốn còn muốn hỏi một chút Lục lão bản có thấy hay không mèo, là cái quýt mèo, không biết rõ lúc nào chạy ra ra môn, hẳn là chạm vào tối. Không nghĩ tới Lục lão bản không tại. Lựa này chân rồi vốn là giữ lại cho mèo mèo. Nó nếu là làm mèo hoang căn bản sẽ không tìm ăn, nói không chừng sẽ đi lật thùng rác. Lục Tâm sát thực đói bụng thật lâu, tống viên ngoại nơi đó đồ ăn hắn không dám ăn sợ bị mông hán dược thuốc lật, hiện tại cái này cũng là có thể hạ miệng. Dừng lại ăn như hổ đói, 2 cái ruột hun khói miễn cưỡng ăn lường dạng. Ngửi, dùng sức ngửi. Lục Tâm rõ ràng từ nữ hải nhi trên thân ngửi được mèo loại hương vị. Mùi vị kia hẳn là cái kia lạc mất quýt mèo. Mèo. Mèo đen Lục Tâm nhất chuyển vòng, cắn nữ hải nhi góc áo nhi. Trương Lâm hoàn toàn không hiểu mèo đen là có ý gì. Lục Tâm đem nữ hải nhi hướng bên cạnh kéo, tiếp lấy buông ra góc áo nhi, một cái bay vọt trực tiếp từ đẩy ra cửa thủy tinh nhảy ra ngoài. Màu hồng nhạt xương mù tuyến quanh quẩn tại trong núi. Chương 7, đảo hoang Trương Lâm kinh hô, hỏng. Nàng đẩy cửa lúc tiến vào không có tiện tay đóng cửa. Mèo đen sau khi ăn xong 2 cái ruột hun khói sau kéo góc áo của nàng, sau đó trực tiếp chạy ra ngoài, Trương Lâm lập tức thất kinh. Mới đi ném đi nhà mình quýt mèo, muốn hỏi một chút xuyên thẳng qua tại cư xá Lục lão bản có hay không thấy qua, hiện tại ngược lại đem người ta mèo đen thả chạy. Trương Lâm không có ở nguyên địa chờ đợi, nàng tranh thủ thời gian xuất ra chính mình tiểu linh thông, tìm kiếm lấy tiệm tạp hóa điện thoại. Hẳn là sẽ tại cửa ra vào dán. Thanh thị ồn ào náo động nhường Lục Tâm lại nhiều hít 2 cái ô tô đôi khói. Mèo đen dung nhập bóng đêm. Vụ bật lẻ tẻ đèn đường chỉ có thể thắp sáng đường cái cùng có nhà đại đạo. Vừa đi vừa nghỉ. Mèo đen đuổi theo màu hồng phấn xương mù tuyến nhảy lên tường thấp, chui vào hành lang leo lên trên đi, đại đa số mèo đều sẽ bản năng leo lên trên, bởi vậy mất mèo sau muốn bao nhiêu chú ý mái nhà. Lục Tâm liền không cần có nhiều như vậy chú ý cùng kỹ xảo. Hắn hoàn toàn là lần theo quýt mèo lưu lại mùi vị. Chúng dương khu cư xá phần lớn là gia trúc lâu, cao thấp xen vào nhau, quy hoạch địa phương có chen trúc cũng có rộng rãi, còn nhớ rõ bắc khu bên kia còn tại thi công. Đuổi theo sương mù chui vào cái hẻm nhỏ, Lục Tâm có chút giật mình nhìn xem cái kia từ sau lầu mở ra cửa một tầng tiểu viện. Hắn đối nơi này chính là ký ức vẫn còn mới mẻ, gia chủ này người lâu dài tại ngoại địa, lầu một bỏ trống, sau đó có cái phụ nữ trung niên trực tiếp đem nơi này xem như mèo hoang căn cứ, tại trong sân cho ăn đồ ăn cho mèo. Kiện cáo còn không có đánh sao? Lục Tâm nghĩ như thế tới. Hắn vì cái gì rõ ràng như vậy cũng là bởi vì nhà này mời hắn đổi khóa, nhưng là vô dụng. Mèo ô. Trong sân mèo hoang phát hiện trên đầu tường ngồi xổm Lục Tâm. Cầm đầu mèo to giọng thấp thét dài, giống như là tại xua đuổi mèo đen lại giống là đang bức bách mèo đen hướng nó thần phục. Trong giới tự nhiên tộc quần đầu nhi chỉ có thể có một cái, đồng loại hoặc là thần phục hoặc là thì rời đi lãnh địa. Ngược lại là cũng trước tiên có thể tranh đấu một phen lại suy nghĩ, chỉ có điều khi đó nói không chừng muốn mất đi tính mạng. Lục Tâm không phải tới làm mèo hoang đầu nhi cũng vô ý tranh đoạt lãnh địa, hắn muốn dẫn đi quý mèo. Mắt vàng tại dưới ánh đèn đường lờ mờ sinh huy, hắn liếc mắt liền thấy được đang đem đầu vùi vào vô cùng bẩn mèo ăn trong chậu quýt mèo, xương mặt xương mũi quýt mèo không có chút nào khách khí hồ ăn hải nhét, hiển nhiên là ở bên ngoài quá đói. Cần gì chứ? Lục Tâm ở trong lòng nhắc tới. Tự do vùng bỏ hoang nhưng không so thoải mái dễ chịu quê hương. Bất quá Lục Tâm cũng không muốn lý giải quýt mèo suy nghĩ trong lòng, hắn đến nơi này chính là muốn dẫn quýt mèo trở về. Lâng lâng rơi xuống đất, hình thể thon dài Lục Tâm đang muốn tiếp tục đi lên phía trước. Âu ngao nha. Đầu mèo nhi gào thét một tiếng trực tiếp ngăn khuất Lục Tâm trước mặt. Đây là một cái hình thể nhanh nhẹn dũng manh tam hoa, chắc không được nó có thể trở thành mèo hoang lão đại. Mèo tam thể lão đại máy bay thai gần sát, đầu mèo như rắn đầu. Mèo tam thể lão đại còn chưa kịp nổi lên liền bị màu đen mèo quyền đả té xuống đất, Lục Tâm thuận thế để lại mèo tam thể. Chớ quấy rầy, lực lượng khổng lồ nhường tam hoa không cách nào tránh thoát. Lục Tâm ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Không chăng? Mèo đi. Chuồn chuồn lướt nước giống như thu hồi mèo quyền đồng thời bật lên, lại không trung liên biến 3 cái tư thế vượt qua mèo hoang nhóm, rơi vào quýt mèo trước mặt. Quýt mèo còn ôm lấy chén ăn đen xì không biết là nhiều ít tay đồ ăn cho mèo, hoặc là dứt khoát chính là thiệu cơm thừa đồ ăn thừa không hé miệng. Chớ ăn. Lục Tâm có chút bất đắc dĩ, một móng nuốt cầm ra vùi đầu quýt mèo. Bẩn thỉu quýt mèo một mặt mờ mịt, dường như không biết rõ vì cái gì chính mình sẽ bị đánh. Quýt mèo nhìn mình mới bái lão đại. Mèo tam thể lão đại căn bản không dám lên trước lại không dám chu lên. Khéo léo ngồi xổm ở một bên. Ngươi chủ nhân bỏ ra 2 cái ruột hun khói mời ta dẫn ngươi trở về. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Đây là ta Lục thị tiệm tạp hóa tín dự. Mà thôi, ta cùng một cái ngốc mèo nói đến lấy sao ta. Ngôn ngữ tận làm mèo, Lục Tâm mở ra miệng rộng ngậm lấy quýt mèo sau cái cổ, đã trưởng thành quýt mèo cùng mèo đen Lục Tâm so sánh giống như là một cái cỡ lớn mèo con. Lục Tâm lăng không nhảy lên, mang theo quýt mèo Lục Tâm phi thân nhảy lên tiểu viện từ ngoài, lại là khẽ động từ trên tường rơi xuống đất biến mất tại ngõ nhỏ chỗ tối. Lo lắng Trương Lâm nắm chặt điện thoại đi qua đi lại. Nàng căn bản không có tại cửa hàng trước cửa nhìn thấy dự lưu điện thoại. Mắt nhìn thấy đã qua 15 phút, nàng là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đi sợ không có cách nào nói rõ ràng. Vạn nhất chính mình đóng cửa lại, mèo đen lại chạy về đến đảo không mở cửa hoàn toàn lạc mất làm sao bây giờ, lại có là dù sao cũng phải cho Lục lão bản cái bằng dao, người ta đi ra ngoài trở về xem xét, mèo không thấy. dù sao cũng phải cho người ta giải thích đến cùng xảy ra chuyện gì, đi thẳng như vậy quá thực sự quá thật không tiện. Lưu lại sẽ chậm trễ tìm kiếm mèo thời gian. Tìm mèo hoàng kim thời gian cũng liền 72 giờ. Mặc dù cũng có thất tung nửa tháng thậm chí càng lâu cũng có thể chính mình chạy về tới, bất quá giống ví dụ như vậy tại diễn đàn vẫn là quá ít. Trương Lâm đang suy nghĩ lấy đến cùng là đi tìm vẫn là đợi thêm một chút. Đồng nhiên, gió từ cửa ra vào bật tới. Màu đen vuốt mèo đạp vào gạch. Trương Lâm đại hỉ, không uổng phí chính mình đợi đã lâu, cái này nhìn liền rất thông minh mèo đen xác thực nhận ra trở về đường. Vẻ mặt ngay sau đó lại là ngẩn người, khó có thể tin nhìn xem thuận thủ đóng cửa lại mèo đen, ánh mắt dần dần bị mèo đen giống như là mèo con như thế ngậm quýt quặm lông mèo hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, Trương Lâm có chút không dám nhận, nhẹ giọng kêu gọi, meo meo. Thon dài mèo đen buông xuống quýt quặm lông mèo. Quýt mèo nhanh chóng chạy trốn chạy về phía Trương Lâm, tại Trương Lâm nửa ngồi lấy nên tiếp thời điểm đụng vào nữ hài nhi trong ngực. Người ở chỗ nào tìm tới meo meo? Trương Lâm mới mở miệng không có ý thức được không đến, thẳng đến trông thấy mèo đen, nàng mới ý thức tới chính mình vừa rồi thốt ra lời nói không giống như là đối mèo giống như là đối với người. Trương Lâm mở ra miệng nhỏ, nhìn một chút trong ngực quýt mèo lại nhìn một chút từ bên người nàng đi qua, nhảy lên quầy hàng nửa híp tầm mắt mắt vàng mèo đen, trong đầu của nàng hiện lên một cái ý niệm, thật thông minh. Cái này đã không thể dùng thông minh để hình dung, trước mắt cái này nhìn rất lớn con mèo đen quả thực thành tinh. Bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi giúp ta tìm về meo meo. Mèo đen vẫn như cũ chồm hổm tại trên quầy vẻ mặt như thường nhìn xem Trương Lâm. Ngày mai ta nhất định cho thêm ngươi mang lạp xưởng hun khói đến đáp tạ. Trương Lâm ôm mèo đi. Đi ra tọa lạc tại ngã ba đường tiệm tạp hóa, Trương Lâm ôm quýt mèo quay đầu nhìn lại. Cái hẻm nhỏ giống như so với mình nhìn phải sâu thúy một chút. May mắn là có thể ở cái này vắng vẻ ngõ nhỏ tìm tới quýt mèo. Đói bụng không? Trương Lâm cười sờ về phía túi, nàng nhớ kỹ chính mình mang theo hai cái ruột hun khói. Nhớ lầm vẫn là tìm mèo thời điểm rơi ở nơi nào. Trương Lâm tự lẩm bẩm. Cái này đều không quan trọng. Mèo tìm trở về chính là cực tốt. Tiệm tạp hóa. Ngoài cửa nguyên bản rõ ràng ngã ba đường chậm chậm mơ hồ, dường như lại khôi phục an tĩnh hắc ám. Được đến cố chủ quà tặng phải chăng sử dụng cố chủ quà tặng vâng. Pháp thuật, miêu tẩu, đang đường nhập thất, quà tặng. Pháp thuật lại mạnh mẽ. Lục Tâm chậm chậm nâng lên vuốt mèo, hai tay không tốn sức chút nào đem đầu lâu hái xuống. Trên thân da lông rút đi lợi chảo biến thành móng tay. Sắc không đầu bưng lấy đầu mèo đứng tại trải bên trong dưới ánh sáng. Bất lực. Mỏi mệt. Loại kia sinh mệnh lực trôi qua cảm giác lại một lần đánh tới, giống như thủy triều đem hắn bao khỏa. Mèo ba chân chi sọ chủ loại, bao, thú, mèo, phẩm chất, bình thường pháp thuật, miêu tẩu, đang đường nhập thất, kinh chú, người ta xúc chi 3 năm, sau mỗi tại cuối cùng tiêu, trồn hồn phong bên trên, ngửa miệng đối nguyện, hôn hoa, lâu mà làm quái. Đàn biên chi sơn, nhiều nước, không có cây, không thể bên trên. Có thú chỗ này, dáng như lim mà có mao, tên gọi loại tự mình tấn mẫu ăn khí thông phát khế đang mà quả đến cố chủ quả tặng đang đường nhập thất trung chiếu đi 12 giờ một vòng dòng dã chuyển 14 vòng trong lúc đó không có bất kỳ cái gì một cái điện thoại gọi tới từ ngày đó về sau cũng lại có người tới hắn tiệm tạp hóa hứa hẹn sẽ mang tạ lễ tới nữ hài nhi Trương Lâm đồng dạng chưa từng xuất hiện chờ tại tiệm tạp hóa bên trong cơ hồ phát cuồng lục tầm nhìn về phía nặng nề cửa thủy tinh rồi ra móng đuốt đẩy cửa ra nguyên bản quen thuộc ngã ba đường đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là nặng nề sương mù đây là hôm nay bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Trước mấy ngày thời điểm vẫn là bộ dáng lúc trước. Một vùng tăm tối bên trong, tay nắm mở nhạt ánh đèn tiệm tạp hóa giống như là biển rộng mênh mông bên trên hải đăng. Đào hoang. Lục Tâm trong đầu lóe ra hai chữ này. Ngoài cửa hắc đáng sợ. Lục Tâm thăm dò rối ra vớt mèo. Do dự thật lâu hắn vẫn là không dám bước ra đi. Cùng lúc đó, một cố quen thuộc vặn mèo cảm giác lại một lần nữa đánh tới. Chương 8, bộ đầu chương 8, bộ đầu mặt trời treo cao. Phải nghĩ biện pháp làm cái đầu người. Ngồi xổm ở cửa thành chờ đợi mèo đen Lục Tâm nghĩ như thế tới. Ba chân mèo già không nhỏ, cơ hồ thành tinh. Không phải nói đã thành tinh, chỉ bất quá hắn cái này tinh quái hiển nhiên không có tiểu thuyết bên trong bản lãnh lớn như vậy, giống kia ly tử cũng là dùng mèo nước tiểu hạ huyết khả năng hóa ra hình người. Trên thực tế là căn cứ vào tưởng tượng của mọi người, cũng không phải là ly tử bản thân pháp lực. Thành tinh về thành tinh, tóm lại không tiện. Cặc bay đi quạ đen dường như đang cười nhạo cái này ôm cây đợi thỏ đồng hành. Đi. Mèo đen hướng về phía bay đi con quạ meo một tiếng, cầm nắm mèo quyền. Sinh mệnh biết chính mình tìm kiếm đường ra. Lục Tâm cũng không biết hẳn là thất lạc vẫn là may mắn, ngược lại buông xuống chấp nhất không còn tiếp tục chờ, đứng dậy. Cái đuôi to lướt qua trên mông bụi đất, tinh tế suy nghĩ hẳn là đi nơi nào tìm một cái đầu người. Đẹp xấu không quan trọng, bây giờ bất thành nam nữ cũng là không sao, tóm lại trước sống ra người dạng. Mai Lan huyện nha. Đại Lao. Đinh đinh đang đang. Xúc sắc va chạm si chuông thanh âm đống nhiên gấp rút, ba bản sáng bóng si chuông rơi vào nặng nghề trên bàn gỗ, ngồi trồn hùm ở hành điều ghế gỗ nhỏ gầy nha dịch đảo mắt ba người, quắc, mua định rời tay. Lớn lớn lớn. Tráng mập mạp đỏ lên mặt, thô cổ nắm quyền hô to. Trung niên nha dịch vỗ bàn mà gọi, tiểu tiểu tiểu. Được tiền nha dịch cao hứng nhảy dựng lên. Hương phấn đem tiền đồng ôm tới trước mặt mình. Không ai chú ý dẫm lên bên tường mèo to dọc theo bóng ma chui vào, cho dù có người chú ý tới cũng sẽ không để ý. Đại Lao là cái nuôi chuột nơi tốt, huyện nha có của chính mình mèo chính lệnh, kia là tuần kiểm nuôi trong nhà Lino, hung đến kịch liệt, đám sai dịch không dám tùy ý trêu chọc. Bọn nha dịch ồn ào tiếng vang bị mèo đen bỏ lại đằng sau, thân ở trong bóng tối Lục Tầm cùng cái này cũ nát mở tối nhà giang hòa làm một thể. Con rơi đụng xà nhà rung động đùng đùng. Lục Tầm kim hoàng sắc dựng thẳng đồng tìm kiếm lấy sắp chết tù phạm. Càng là xâm nhập càng là bị mùi lạ vây quanh, nước tiểu khai cái dám thối cơm siêu bị nhì. thủy ngân chảy giống như chảy ra đến, xông đến Lục Tầm đỏ trong mắt, mở cái miệng rộng buồn nôn nôn khan. Bãi tha ma lâu năm thiếu tu sửa, thân ở thiên nhiên không có hương vị, cái này vừa vào đại lao cũng là thật có đặt mình vào cổ đại xúc cảm. Tại thô bảng gỗ cắn sau chỉ có thể buông xuống đống cỏ trong phòng riêng đang nằm lấy phạm nhân. Không có áo tủ, chỉ có đầu rách dưới quần che lấp. Người kia tựa như đông cứng rắn, không lúc đích. Lục Tầm theo khe hở chui vào, hai ba bước đi đến tù phạm phía trước ngồi xổm xuống. Rồi ra hai con mèo chảo, giống như hai cái từ trong bóng tối dò ra há thủ. Trên đời có chết hay không thần Lục Tầm không biết rõ, nếu quả thật có, nói chung không phải là hắn cái dạng này. Hắn sắp chết. Mèo đen biết rõ, tựa như là quạ đen luôn có thể ngửi được động vật hư thối hương vị như thế, hắn cũng có thể ngửi được trên thân động vật khí, đủ mọi màu sắc. Trước mắt cái này liền rất yếu ớt, thoạt nhìn như là trong gió ánh nến, có lẽ không bao lâu liền sẽ hoàn toàn tắt thở. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, chỉ cần mình cắn nhất hầu thả ra khí nhi, cũng không cần tiếp tục chờ xuống dưới. Đuốt mèo treo giữa không trung lại từ từ buông xuống. Xem như một người hiện đại, Lục Tầm tất nhiên nắm giữ bóp cò rút khí, lại vẫn là không có biện pháp trực tiếp vận hạ cùng mình không oán không cựu chi đầu người. Tự đủ, ta cầm ngươi đầu đến làm chuyện của ngươi, không phải là cho dù ta yên tâm thoải mái, cũng trở về không đi. Hiu. Mèo đen lặng yên không tiếng động nhảy ra gian phòng. Đám sai dịch thanh âm càng thêm vang dội. Nhanh nhanh nhanh, thu lại, đầu nhi trở về. A, không phải nói đầu nhi dẫn hắn lương tử đi thanh tuyển tự cầu tự sao, thế nào nhanh như vậy trở về? Ngươi nhìn hiện tại giờ nào? Nha, mặt trời đều nhanh xuống núi. Nhà ra ngoại tầng từ tảng đá lũy lên, ở bên trong chơi đùa thời điểm căn bản không ý thức được thời gian trôi qua, lúc này đám sai dịch luôn cuống tay chân, trong miệng có chút ít lẩm bẩm cùng phàn nàn, chúng ta vị này thai tù cái gì chơi đều không chơi, còn liên lụy các huynh đệ không có cách nào chơi. Hại, đầu nhi một thân công phu rất tốt, nếu không phải nhường huyện thái gia em vợ đỉnh bộ đầu, đều nên tiến sáu cánh cửa dự bị sách. Rửa sạch nhà giam, chuẩn bị cho phạm nhân thả cơm. Thân mang màu xanh đậm bộ khoái áo choàng ngắn, lưng đeo trường đao gầy gò hắn tử. Như chim ưng sắc bén hai mắt tại mờ tối sáng dọa người, thai tù cởi xuống trường đao đặt ở không hợp quy tắc dày trên bàn gỗ, quất tới đầu băng ghế, yên lặng ngồi xuống. Dùng thùng gỗ phân phối các phạm nhân trong một ngày một bữa cơm duy nhất. Đinh đinh cạch cạch. Các phạm nhân cũng không tiếp tục là đông cứng rắn chết mà là mở xuân nhúc nhích sống rắn, chậm rãi di chuyển người cứng ngắc. Hốt trượt. Một bát rưỡi làm không hiếm vào bụng, tu phạm lại ổ trở về. Liếm lấy phản quang chén có thể phản chiếu ra bóng người. Trên mặt đất rơi mất cũng bị kiếm bể nhét vào trong miệng, các phạm nhân chân quý lương thực, đám sai dịch thì không có nhiều như vậy lo lắng. Một bầu bầu ném đi qua thế nào đều sẽ vẩy ra đến, những cái kia với không tới trên mặt đất ăn nhi liền thành rắn, côn trùng, chuột, kiến nhóm tư lương. Rốt cục tại thai tù nhìn xem dưới tình huống thật tốt cho phạm nhân thả cơm. Gầy gò hán tử nắm lên trường đao. Triệu bộ đầu, ngài là lần đầu tiên đi thanh tuyển tự a? Triệu giáp bước chân dừng lại, nghiêng mắt nhìn về phía bể bại nằm tại đống cỏ khô bên trên ngay tại sỉa răng nhỏ gầy vóc dáng. Người nhỏ con tặc mi thử nhãn giữ lại hai vứt đi rượu mép, cười ha hả nói rằng, ta kính ngươi là tên hán tử. Kia thanh tuyển tự không sạch sẽ, khuyên ngươi không nên đem nương tử ở lại nơi đó. Có ý tứ gì? Tiểu nhân là Mai Lan huyện nổi danh kẻ cắp chuyên nghiệp nhi. Thanh tuyển tự lại là lân cận nổi danh chùa miếu lớn, dân hương quan to hiển quý không biết nhiều ít, kia trong thùng công đức được bao nhiêu tiền à, bởi vậy tiểu nhân từng tiến đến cho qua. Sách, nhiều tiền trồng chất tại khố phòng chứa không nổi, tiểu nhân chính là dùng ki hốt rác cũng đổ dọn không hết, hận không thể thuê một chiếc xe ngựa đến, bất đắc dĩ thế đơn lực bạc chỉ có thể nhặt đồ tốt. Dẫm dẹp kim ngân khí chứa vào bao tải, cầm chút kỳ chân dị bảo. Vốn nên sớm đi, chợt nhớ tới truyền ngôn, nghe nói thanh tuyển tự nương nương rất là linh nghiệm, nhưng là luôn có cái kỳ quái quy củ chính là thiện nam tín nữ cần ở trên núi ở một đêm bên trên, đợi đến giờ tí, tín nữ liền một thân một mình tiến về bảo điện tiếp nhận đưa tử nương nương chúc phúc. Tiểu nhân hào hứng chỗ liền không có rời đi. Ngồi xuống giờ. Hắc. Ngài đoán làm gì, đưa tử nương nương lộ ra không có hiện linh tiểu nhân không thấy, cũng là trông thấy hai cái đại hòa thượng mang lấy tín nữ liền tiến vào hầm. Hầm phía dưới còn có một tầng hầm, mười phần nghiêm mật, bất quá ngăn không được ta, chớ nói chỉ là bình thường chùa miếu chính là cái này đại lao cũng ngăn không được ta. Người nhỏ con xé đáp lời, tiếp tục nói, nếu là ngài triệu bộ đầu nhẫn làm con rùa, coi như tiểu nhân nói lời là cái dám. Người nhỏ con trở mình lại nằm trở về. Triệu giáp một thanh nắm lấy trường đao, diều hâu giống như hai mắt đột nhiên trợn tròn, nhìn về phía mấy cái nha dịch, âm trầm nói, coi là thật. Đám sai dịch hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhàn bên trong nghe tin đồn rất nhiều, kia thanh tuyển tự đến cùng là cái gì dạng bọn hắn không rõ ràng, bất quá xác thực như người nhỏ con nói như vậy, cầu tử trăm phát trăm trúng. Thân Phật đến cùng có tồn tại hay không bọn hắn cũng chưa từng gặp qua, có thể linh nghiệm như vậy, trong đó khẳng định tồn tại chuyện ẩn ở bên trong. Khen. Triệu giáp đệ lại trôi đao nhìn về phía mấy người nói, ta đi ra ngoài một chuyến, mời ban đêm người hầu huynh đệ nhiều lưu ý. Người nhỏ con khoát tay cười, lại nhìn sắc trời một chút, đi nhanh chút, còn theo kịp. Đầu nhi, nếu không mang mấy cái huynh đệ. Nhỏ gầy nha dịch dò hỏi. Triệu giáp lắc đầu, muốn thật dò xét thanh tuyển tự trước tiên cần phải cùng huyện tôn đại nhân bẩm báo. Lưu lại lời nói lao đầu nhi trực tiếp rời đi. Trong bóng tối, một đầu bóng ma cấp tốc theo sau. Đi thanh tuyển tự. Nhanh. Ra đường Triệu giáp cấp tốc tìm một chiếc con lừa xe ba gác. Bóng ma nhảy lên đi theo nhảy lên xe ba gác. Chương 9, cầu tử chương 9, cầu tử màn đêm bao phủ xuống thanh tuyển tự vẫn như cũ dáng vẻ trang nghiêm. Thanh tuyển tự tại Mai Lan huyện đại danh đỉnh đỉnh, nói là uy danh lan xa cũng không đủ. Thường xuyên có thể nhìn thấy không xa bách lý buôn ba mà đến khách hành hương. Cốt bởi thanh tuyển tự mười phần linh nghiệm, phàm là tới đây cầu tử thiện nam tín nữ đều đến nguyện vọng, hơn nữa không cần thường xuyên dâng hương, chỉ cần thành kính một lần liền có thể. Đen bước từng bước, đang tại đại hùng bảo điện quét nước xa gì, một bên vung vẩy cái chổi một bên mặt mày hớn hở nói, hôm nay là cái nào hai vị sư minh tố pháp sư đấy? Tới đi, Trung tiểu hòa thượng hơi suy tư nói, tựa như là Quảng Lược sư minh cùng Rộng pháp sư minh. Vừa nói vừa mang theo ước mơ nói, chúng ta lúc nào khả năng chủ sự a? Sa Di cao hứng nói, sắp rồi, sư phụ nói chúng ta tuệ căn rất sâu, chỉ cần thật tốt học Phật sớm muộn có thể chủ sự. Giám viện. Hai cái đại hòa thượng không mình hành lễ. Thân hình to con giám viện khẽ gật đầu, hôm nay pháp sự dung không được nửa điểm qua loa. Nói đem một cái bình sứ lấy ra, giao cho Quảng Lược trong tay tiếp tục nói, ngươi tự mình đi xử lý, nhất định phải bảo đảm khách hành hương an bảo. Tới giờ tí, lại từ các ngươi sư huynh đệ chủ trì cái này một tràng pháp sự. Mời giám viện yên tâm. Quảng Lược tiếp nhận bình thuốc. Đi thôi. Vâng. Ra giám viện viện lạc Quảng Lược cùng Rộng pháp tướng xem cười một tiếng khi nói chuyện. Chúng ta đều đã làm bao nhiêu lần, giám viện sao còn thận trọng như thế? Ai, sư đệ lời ấy sai rồi, lần này thế nhưng là bản huyện bộ đầu nữ tử, nghe nói chính là tiểu thư khuê các, đương nhiên sẽ không cùng bình thường tín nữ đồng dạng. Mặc kệ là như thế nào liệt nữ tại trưởng lão trong tay còn không phải. Rộng pháp lời còn chưa dứt bất quá hiện ra nụ cười trên mặt đã sớm bay lên. Cái này ngược lại cũng đúng. Vi huynh sớm đi nhìn qua, quả nhiên là xinh đẹp vô cùng. Chờ trưởng lão hưởng dụng xong, người ta huynh đệ còn muốn cùng nhau lên trận a. Là cực. Triệu Giáp không để ý đuổi xe mèo đen. Kia kẻ cấp chuyên nghiệp nhi nói hắn có thể gặp phải, vạn nhất có lỗi để lọt đầu. Hắn có thể nào không nổi. Hắn không thể ra roi thúc ngựa. Cũng may đánh xe chính là vị thành thạo lão giả. Người này tên là Lý Tam Nhi, từ nhỏ lấy đánh xe mà sống. Khung xe bên trên đầu này con lừa còn chính là trắng niên, thật muốn liều mạng chạy thậm chí liền xe ngựa cũng không là đối thủ. Nhưng mà trong lòng của hắn vẫn mười phần ảo não. Thế nào chính mình đều không nhắc tới trước điều tra thêm Thanh Tuyển tự đấy cứ như vậy đi bái. Lao Lý không có hỏi vì cái gì Triệu Giáp một mặt tâm trầm, roi lăng không nổ vàng, con lửa còn tại chạy nội. Triệu Đầu Nhi, phía trước chính là Thanh Tuyển tự. Mơ hồ trong đó đã xuyên thấu qua ánh trăng nhìn thấy chùa miếu hình dáng, Triệu Giáp lúc này mới hoàn hồn, nắm chặt cương đao. Ô, con lửa khoảng cách cửa chùa rất xa liền đã dừng lại. Triệu Giáp sớm thanh toán tiền xe, một cái diều hâu xoay người từ trên xe nhảy xuống, động tác mau lẹ ở giữa đã trèo lên tường viện, trực tiếp lật ra đi vào. Ngồi xổm ở đuôi xe mèo đèn kim sắt thú đồng có chút lấp lóe, đồng dạng đi theo. Lòng mang lưới dao, sát tâm tự lên. Triệu Giáp không chỉ có đao còn có võ công, trong lòng nghi ngờ không phải lưỡi dao mà là giận. Giận dữ giết người thực sự quá nhiều, đến lúc đó liền có thể nhặt một cái có sẵn. Lục Tâm hiển nhiên không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy, ngược lại hắn chỉ là cần một cái thuận tiện điểm đầu người. Triệu Giáp rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng linh hoạt như là một con hồ ly. Không có quá nhiều do dự thẳng đến an bài sương phòng. Hô, bọc lấy do xâm nhập sương phòng. Nha hoàn Tiểu Nguyệt vừa muốn kinh hô liền bị một bàn tay lớn đè lại miệng, thấy rõ người tới sau Tiểu Nguyệt trong mắt hoảng sợ tán đi, kinh ngạc nói, lao ra. Phu nhân đâu? Triệu Giáp tìm tòi một vòng, không nhìn thấy thê tử của mình. Tiểu Nguyệt nói, phu nhân đi chính điện cầu Tống Tử Nương Nương. Người chờ ở tại đây. Triệu Giáp bận bịu đi ra ngoài trực tiếp hướng Tống Tử Nương Nương đại điện. Đại điện giống tuyết. Triệu Giáp giờ phút này là lòng nóng như lửa đốt. Hắn một thanh đè lại bên hông cương đao, bốn phía liền phải tìm kiếm một cái tăng nhân hỏi một chút tình huống. Coi như Tiểu Sa Di không biết rõ tình huống, giám viện cùng chủ trì tóm lại biết đến cùng ở đâu. Nghĩ tới đây hắn liền phải con người đi tới đi lui đi giám viện chỗ đình viện. Mèo. Một đầu gần dài bốn thước mèo mun lớn nhảy vào điện. Mèo mèo. Mèo đen hướng về phía Triệu Giáp vây vây tay. Là ngươi. Triệu Giáp liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, không phải là vừa rồi ngồi chồm hổm ở xe lửa bên trên mèo đen sao? Hắn cũng không tin tưởng thế nào mèo đen cũng đi theo chính mình tới. Nhưng mà càng làm cho hắn giật mình là mèo đen còn tại hướng hắn ngoắc, giống một người tại hướng một người khác chào hỏi như thế. Mèo. Mèo đen quay người, lại vây vây tay, sau đó trực tiếp nhảy đến một khối tới gần Phật tượng gạch bên trên, qua lại nhảy nhót. Triệu Giáp mặc dù không biết rõ mèo đen là có ý gì, bất quá hắn hơn người nhĩ lực vẫn là nghe được thùng thùng tiếng vang. Trống không. Triệu Giáp đột nhiên chạy tới. Mèo đen thuận thế nhảy ra. Triệu Giáp bay lên một cước, vành, một cước đá văng gạch, ngay tiếp theo phía dưới đang đắp hầm đánh gậy cũng bị đạp chia năm xẻ bảy. Triệu Giáp đại hỉ, trực tiếp nhảy xuống, hầm phía dưới đèn đuốc sáng trưng giống như là cái cất vào hầm rau quả ngũ cốc địa phương, nhưng mà hắn vẫn không có nhìn thấy chính mình nương tử. Hắn nhớ tới kẻ cấp chuyên nghiệp nhi nói lời, nói là hầm phía dưới còn có hầm. Mèo. Triệu Giáp bị mèo hô tỉnh táo lại, khi thấy mèo đen tại một khối đất mặt tường trước xoay quanh. Hầm 10 phần trống trải. Ánh trăng theo phía trên trạm giống huy sái hạ sương trắng. Bên trong thì hoàn toàn là một bộ động phủ bố trí. Quảng Lược Rộng Pháp hai cái đại hòa thượng đứng tại cái bàn một bên, Triệu Giáp nương tử Vương Nhược đang bị trói gô trói trên đế, trong miệng còn lấp một khối dày vải. Vương Nhược trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại, nàng không ăn buổi tối đồ ăn, bản ý là đối ban đêm pháp sự kính trọng. Thế nhưng là không nghĩ tới nàng mới tại chính điện cầu nguyện trong chốc lát hai cái này hòa thượng liền vội vàng chạy đến nhường nàng trước dùng cơm chay, mắt thấy nàng khăng khăng không cần lại định dùng mạnh. Sau đó nàng liền bị trói đến chỗ này hầm. Điều chế hảo dược nước Rộng Pháp đi lên trước đem vải dày lấy xuống, vừa cười vừa nói, "Vương phu nhân, uống xong cái này chén dược thủy, ngươi tự nhiên là có thể nhìn thấy trưởng lão, đến lúc đó ngươi muốn mang thai hải tử nguyện vọng liền có thể thực hiện, huynh đệ chúng ta cũng có thể đi theo được nhờ." Cứu mạng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sư đệ, hãy mở miệng của nàng. Quảng Lược nắm Vương phu nhân quay hàm, Rộng Pháp tắc đem dược thủy rót xuống dưới. Khoảnh khắc, trống trải trong hầm ngầm bên trong cửa phòng từ từ mở ra, một vị dung mạo tuấn mỹ khí chất xuất trần bạch bào hòa thượng đi ra, thần sắc ôn hòa, vẻ mặt tươi cười, chắp tay trước ngực nói, "Tiểu tăng nguyện thực sự từng gặp phu nhân, hai vị sư chất vì sao vô lễ như thế, còn không mau cho phu nhân mở trói.
Vâng.
Quảng Lược cùng Rộng Pháp tranh thủ thời gian cho vương phu nhân lỏng ra trói buộc. Vương phu nhân đã không có lại hô cứu mạng, ngược lại giống như là uống say giống như, bất quá từ đối phương rõ ràng trong hai con ngươi có thể nhìn ra nàng như cũ thanh tỉnh. Nguyện Thật đi lên trước, thấp giọng nói, phu nhân, đã tội. Nói liền phải giải khai vương phu nhân quần áo trên người. Bành. Tiếng bạo liệt vang sen lẫn mảnh gỗ vụn vẩy ra tiến hầm. Ba người đồng thời nhìn sang. Xông đi vào là thân mang tạo y đại hán. Triệu Giáp liếc mắt liền thấy ngồi trên ghế bị hai cái đại hòa thượng đệ lại nương tử. Lại nhìn lên, cả kinh thất sắc. Một đầu buồn lớn cóc đang nằm dạp trên mặt đất cổ động quay hàm, hoa hoa âm thanh chuyển đến giống như là đang nói chuyện, hắn không chần chờ, khanh rút ra cương đao, nghiêm nghị nói, ta chính là Mai Lan huyện bộ đầu Triệu Giáp. Vung nàng ra. Hai cái đại hòa thượng bị dọa đến lập tức loạn trận cất vội vàng nhìn về phía trưởng lão. Trong mắt bọn hắn, bạch bào tăng diện mang ý cười. Hiện thực thì là lại đầu cóc trong mắt nộ khí tràn đầy. Hoa. Lại đầu cóc căng ra một cỗ trướng khí đem hầm hoàn toàn bao trùm. Ngay sau đó ngay tại Triệu Giáp thu nhỏ trong con mắt, lại đầu cóc từ to bằng cái thất cóc biến thành một cái tuấn tú hòa thượng. Hòa thượng trầm giọng nói rằng, nơi này là bản thân độc phủ, phàm phu tục tử còn không mau mau tối lui. Triệu Giáp lại là thân mang võ công, mắt thấy to bằng cái thất cóc biến thành người cũng bị hù sợ. Cái này rõ ràng là thành tinh yêu quái a. Cút ra ngoài. Cóc biến thành tăng nhân sát na xuất hiện tại Triệu Giáp trước mặt, tay không thẳng đến Triệu Giáp đầu. Ác phong đánh tới, Triệu Giáp đã hoàn toàn ngu ngơ. Đây hết thể quá mức ly kỳ, hòa thượng trưởng phong đâm vào đời người đau. Lông tơ dựng đứng hắn thậm chí thấy được đầu mình bị đầu này yêu quái đập nát cảnh tượng. Chương 10, lại đầu tăng chương 10, lại đầu tăng Triệu Giáp nghe được nương tử tiếng la lập tức biến rất xa xôi. Dường như hắn ngũ giác lục thức bị rỉ. Xoẹt xẹt. Tiếng xe gió triệt. Trong tưởng tượng cảnh tượng đáng sợ cũng không xảy ra. Trước mắt lại đầu tăng biến mất, lại mà thay vào chính là vừa rồi kia bàn lớn góc. Góc trên mặt còn có năm đạo có thể thấy rõ ràng với cảo. Lúc đầu nhào về phía Triệu Giáp góc, cũng cấp tốc sau nhảy thối lui, tròn trịa ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau cửa hắc ám, dường như tại cảnh giác cái gì. Hai cái đại hòa thượng dọa đến mở lớn miệng không lúc đích. Mới vừa rồi còn phong độ nhẹ nhàng trưởng lão thế nào đảo mắt liền thành con góc. Yêu quái. Hai người nhìn nhau, hai chân như nhũn ra lẫn nhau nâng. Hoa hoa. Con góc tứ chi chạm đất, cổ động quai hàm. Cục cục. Góc trên lưng không trôi chạy theo quai hàm mà phập phồng, màu xanh góc cóng bởi vì khí tức lưu động biến thành sâu điện sắc, sương mù tự u cục bên trong bắn ra đem góc hoàn toàn vần quanh, giống như là một đóa tụ tập lại mây, phiêu phủ ở giữa không trung. Hai viên tròn con ngươi sáng lên hoàng quang. Cục cục. Con góc ngựa đầu nhìn về phía trên. Ánh trăng tự giếng trời rơi xuống dưới xối tại trên người của nó. Hoa, có tiếng giống như tiểu nhi khóc nỉ non. Sương trắng giếng trời hạ, trong bóng tối đi ra một cái bốn thức có thừa mèo to. Toàn thân huyền hắc, mắt vàng chói mắt. Đi trên đường hoàn toàn không có âm thanh, tựa như một cái ẩn núp rất sâu thích khách. Mèo, gào thét chấn động giếng trời, tại màu trắng ánh trăng làm nổi bật hạ giống như là một đầu bước ra hang động tiểu hổ. Mèo đen nhìn về phía Triệu Giáp. Triệu Giáp lập tức phấn chấn tâm thần. Hắn mới vừa rồi là bị nhảy lên tới cóc tăng hù sợ. Hiện tại một lần nữa nhìn thấy cóc tinh hiện ra nguyên hình, bên cạnh lại có thần mèo tương trợ làm sao có thể sẽ còn sợ hãi. Hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch vì cái gì mèo đen có thể cùng lên đến, đồng thời còn có thể tinh chuẩn tìm tới hầm vị trí. Mèo đen có lẽ cùng cóc như thế cũng đã thành tinh. Mèo đen dĩ nhiên chính là Lục Tầm. Hắn nhìn thấy con cóc nhào về phía Triệu Giáp, mà Triệu Giáp sững sờ tại nguyên chỗ giống như là bị sợ ngây người, thế là quả quyết ra tay. Hoa! Một đầu bạch quang phi tốc đánh tới. Siêu! Mèo đen lăng không lên nhảy né tránh bạch quang. Nhìn lại, bạch quang ở trên vách tường đánh ra cái không cả dấu. Nước động theo cạn ổ chảy xuôi xuống tới. Giết. Triệu Giáp một ngựa đi đầu, trường đao hãn nhiên ra khỏi vỏ, hai ba bước ở giữa đã xuất hiện tại sương mù mây trước mặt. Một chiêu lực phách hoa sơn thế đại lực trầm. Có không dám cản sau nhảy trốn tránh, phốc phun ra thủy tiễn, ba một tiếng đánh trúng Triệu Giáp bà bay, nhường Triệu Giáp cả người cắm sai lệch một chút, lảo đảo hai bước mới một lần nữa đứng vững. Lục Tầm nghe những cái kia nha dịch nói bộ đầu Triệu Giáp võ công cao cường, còn tưởng rằng là tiểu thuyết bên trong như thế, nội lực ngang ngược, một chiêu một thức đều mang đao quang kiếm ảnh võ lâm cao thủ, mà bây giờ xem xét, Triệu Giáp động tác chỉ hai chữ rằng là gì. Triệu Giáp không thấy được mèo đen trong mắt thất lạc, hắn chỉ cảm thấy máu nước vọt khắp cùng toàn thân, lông tơ dựng thẳng lên. Điều chỉnh tư thế về sau hai tay của hắn cầm đao, hé miệng hít sâu khí, lỗ mũi cộng đồng thổ tức. Dựa theo phụ thân giáo thụ hô hấp pháp ổn định tự thân khí huyết, bạn không thể để cho huyết khí tiếp tục lan lộn, nếu không không cần mười mấy đao chính mình liền sẽ mệt đi không được. Cái này cùng luyện công không giống, luyện công thời điểm hắn có thể vung 500 đao vẫn chưa thỏa mãn. Triệu Giáp từ nhỏ học chính là võ bị đao thuật, thuộc về trong quân võ công, loại này võ công giảng cứu tiến thối như một, động tác không nhiều còn có 16 thế. Tiến vọt bước lên bảy, lao người quét ngang. Giản dị trường đao phối hợp giản dị trong quân thuật, không có hoa mắt quang ảnh lấp lóe, chỉ có hung ác nhất chính xác giết địch chi pháp, một chiêu một thức tràn ngập ngang ngược. Con cóc xê dịch né tránh, căn bản không dám ngăn kháng, lại là thành tình quái vẫn là thân thể máu thịt, nếu như bị cương đao chém chúng vẫn tránh không được gãy chi một bụng, thậm chí có khả năng bị một đao mất mạng. Cho nên cũng liền tạo nên kỳ cảnh. Lấy tạo y bộ đầu vung lên quái đao, gió mạnh mới hay có cứng áp chế bốn phía tránh né cóc ghẻ. Hai cái đại hòa thượng lúc này cũng rốt cục lấy lại tinh thần, lộn nhào liền phải đi ra ngoài hô người, không nói chùa triển hầm ra yêu tinh. Chính là bị bản huyện bộ đầu phát hiện bọn hắn nghề cũng phải bị kiện cáo. Nói không chừng chờ Triệu bộ đầu làm thịt cóc tinh, quay đầu liền sẽ chặt đầu của bọn hắn. Xoẹt. Mèo đen ngăn lại hai tăng đường đi, trên mặt tròn hiện lên một vệt cười, Tiếp lấy ngay tại hòa thượng khó có thể tin cùng hoảng sợ trong ánh mắt, hai chân đứng thẳng đứng lên. Bốn thước có thừa mèo mun lớn giống người như thế ôm sóng chảo, khoe miệng lệnh ra cười, kim sát thú đồng tại cùng còn trên cổ qua lại đánh giá. Quảng Lược Sinh xin ngừng đoạt môn bước chân. Quảng Pháp thì là phù phù quỳ trên mặt đất, xin tha nói, miêu ra tha mạng. Phốc phốc phốc. Phanh phanh phanh. Triệu Giáp lui lại mấy bước, từng kia máu tươi rớt nhẹp tạo ý đi, gương mặt cũng lưu lại thật dài vết thương, cương đao liên tiếp ngăn cản hơn 10 đạo thủy tiễn, có chút chống đỡ không nổi Triệu Giáp lồng ngực trên phạm vi lớn và phồng. Hắn nhìn về phía con cóc sau lưng hắc ám sư phòng, âm thầm truyền đến trận trận tiếng giống. Dù là kẻ tài cao gan cũng lớn Triệu Giáp cũng không khỏi lùi bước không tiến. Con cóc được đến thở dốc nửa ẩn trong bóng đêm. Hoa hoa. Cóc tứ chi chạm đất chậm rãi lui về sau, dường như mong muốn hoàn toàn ẩn nấp trong đó. Mắt vàng bay lượn hai tăng tìm được cóc ghẻ, thuận thế nhìn về phía cóc sau lưng thâm thúy hắc ám. Cổ động tiếng vang giống như là cỡ lớn dã thú gầm thét. Triệu Giáp không dám lên trước. Lục Tâm lại thấy rõ, ở trong đó không có dã thú, có chỉ là mảnh nước. Ngẩng đầu nhìn một cái phía trên hàng rào sắt, tầng thứ hai hầm hóa ra là cái giếng nước, chắc không được phía trên lỗ hổng mở ra, đồng thời còn có thể rõ ràng cảm nhận được ánh trăng ấm áp. Phàm là sơn tinh thủy quái muốn tu xuất đạo thủ đô lâm thời không thể rời bỏ Nguyệt Hoa. Mèo ba chân là như thế, cóc ghẻ cũng giống như nhau. Miêu Tẩu, đang đường nhập thất, Nguyệt Hoa, Miêu Tẩu. Lục Tâm tại Quảng Pháp đỉnh đầu nhẹ dẫm lên, tiếp lấy nhảy lên một cái, lại ở giữa không trung liên tiếp biến hóa hai cái tư thế, ba vùng ở trên vách tường mượn lực nhảy một cái liền đuổi kịp chạy trốn con cóc. Cấp tốc đáp lại miêu quyền. Đùng đùng đùng. Ba quyền một mạch mà thành, chảo câu câu ở cóc đem ngã vang ra ngoài. Cô cô cô. Con cóc không có ngồi chờ chết, kéo lấy thương thế đầu nhập giếng nước, vừa ở vào nước nó giống như là hoàn toàn khôi phục thực lực, lẩm bẩm vùng lớn thân thể. Vốn là không nhỏ cóc hiện tại giống như là một phương cối xay. Quai hàm cao cao nổi lên. Phốc phốc phốc. Hơn 10 đạo thủy tiễn dày đặc như mưa. Phốc. Mánh liệt nước giếng trở thành con cóc đạn dược dự trữ, dù là Lục Tầm đã có pháp lực, vượt ánh trăng mèo đi càng thêm cấp tốc, vẫn bị truy trốn chui như chuột. Hai ba lần rút ngắn khoảng cách, bị đụng vào, thủy tiễn bạo liệt đồng thời bước mèo đã gần sát. Phù phù. Mèo cùng cóc cộng đồng ngã vào giếng nước bên trong. Giáp Ca Nhi, Vương Nhược Phụ cận nâng Triệu Giáp vô vô tay của vợ cánh tay, gầm thét hai tầng, ai chạy ta làm thịt người đó. Không có chạy hay không, tuyệt đối không chạy. Quảng Lược Quảng Pháp liên tục khoát tay. Bọn hắn nào dám có động tác gì, trước mắt bộ đầu thế nhưng là liền yêu quái cũng dám đấu người. Ta đi giúp hắn. Triệu Giáp thoát ra tay của vợ liền phải giết vào hắc ám. Đừng đi. Vương Nhược đội vàng kéo Triệu Giáp, trong mắt nàng kinh hoàng cùng khẩn trương vẫn không có rút đi, ai biết trong bóng tối đến cùng có cái gì, nếu là trượng phu Triệu Giáp có chuyện bất chắc nàng nên làm cái gì. Không bằng thừa dịp hai cái yêu tinh tại tranh đấu thời điểm mau mau rời đi nơi đây. Bọn hắn đều là yêu quái. Dòng nước đập giếng nước bích, sen lẫn mèo to gào thét cùng cóc kêu thảm. Triệu Giáp nhất thời nói không rõ ràng, ta phải đi giúp hắn. Nói xong cũng cầm đao xâm nhập hắc ám, hướng phía dưới xem xét, nhờ ánh trăng hắn rốt cục thấy rõ ràng nơi này. Hóa ra là một chỗ giếng nước. Còn không đợi hắn nhảy đi xuống, một đầu tia chớp màu đen đã lôi cuốn lấy cái gì bật lên. Hai ba cái lên xuống liền xuất hiện tại trong hầm ngầm. Dưới ánh trăng, tiểu hổ đồng dạng mèo đen ngậm hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu cóc ghẻ. Răng nhọn gắt gao cắn cóc cái cổ, thẳng đến cóc hoàn toàn chết đi. Mèo đen vặn xuống cóc đầu. Chương 11, Nam Thông chương 11, Nam Thông dưới ánh trăng. Mèo ra mặc dù chúng tên máu chảy vẫn như cái uy phong lẫm lẫm đại tướng quân. Miệng dưới con cóc bị nuốt đi đầu. Hung tráng bất quá duy trì mấy hơi, mèo ra lập tức tê liệt trên mặt đất. Triệu Giáp bận bịu đi đỡ. Xích lại gần liền nghe được vận động. Lộc cộc. Hai tủ Triệu Giáp lại từ mèo đen trên mặt nhìn thấy quân bách. Nói bụng. Tại tiệm tạp hóa thời điểm còn có thể dựa vào lấy dự trữ tại tủ lạnh khẩu phần lương thực đỡ đói, từ lúc đi vào thế giới này, hơn nửa ngày liền bữa cơm no cũng còn không có lăn lộn đến. Mèo đi lại là tiêu hao thể lực nhà giàu, Lục Tâm mới vật lộn như thế một hồi liền bởi vì thương thế cùng đói khát nằm nhà. Triệu Giáp lục lọi từ trong ngực tìm ra hé mở bánh mì, tách ra thành khối nhỏ đút cho mèo đen. Mèo đen lắc đầu không ăn. Mèo. Mèo đen Lục Tâm rối ra bước mèo, chỉ bị hái đi đầu góc, lại mở ra miệng rộng, chỉ chính mình giống tuyết tiếng nói. Ngươi muốn ăn nó. Triệu Giáp quay đầu nhìn về phía nhỏ cối xay giống như cóc nhất thời không biết rõ xử lý như thế nào. Hoành đao một chỉ, quắc, tìm nồi đến. Có nồi, có nồi. Quảng Pháp bận bịu đi tầng một hầm lật ra nồi sắt, hầm chứa đựng lương thực cùng rau quả tự nhiên cũng có chút cổ xưa đồ làm bếp. Giá nổi, nhóm lửa. Quảng Lược cũng không nhàn rỗi, lợi dụng thùng nước từ trong giếng đánh lên nước. Triệu Giáp đem cóc ném đến dãy trên bàn gỗ, lấy nước giếng thanh tẩy trường nào. Lột ra, theo khớp nối đem con cóc lớn chia khối nhỏ. Triệu Giáp liền phải một mạch toàn bộ ném vào đun sôi trong nồi. Chậm. Triệu Giáp nương tử Vương Nhược ngăn lại hắn. Giao thay. Có. Quảng Pháp một chút đều không dám phản kháng. Triệu Giáp là huyện nha nổi danh bộ khoái, võ nghệ cao cường, cũng chính là kém một chút số phận. Tại cùng huyện tôn em vợ cạnh tranh bên trong mất đi bộ đầu vị trí, bất quá huyện tôn vì trấn an vị này lao khổ công cao bộ khoái cũng cho hắn cái thai tủ chức vị. Lại càng không cần phải nói một bên liếm cọp lông chỉnh lý vết thương mèo đen, đường đường chính chính yêu quái. Chỉ cầu hai vị này ra ra ăn cơm mau mau rời đi. Hành đứng đòi, hòa tiêu một hồi. Nhược Nhi, bọn hắn không có những vật này. Hòa thượng không ăn thức ăn mặn. Có. Quảng Lược tiếp lời gốc dạng. Vương Nhược oán hận chừng hai hòa thượng một cái, Giáp Ca chớ quên, bọn hắn là hòa thượng. Nếu không phải Triệu Giáp chạy tới kịp thời, trong sạch của mình liền phải bàn giao tại cái này. Hai hòa thượng cam tâm tiểu tư, đi tới đi lui tại một hai hầm ở giữa. Nâng lên dao phay Vương Nhược nhanh chóng đem gừng cắt miếng. Hành tây cắt đoạn,
tỏi cắt mạn. Vợ chồng cùng ra trận. Triệu Giáp đào ra cốc nội tạng, đi bên cạnh giếng rửa sạch cốc thịt. Vương Nhược thì đem nồi đao cốc thịt đặt đun sôi trong nồi, lại thêm nhập hoa tiêu một hồi các loại gia vị. Hầm bên trên đồng thời cũng không làm trở lấy, liên tiếp làm ra bốn đồ ăn một chén canh. Vung xuống tay áo, lau mồ hôi Vương Nhược khi thấy trượng phu tại cho mèo mun lớn xử lý vết thương. Thủy Tiễn cọ sát ra bị thương ngoài ra nhìn vô cùng giò người. Triệu Giáp thận trọng, một bên bôi thuốc một bên trấn an nói, "Miêu huynh, ta đây chính là gia truyền kim xăng dược, cam đoan liền cái sẹo cũng không lưu lại." Vương Nhược xoa tay đồng thời không đành lòng nói, "Cái này sợ là có chút đau nhức a." Triệu Giáp nghiêm túc nói, "Không đau, không có chút nào đau nhức." T. Kim xăng dược dược lực nhường Lục Tầm siêu siêu hút trượt hơi lạnh. Khoảnh khắc, đau đớn cuối cùng không kịp nói khác. Lục Tầm nhảy lên giày băng ghế, khép mắt nhìn chằm chằm nồi lớn, lỗ tai bởi vì hỏa diễm giật giật. Không đến hai khắc đồng hồ, nồi lớn liền tiêu tán ra mùi thơm mê người. Nấu nát sao? Triệu Giáp thay mèo đen hỏi ra vấn đề này. Vương Nhược kinh nghiệm phong phú nói, muốn nấu nát như đến lửa mạnh hầm đến trưa, bất quá hẳn là nấu chín. Múc đi ra a. Triệu Giáp riêng phần mình mổ hai khối thịt hòa với hương liệu canh thịt thịnh tiến bắt to. Miêu huynh trước đừng có gấp. Triệu Giáp hơi hơi nghiêng người nhìn về phía hai cái hòa thượng, nếm thử. Quảng Lược cùng Quảng Pháp liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hai chữ. Khổ quá. Quảng Pháp run run rẩy rẩy chắp tay trước ngực, a. Di Đà Phật, tiểu tăng là người xuất gia không thể dính thức ăn mặn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Quảng Lược phụ họa theo đuôi. Ta không có cùng các ngươi thương lượng. Triệu Giáp đem hai cái bát to đặt ở dãy trên bàn, một thanh để lại trường đao. Bộ kia lạnh lẽo cứng rắn thiết diện lại một lần nữa mang lên mặt, ăn cốc thịt, các ngươi không có chuyện, ta cũng liền tha các ngươi một mạng. Không ăn thịt, ta hiện tại liền đem hai người các ngươi chặt. Khen. Trường đao ra khỏi vỏ một tấc. Ăn. Chúng ta ăn thịt. Hai hòa thượng riêng phần mình nâng lên bát to, cầm lấy bữa. Quyết định chắc chắn, kẹp lên cốc thịt liền nhét vào trong miệng. Lục Tâm lặng lặng nhìn trong chốc lát. Con cốc độc tính cũng cao, hắn hạ miệng thời điểm liền đã cảm thụ qua. Về sau Triệu Giáp lột ra mọi tim, chỉ để lại thịt trắng đun nấu. Thời gian dài như vậy đi qua, những cái kia lưu lại nọc độc cũng sớm đã bị nước sôi nấu nát. Nọc độc bản thân liền là protein, đun nấu biến tính sau liền sẽ mất đi sinh vật hoạt tính. Cẩn thận treo được vạn năm thuyền. Nhưng cái này hai hòa thượng ăn trước cũng thực có đạo lý. Miêu Minh, mắt thấy hòa thượng không có dấu hiệu trúng độc, Triệu Giáp yên tâm lại cho Lục Tầm thịnh ra cốc thịt, cố ý lấy ra cốc chân, nơi này lại dễ gặp lại sức mạnh. Triệu Giáp lại đem nguyên làm ra bốn đồ ăn một chén canh múc đi ra. Đến, nương tử, chúng ta ăn cái này. Mèo đen vốn là yêu quái, ăn sống yêu quái khả năng cũng bó tay. Bọn hắn cũng giống, không có phần này có lực ăn. Bốn người một nấp tại tầng hai hầm, liền ánh trăng hưởng dụng một bữa ăn ngon. Hai tăng liền ăn ba chén lớn mới buông xuống. Cốc thịt bóng ánh sáng long lanh, tại hương liệu phụ trợ hạ tươi ngon dị thường. Lục Tâm đồng dạng ăn tròn mép. Mèo tập tính nhường Lục Tâm ăn no liền mệt ra rời, móng vuốt thô to gầy gầy lốt hai, đánh cái thật to ngáp. Ăn uống no đủ Triệu Giáp móc ra một bản nhỏ sổ ghi chép, từ trong ngực tìm kiếm ra không lớn bút lông, màu đen bút lông sói là bút tích làm thành một đoạn bộ dáng. Tiện tay dùng bầu nước bên trong nước giếng ướt nhẹp, dùng mực cũ liền có thể biết. Lật ra tiệm một trang mới, nói rằng, ta hỏi, các người đáp. Triệu bộ đầu, tha mạng a. Hai tăng phủ phủ quỳ xuống. Quảng Pháp cùng Quảng Lược dập đầu liên tục cầu xin tha thứ, người nào không biết đây là sáu cánh cửa truy nã công văn, lên bảng liền phải nhập hình ngục chờ phán xét. Xoạch. Trường đao mang theo vỏ đao rơi vào Quảng Pháp trên bờ bay. Doa đến hòa thượng sợ run cả người. Đao cùng bút. Dù sao cũng phải lựa chọn một cái. Các hòa thượng là người thông minh. Triệu Giáp trực tiếp vấn đạo, cốc tinh bao lâu xuất hiện tại trong miếu? Ước chừng là hơn nửa năm trước. Bên kia Triệu Giáp đang thẩm vấn hỏi hòa thượng liên quan tới chùa miếu cùng cốc yêu quái sự tình. Bên này Lục Tầm thì nghiên cứu lên mới được đến đầu. Nhắm mắt lại, ý thức xuất hiện tại một chỗ không gian kỳ dị bên trong. Lục Tầm liếc mắt liền thấy Tĩnh đưa đầu lâu, màu đen như khói thủy mặc chưa viết hiện hiện. Vũ thông thần lại đầu tăng chi sọ chủng loại, lỏa, trùng, con ếch, phẩm chất, bình thường pháp thuật, thủy tiễn, sơ quy môn tính, kinh chú, nam sơn có thú, dáng như con ếch, tên con cóc. Con thanh ban, bụng vân trắng, tiếng như lôi, minh thì mưa hàng. Phải chăng tôn vệ ngũ thông thần lại đầu tăng chi sọ không? Đây là một loại kỳ diệu cảm giác, dường như chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đeo lên lại đầu tăng đầu. Vì không kinh thế hai tục, hắn không có ở trước mặt mọi người nếm thử. Giác. Triệu Giác khép lại nhỏ sổ ghi chép, đem trường đao đeo ở hông. Tình huống nơi này ta sẽ như thực báo cáo. Đừng vọng tưởng chạy trốn, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Huyện nha đối hạt nội nhân miệng toàn bộ đăng ký tạo sách, dù là cùng còn có độ điệp, lúc tung hành tẩu cũng phải bị kiện cáo. Quản lại miệng, không nên nói, không cần nói. Hiểu không? Hiểu rõ. Hai tăng dập đầu như dã tỏi. Nương tử, chúng ta đi. Triệu Giáp phóng ra một bước lại quay đầu nhìn sang, đa tạ Miêu Minh giúp đỡ, sao không cùng một chỗ. Mèo đen đứng dậy, tròn con ngươi mắt vàng nhìn về phía Triệu Giáp. Hắn vốn là dự định đi theo Triệu Giáp tìm cái đầu người thuận tiện, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ được đến năm thông một trong số đó đầu. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Lục Tầm hơi suy tư liền đi theo. Chương 12, con cóc chương 12, con cóc thanh tuyển tự ngay tại huyện thành, không phải rừng núi hoang vắng cô viện sơn môn, không cần lại ngủ lại. Thu thập bọc hành lý, Triệu Giáp mang theo Vương Nhược cùng Nha Hoàn Tiểu Nguyệt đi ra viện lạc. Chờ ngại Triệu Giáp thân phận cùng vũ lực, chùa miếu không thể không cho đi, đồng thời còn chuẩn bị cho bọn họ về nhà xe bò. Nha, thật lớn một cái Lino. Lên xe Tiểu Nguyệt liếc mắt liền thấy ghé vào trên chỗ ngồi mèo mu lớn. Mèo đen cái đuôi hơi rung nhẹ, từ đầu đến cuối ở vào sắp rơi xuống đất bộ dáng, nghe được tiểu nha đầu kinh hô, mèo đen lỗ tai giật giật, rũ mí mắt có chút nâng lên, thấy rõ ràng tiểu nha đầu lại chợp mắt ngáy lên. Tiểu nha đầu ngồi tại mèo đen bên cạnh, nhìn chằm chằm mèo đen ánh mắt xê dịch về Vương Nhược, "Đại nương tử, đây là trong miếu sao? Ta thế nào chưa thấy qua nó?" Vương Nhược thần sắc nhất thời có chút mất tự nhiên. Tiểu nha đầu không hiểu, mèo đen rõ ràng là yêu quái. Bởi vậy không khỏi đoán trách nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Triệu Giáp, tiếp lấy hồi đáp, "Không phải trong miếu." Tiểu nha đầu ánh mắt lập tức sáng lên, hưng phấn nói, "Đại nương tử, lão gia, ta có thể nuôi nó sao?" Cái này, Vương Nhược bó tay toàn tập, nàng lại không có cách nào nói rõ, xin giúp đỡ dường như nhìn về phía trượng phu Triệu Giáp. Triệu Giáp lôi kéo Vương Nhược tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, đối Tiểu Nguyệt cười nói, hắn tạm thời trong nhà. Quá tốt rồi. Một đường không nói chuyện, đem người Triệu gia đưa về tiểu Sa Di giá xe bò trở về. Lão gia phu nhân thế nào cái này trở về? Nên đi ra ngoài Trần Tẩu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Triệu Giáp quát tay nói, cầu người không bằng cầu mình, ta từ trước đến nay không tin cái gì quỷ quái loạn thần. Trần Tẩu, thu thập một chút đông sương phòng. Khách tới nhà. Trần Tẩu tả hữu tìm kiếm. Trần Đại Đương, là nó. Thật lớn một con mèo đen. Đen nhánh tráng kiện Trần Tẩu đánh giá mèo đen nói rằng, nghĩ đến là phu nhân lòng từ bi thiện nhặt về cái này Lino, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như thế mèo đen, nhìn đều nhanh thành tinh. Nói đến đây Trần Tẩu khuôn mặt cứng đờ, lão gia mới nói không tin quỷ quái loạn thần chính mình liền nói mèo đen thành tinh. Triệu Giáp vừa cười vừa nói, đông xương phòng cho hắn ở. Được rồi. Dàn xếp xuống mèo đen, Trần Tẩu liền dắt lấy Lưu Luyến không rời Tiểu Nguyệt trở lại phòng bên cạnh. Này làm sao được? Che kín chăn mền Vương Nhược trở mình, mặt hướng Triệu Giáp, thần sắc nghiêm túc nói, ta tận mắt thấy hắn thẳng lấy hai chân đứng lên, giống người như thế. Giáp ca, hắn là yêu quái a. Ta biết. Triệu Giáp duỗi ra cánh tay ôm lại Vương Nhược, ngửa đầu nhìn xem trên giường đầu rèm cửa, hắn đã cứu ta, cũng cứu được ngươi. Nếu không phải hắn mang ta tìm tới ngươi, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại hắn không có địa phương đi, liền bữa cơm no đều không kịp ăn, chúng ta đến giúp hắn. Vương Nhược hận không thể rời cái này chút hiếm lạ chuyện cổ quái xa một chút, nhà mình vị này chỉ hiểu khổ luyện võ công hán tử cũng là thuần túy rất. Mọi người đều nói, đất nước sắp diệt vong tất nhiên ra yêu nghiệt, thế nào thời gian thái bình cũng có. Có lẽ bọn hắn vẫn luôn tại. Ngủ đi, thật tốt ngủ một giấc, là có thể đem những chuyện này đều quên mất. Lục Tâm không có ở nằm mềm giường đi ngủ mà là ngồi chồm hổm ở thực trên ghế gỗ. Rồi ra bước mèo, chầm chậm nâng đầu, khảm hợp từ từ mở ra. Thân mèo biến thành trần chuồng không đầu thân người. Đem đầu mèo cùng không gian kỳ dị bên trong cốc đầu trao đổi, Lục Tâm bưng lấy cốc đầu, không có đầu trước mắt hắn giống như là che kín một tầng hắc vụ, Thư Nhược rút ra cảm giác lại một lần nữa quét sạch toàn thân, xem ra mặc kệ mang theo chính là cái gì đâu, chỉ cần có đầu liền còn tính là cái sống, một khi không có đầu liền sẽ tiến vào sinh mệnh đến ngược. Cốc đầu cùng cái cổ tương hợp. Dây lắc màng chớp động, trời cùng đất cũng biến thành rõ ràng. Cùng nhau ba chân trong mắt xám mà rộng lớn khác biệt, hiện tại Lục Tâm nhìn thấy thế giới là chấn động, chỉnh thể là màu đen. Nhu hòa mà sáng tỏ bạch quang giống như là có thứ tự ánh trăng giống như thổi qua vật, đem từng kiện nặng sắc đồ vật quét hình chiếu sáng. Hoa hoa. Theo hô hấp chấn động, trong mắt thế giới cũng thay đổi lên. Đột nhiên, tầm mắt bên trong xuất hiện một đạo độ cao sáng tỏ sắc thái diễm lệ lại lơ lửng không cố định trùng sáng. Hiu. Lại đầu cốc đầu lưỡi bản năng nhanh chóng bắn ra lại đột nhiên thu hồi. Cốc miệng ngai ngai nuốt vào trong bụng. Bị đầu lưỡi đinh trụ chính là bướm đêm. Dây lát màng đột nhiên xuất hiện, vàng nóng con mắt chuyển động, cốc tầm mắt rất là rộng lớn. Nhất là đối vận động bên trong vật thể phản ứng kịch liệt, đứng im bất động vật thì phần lớn là trầm muộn nhan sắc, nhiều lấy nâu tím ám làm chủ, một khi vận động đồ vật xuất hiện, liền sẽ hình thành tươi sáng nhan sắc cao sáng. To bằng cái thất lại đầu cóc cung hai chân. Đột nhiên một dùng sức, toàn bộ cóc hóa làm một đạo hắc ảnh bắn ra đi. 3. Cóc trực tiếp đâm vào trên xà nhà, thẳng đụng phải cái thất điên mắt đảo. Lại đầu cóc bật lên năng lực vô cùng kinh người, vận động quy tích cùng mèo đen tam cước cũng hoàn toàn khác biệt. Tam cước là đi bộ nhàn nhã lại lấy mèo đi bắn vọt cùng biến hóa thân hình. Lại đầu cóc thì giống như là một tòa lắp xong pháo cối, bình thường thời điểm chỉ có thể chậm chạp bò, một khi nhảy dựng lên tựa như là bắn ra đi đạn tháo. Nước đến, trong ấm trà nước bốc hơi thành vật khí, bị lại đầu cóc hút vào trong miệng, vai hàm thổi phồng giống như nâng lên đến. Tụ lực, phi, một đạo màu đậm thủy tiễn tỏa đi. Đắt, xa nhà lập tức xuất hiện một cái không sâu không cạn cái hố. Cô, Lục Tâm vàng nóng nhãn tỉnh sáng lên, hắn tự mình trải nghiệm qua lại đầu cóc thủy tiễn uy lực, một khi bị đánh trúng nhẹ thì phá vỡ da lông, nặng thì nội thương, nếu là vận dụng thỏa đáng, sát thực có thể trở thành chiến đấu bên trong thắng bại tay. Một bên cảm thụ lại đầu cốc năng lực, một bên khác màu đen như vậy mực chữ viết cũng xuất hiện. Bạn Lục Tầm nhíu mày suy tư. Nguyên tiên hắn được đến mèo ba chân đầu lâu thời điểm cũng xuất hiện qua loại này chữ viết. Nói là trở về, hắn theo tam cước đối khí vị truy tìm, cũng chính là cái mũi nghe màu hồng phấn xương mù trở lại Tống Biên ngoại nhà, nhìn thấy bắt yêu đạo sĩ cùng chịu khổ Tống gia tiểu thư. Tại Tống gia ngồi chờ tới Hoa Ly Lang, đồng thời chém giết chiến thắng nuốt vào đầu của đối phương, xuất hiện xương mù xám vòng xoáy, tiếp dẫn hắn về tới hiện đại thế giới. Bạn có ý tứ gì? Lục Tâm trăm mối vẫn không có cách giải dứt khoát ném sau đầu. Hắn không muốn cứ như vậy trở về, thế nào cũng phải làm một cái thuận tiện đầu lâu. Hai thước to bằng cái thất lại đầu cóc còn không bằng mèo đen tam cước thuận tiện đâu. Đã ta có dạng này một cái không gian kỳ dị chứa đựng đầu lâu, có thể không dườm ra như vậy dùng hai tay nâng hạ đầu đổi lại bên trên mới đầu. Lục Tâm tập trung lực chú ý, đem tinh thần hoàn toàn đặt ở không gian kỳ dị mèo ba chân trên đầu người, tưởng tượng chính mình thay đổi cóc đầu thay đổi đầu mèo. Nếm thử mấy lần. Đầu lâu có chỗ gì động? Đổi đầu. Đầu mèo cùng cóc đầu quả nhiên đổi. Màu xanh cóc thân thể cấp tốc bị da lông bao trùm. Hai thước lớn nhỏ lại đầu cóc biến thành ba thước có thừa mắt vàng mèo đen. Mẹ, mèo đen sù lông không lưng, nôn khan nửa ngày. Đổi là đổi thành công, thay vào đó là mãnh liệt mê mội cùng buồn nôn. Giống như là thân thể gầy yếu chạy 1000m thể đo. Khó chịu về khó chịu, Lục Tầm lại vô cùng vui vẻ. Chỉ cần có thể thích ứng loại cảm giác này đồng thời kiên trì rèn luyện, khẳng định có thể vượt qua đổi đầu khó chịu. Loại biến đổi này đã giảm bớt đi chính mình quá nhiều rườm rà. Một khi chiến đấu, thế cục thay đổi trong nháy mắt. Mặc kệ là võ nhân vẫn là yêu quái, căn bản sẽ không chờ hắn chậm rãi thay đổi lâu lâu. Sáng sớm 5 giờ. Giờ dần. Triệu Giáp sớm rời đi giường, tại trong nội viện bắt đầu luyện đao. 16 thế võ bị đao thuật vững chắc mà sắc bén. Mồ hôi tại chiều dương bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Trong nội viện cây hoè đầu cành bên trên Lục Tầm đánh cái thật to ngáp, vội vàng che miệng, hắn luyện nửa cái ban đêm, hiện tại một cái miệng liền lại muốn hoẹ. Nếu như mèo cũng có thể nhìn thấy mắt quần thâm lời nói, đoán chừng hắn so gấu trúc còn nghiêm trọng, toàn bộ mèo mặt ủ mày chau, rất giống là thức đêm quá độ. Một canh giờ sau, Triệu Giáp vọt lên cái nước lạnh tắm bắt đầu ăn điểm tâm. Mèo đen Lục Tầm cũng đi theo lăn lộn đến dừng lại. Để chén cơm xuống, Triệu Giáp nhìn về phía thế tử, ta đi bẩm báo huyện tôn, kê biên tài sản thành tuyệt tự. Nếu như ban đêm ta không trở lại sẽ kém người cho người báo tin nhi. Miêu Minh, chúng ta đi. Chương 13, bịt mắt trốn tìm chương 13, bịt mắt trốn tìm Mai Lan huyện. Nhà giam. Sớm rời đi phòng trực nhỏ gầy nha dịch tìm kiếm lấy huynh đệ. Miệng rộng. Nhỏ cái mừng rỡ đồng thời lộ ra một cái anh hùng sở kiến lược đồng ánh mắt. Lao Thành cùng Tráng Tử cũng tại. Trung niên nha dịch miệng rộng người cũng như tên mọc ra dày bờ môi. Trong ngày thường bọn hắn đều là có thể lề mề liền lề mề, căn bản không có khả năng sớm như vậy tới làm chức lệnh, bây giờ nhi cũng là hiếm lạ, bốn cái lao tốt nhìn quanh tìm kiếm lấy cái gì. Miệng rộng trước tiên mở miệng, hạ giọng, không xác định nói rằng, các ngươi nói, Triệu Đầu Linh hắn, đuổi kịp sao? Lao Thành gầy gò khô quắt tay đem làm xúc sắc, không ngạc nhiên chút nào nói, khẳng định đuổi kịp à, nếu là không có gặp phải tối hôm qua chúng ta sẽ không ngủ được như thế an ổn. Kẻ cấp chuyên nghiệp Nhi Kim Sinh bệnh hai, khép mắt hỏi, hắn lợi hại như vậy. Lao Thành liếc qua Kim Sinh, nhận ra đây là trước hết nhất nhắc nhở Triệu Giáp kẻ cấp chuyên nghiệp Nhi Kim Nhị, cầm lấy tàu thuốc nhi toát một ngụm, nói tiếp, Triệu Đầu Lĩnh là ai? Mai Lan huyện nổi tiếng bộ khoái, ban ba nha dịch đầu lĩnh, sáu cánh cửa dự bị sách bên trên võ nhân. Ngươi chớ nhìn hắn là cai tù, thực tế làm là bộ đầu việc. Khục. Nghe được tiếng ho khan đám người im bặt mà dừng. Thần hy ánh sáng nhạt kéo dài nhà tù vách đá bóng ma, từ trong bóng tối đi ra thon gầy như chim ưng nam tử. Triệu Đầu Lĩnh. Triệu Giáp khẽ gật đầu, đêm qua nhưng có cái gì tình huống dị thường. Nhỏ chuyện khoát tay nói rằng, không có không có, bọn hắn an phận rất. Ta đi gặp đại lao gia, các ngươi thay ta chiếu cố hắn, một hồi ta đến linh hắn. Triệu Giáp sau lưng sáng lên một đôi rượu nhật mắt vàng. Chỗ tối đi ra một cái màu đen mèo to, bốn thước có thừa, rất giống là đầu nhỏ báo. Chính là đi theo Triệu Giáp từ phủ đệ đi ra Lục Tầm. Trở lại cái này có chút quen thuộc địa phương, Lục Tầm lại nghĩ tới cái kia nửa chết nửa sống tù phạm, vừa vặn nhìn xem tù phạm phải chăng bỏ mình. U, thật lớn một cái huyền mèo. Miệng rộng tiến lên hai bước, ngồi xổm trên mặt đất. Miệng rộng, ngươi không sợ bị bắt à? Tuần kiểm nhà Lino bắt ngươi đến mấy lần? Nhỏ cái không dám tới gần. Miệng rộng cười ngây ngô nói, ta liền hiếm có những ngày vật sống. Tráng Tử trầm ngâm nói, Triệu Đầu Lĩnh là có ý gì, sẽ không cần cùng tuần kiểm võ đại a. Hai lượng bạc cung phụng, nhường mèo ăn, ta một tháng mới 127 tiền bạc tử. Nhỏ cái suy hừ một tiếng. Mèo ăn vẫn là người ăn, ai còn nói đến thanh đâu. Lao Thành khoát tay nào nói, đi, Triệu Đầu Lĩnh nói một hồi liền đem mèo mang về, hẳn là sớm tới tìm huyện nha thời điểm nhặt, dù sao Triệu Đầu lại không ở tại huyện nha phòng trực. Nhặt. Lớn như thế. Bóng loáng không dính nước, phiêu phỉ thể tráng, không giống mèo hoang, giống như là nhà ai đại hộ nhân ra đi ra. Miệng rộng cẩn thận dò xét trước mắt huyền mèo, nghi ngờ nói, các ngươi nhớ kỹ Tống Biên ngoại không? Thành Bắc Tống Biên ngoại. Nhà hắn nuôi một đầu mèo đen, tên là Tam Cước. Nghe nói giả. Đại khái 5-6 tháng trước sự tình. Các ngươi nhìn nó giống hay không? Đám người chợt sững sờ. Mai Lan huyện thành cũng không lớn, có hi kỷ cổ quái gì sự tình, không ra một cái buổi trưa liền sẽ truyền ra. Lục Tâm cũng không để ý tới lao tốt nhóm suy đoán, dạo chơi hướng nhà tù chỗ sâu tiến đến. Tam Cước. Lục Tâm gần như bản năng quay đầu. Miệng rộng đội vàng che miệng của mình. Bốn cái lao tốt ngốc tại chỗ. Thật sự là nó. Lao Thành giật mình nói, là có như thế một cọc sự tình, nửa năm trước Tống Biên ngoại nhà đã xảy ra chuyện gì sao, che đến chặt chẽ, lại là mời đạo trưởng lại là cách làm, ta cháu kia vừa lúc ở thủ thành cửa, nói là lúc buổi tối tống ra tôi tớ dơ lên quan tài ra khỏi thành, cho mèo hạ tăng đấy. Nhỏ cái run rẩy nói, chẳng lẽ nó thành tinh đến tắc quái. Lục Tâm bất đắc dĩ quay lại đầu. Người lòng hiếu kỳ thật to lớn. Đương nhiên, kia một tiếng nói sắc thực lập đại công, Lục Tâm cũng không nghĩ đến thân mèo sẽ bản năng quay đầu. Thân thể đã thành thói quen là to lớn. Lục Tâm đi đến nhà tù trước, tù phạm vẫn không có tắt thở. Sinh mệnh yếu ớt lại cường tráng, chớ tự mình dọa chính mình. Tráng Tử vậy mới không tin những này. Những ngục tốt lần lượt đến, tổng cộng cũng chỉ có 8 cái, đây là triều đình quy hoạch, vừa bạn chia hai bàn mặt trưởng. Những ngục tốt thích nhất vẫn là xuất sắc cùng bài chín, một cực lên, tiền đồng hoa hoa tác hưởng, vậy nhưng so mặt trưởng như thế văn nhã mà dài rằng giặc chuyện thống quá nhiều. Bọn nha dịch khí thế ngất trời náo lên. Căn bản không quản thời gian trôi qua. Ô tuần kiểm mèo nhà lại viên đem con báo đặt lên bàn, mèo ta cho các ngươi thả cái này, buổi chiều ta lại đến lấy. Thả chỗ đó a. Đỏ mặt tía hai đám người mảy may không có quản con báo. Lớn, lớn, lớn. Ngao. Thê thảm một tiếng nói nhường cấp trên đám người lập tức tỉnh táo lại. Hỏng. Tráng Tử dùng mình một cái. Một thanh bước xuống xi chuông. Mấy cái ngục tốt cùng nhau tiến lên. Khi thấy Tuần Kiểm nhà con báo sù lông ngồi xổm trên mặt đất, mà cách đó không xa đi bộ Nhàn Nhã Huyền Mèo nâng lên hai con ngươi màu vàng nóng. Từ đâu tới mèo hoang, cầm vũ khí. Tại rừng vừa sợ vừa giận, đây chính là Tuần Kiểm nhà mèo, nếu là có nguy hiểm bọn hắn đều phải đi theo chịu liên lụy, thậm chí ném đi nhà dịch thân phận. Đừng, cái kia là Triệu Đầu mang tới mèo. Lao Thành tranh thủ thời gian gọi lại sắp động thủ nha dịch. Một mặt là cố kỵ Triệu Giáp, một phương diện khác thì là đối Hắc Miêu lai lịch suy đoán, vạn nhất mèo đen thật thành tinh, động thủ có thể sẽ xảy ra không cách nào dự đoán sự tình. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn cũng phải ngăn cản đám người đánh chết mèo đen. Triệu Đầu lĩnh, đúng đúng, tranh thủ thời gian cho bọn hắn tách ra a. Bọn nha dịch chia hai nhóm đi chặn đường hai con mèo. Tuần Kiểm nhà con báo rất nhanh liền bị bắt lại. Lục Tâm nhảy đến trên xà nhà, nhàn nhã cơ cái đuôi. Ngay tại nhà tù gà bay chó chạy, tám cái nha dịch đuổi theo hai con mèo qua lại chạy thời điểm ra đi. Tựa tại đống rơm rạ bên trên kẻ cắp chuyên nghiệp Nhi Kim Sinh lặng lẽ mở cửa khóa. Thân ảnh nhỏ gây tiềm ẩn tiến bóng ma. Chỉ trong chốc lát liền đã biến mất tại nhà tù cửa ra vào. Không ai chú ý một cái gầy yếu bóng người rời đi, ngoại trừ cái kia hành tẩu tại trên xà nhà mèo mu lớn. Mèo đen hí mắt, hai ba bước bay vọt xuống tới, chằn chọc xê dịch ở giữa chạy ra nhà tù. Bao vây chặn đánh bọn nha dịch than thở. Đại lao ra. Triệu Bộ Đầu ngươi đến rất đúng lúc. Đứng dậy trung niên nhân một bộ màu xanh quan bảo uy phong lẫm lẫm, phiêu nhiên sợi râu tăng thêm phong thái, cười ha hả khoát tay áo ra hiệu bên cạnh sư gia xuống dưới. Nói rằng, đến, ngồi một chút ngồi. Cho Triệu Bộ Đầu dâng trà. Không dám làm. Triệu Giáp có chút ngoài ý muốn chi huyện đại lao ra ân cần, vẫn là đem đêm qua chuyện cùng nhau cáo chi. Ti trước đêm qua. Nghe được yêu quái Mai Lam chi huyện trong mắt lóe lên kinh ngạc, lại nghe được Triệu Giáp cùng con cóc yêu vật lộn cùng chiến thắng, vui mừng càng thịnh. Trong lời nói Triệu Giáp tự nhiên biến mất mèo đen tồn tại. Thanh Tuyền tự thật là lớn gan chó. Chi huyện giận dữ vụ án, thoại phong lại là nhất chuyển nói, chép, là khẳng định phải chép. Bất quá, trước đó còn có một cái thiên đại sự tình muốn làm phiền. Triệu Giáp đứng dậy chắp tay hành lễ nói, đại lao ra chỉ cần phân phó. Chi huyện nói, là như thế này, huyện nha thu được thuế ngân muốn đưa đi Cửu Giang quận thành. Đây là xã tắc đại sự, trì hoãn không được. Nếu là lầm giờ liền bản quan cũng không giữ được mụ ô xa. Qua lại bất quá nửa tháng, hứa ngươi điểm binh điểm tướng, điều 30 dũng mãnh. Cân nhắc tới hổ mắc nghiêm trọng, lại vì ngươi tăng thêm 2 thành kình nỏ. Chương 14, manh thú chương 14, manh thú xã tắc đại sự không cho từ chối. Chi huyện liên tục cam đoan, sẽ không để đi Thanh Tuyển tự bất kỳ một cái nào hòa thượng. Đại lao ra nói tới mức này, Triệu Giáp không cách nào phản bác. A, miệng rộng nhảy dựng lên. Huynh đệ chúng ta muốn cùng Triệu Đầu ngài đi áp giải. Triệu Giáp gật đầu. Đập. Lao Thành đem thuốc lá sợi cán cái nồi đụng tại đế giày, thuốc lá xám gõ đi ra, khép mắt nói rằng, chỉ sợ Triệu Đầu trở về, Thanh Tuyển tự đã bị tịch thu. Đại lao ra lại phái ai đi? Khẳng định là em vợ của hắn a. Gây cái nha dịch tiếp lời gốc dạng, phàn nàn, huynh đệ chúng ta làm cái gì nghiệt, làm lấy bộ khoái việc cầm lấy lao tốt đồng, lần này đi 8 mét lý, trên đường không biết bao nhiêu đạo phỉ, hổ càng là nước tràn thành lũy khắp nơi ăn người. Triệu Giáp nghe bọn hắn lời bán giận, nói rằng, có tiền cầm. Nhiều ít. Mỗi người 2 lượng. Đi, tại sao không đi? Triệu Giáp lập tức lộ ra nụ cười, tìm kiếm nói, mèo đâu? Mấy người sắc mặt cứng đờ. Không ngại, không làm chuyện của các ngươi. Triệu Giáp cũng là rất giải sầu. Mèo đen thành tinh, sẽ chiếu cố tốt chính mình, muốn đi ngăn không được. Thu thập xong đồ vật, chuẩn bị đầy đủ lương khô, rèn luyện binh khí, sau 3 ngày xuất phát. Triệu Giáp không có ý định đem 8 cái sai dịch đều mang lên, mang 4 cái lưu lại 4 cái, lại từ bộ khoái ban tử tuyển ra mười mấy. Còn xuất lại khẳng định là binh nghiệp bên trong người, cũng chính là Mai Lan huyện thành quân tốt. 2 thanh kình nỏ đến quân doanh binh sĩ giúp đỡ coi chừng. Kim Sinh ra huyện nha nhà giam. Trên đường lấy ra đã sớm chôn xuống quần áo, cả người lắc mình biến hóa từ tù phạm biến thành dân chúng tầm thường. Đi vào thành năm đôi, hết nhìn đông tới nhìn tây sau chui vào một đầu vắng vẻ sâu thẳm hẻm nhỏ. Thung thung. Hẻm nhỏ cửa kẹt kẹt mở khẽ hở, bên trong mờ tối thấy không rõ bóng người, Kim Sinh chỉ là hơi dừng lại liền chui nhập môn bên trong. Khen. Đại môn đóng lại. Chôn hồn đầu tường Lục Tầm híp mắt vàng, lặng lẽ sờ soạng đi vào. Chính đường ngồi một vị tuổi gần 30 tuổi đạo nhân, tả hữu đều có lô võ người. Đạo nhân mở miệng hỏi thăm, đều tìm hiểu rõ ràng. Tìm hiểu rõ ràng. Kim Nhị chính là vì người nọ làm việc. Đạo nhân gọi Từ Hồng, là cái có bản lĩnh, nghe nói có thể hô phong gọi sương mù. Mai Lan huyện nha sớm bị hắn hoàn toàn bỏ thấy. Vội vàng đem tin tức một mạch nói ra. Mai Lan giám ngục là cái lao học yếu, chưa từng hỏi lao ngục sự tình, đều là Triệu Giáp phụ trách. Cái này Triệu Giáp không đơn giản, ta xảo thi một kế, thuận nước đẩy thuyền nhường hắn đi Thanh Tuyển tự. Không nghĩ tới hắn không chỉ có lặng yên không tiếng động đem phu nhân của mình mang về, ngay cả Thanh Tuyển tự cũng một điểm động tĩnh đều không có. Vũ lực không nhắc tới, phần này thủ đoạn thật thật lợi hại. Đạo nhân quay đầu nhìn về phía bên cạnh tay phải áo xám đại hán, Hùng Đào, ngươi nhìn võ công của hắn thế nào? Hùng Đào phân biệt do nói, không giao thủ không dễ phân biệt, nghe nói hắn luyện 20 năm võ bị yếu lực, coi như võ bị yếu lực không có nội công tâm pháp, có thể có 20 năm công phu, đã là ngoại môn hào thủ. Một thanh pháp đao nơi tay, bình thường không thể gần. Gò má trái thon gầy hán tử nói rằng, không bằng dụ hắn đi ra, ngươi ta huynh đệ làm hắn. Đạo nhân Từ Hồng khoát tay áo, ra hiệu nói, không cần, lại là hảo thủ bị khốn vây công cũng phải chết, hiện tại ra tay với hắn, ngược lại sẽ gây nên quan phủ hoài nghi, thật phái trọng binh hộ tống lời nói, chúng ta lại nghĩ đắc thủ liền khó khăn. Hung Đào kính để nói, lần này chúng ta tuyển tại Tầm Dương Giang bên trên độc thủ, để bọn hắn đều chìm sông cho cá ăn, không đâu biết, quan phủ chính là muốn truy trà cũng tra không rõ. Mấy người hạ giọng cười to. Kim Nhị tùy theo phụ họa. Khí vị có chút không đúng. Kim Nhị rõ ràng sửng sốt một chút. Đang ngồi ba người, tính cả hắn bốn cái đều là nam nhân, thế nào truyền ra nữ tử thanh âm? Theo tiếng mà đi, tại trong bóng tối mơ hồ nhìn được một vị tư thái thức tha phụ nhân thân ảnh rất nhạt, giống như là hoàn toàn cùng chính đường một bên hắc ám hòa làm một thể. Khi nhìn đến phụ nhân một phút này, Kim Nhị dùng mình một cái. Hắn trong lòng dâng lên một cái lớn mật dọa người ý nghĩ. Ai? Đạo nhân thình lình đứng dậy, từ tay áo xuất ra một cái gương đồng hướng phụ nhân nhìn lại phương hướng chiếu. Trên xà nhà, một đầu gần bốn thước huyền mèo sáng lên kim sắc thú đồng. Cảnh giác mọi người nhất thời buông lòng tâm thần. Thật là lớn mèo đen. Hóa ra là một cái lino. Sợ bóng sợ gió một trận. Mấy người nhao nhao cảm thán huyền mèo cái đầu, đạo nhân cũng thu hồi gương đồng. Là nó. Kim Nhị che đậy đáy mắt kinh ngạc, hắn nhớ kỹ cái này mèo mưa lớn, chính là mèo đen trảo thương tuần kiểm nhà mèo kiểm hắn mới thừa dịp loạn thoát thân, chỉ là hắn thế nào đều không nghĩ tới, cái này mèo mưa lớn lại đi theo chính mình tới. Vừa nghĩ tới mấy cái kia nha dịch đối hắc miêu thăm dò, lương ý lạnh chui lên cái óc. Yêu quái. Hắn rất muốn mở miệng, nhưng mà có chô cô kỵ hắn vẫn là không có đem tất cả nói thẳng ra. Bạn nhất để bọn hắn biết mèo đen là theo chân hắn tới, chỉ sợ sẽ không có kết quả tử tế. Mèo chính là mèo. Nó lại không biết nói chuyện. Làm gì đồ sinh sự đoan chính mình dọa chính mình. Khoảnh khắc, Kim Nhị bị phái tiếp tục cần nút, mấy người cũng tàn đi, không biết tại bận rộn cái gì. Tóm lại có phải là vì bọn hắn đại kế. Mèo đen lục tầm mắt vàng có chút lấp lóe, nó cũng bị phụ nhân giật nảy mình, loại kia như bị rắn độc tiếp cận, cảm giác rợn cả tóc gáy nhường hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Rõ ràng vừa rồi chính đường chỉ có bốn người, lại tại hắn suy tư vung đôi thời điểm bị một không biết lai lịch ra sao phụ nhân gọi uống ra đến. Thân thể quen thuộc là to lớn. Tự hỏi một chút, cái đuôi cũng là độc trước. Tựa như còn có nhân loại thân thể thời điểm, suy nghĩ liền sẽ vô ý thức run chân như thế, Lục Tâm không có cách nào thời thời khắc khắc khống chế thân thể. Người này là quỷ. Lục Tâm do dự nửa ngày vẫn là lựa chọn theo sau, hắn đã lớn như vậy còn không có gặp quá quỷ. Hơn nữa, hắn một cái mèo già có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, quỷ chính là muốn hại hắn, cũng phải hỏi một chút hắn nhanh đuốt phải chăng sắp bén. Ra khỏi thành, Lục Tâm xa xa dán tại sau lưng phụ nhân. Đi ngoài trăm thước. Theo sát phụ nhân Lục Tâm đột nhiên dừng bước. Lông tơ nổ, máy bay thai. Cao không lương tử Lục Tâm con ngươi thu nhỏ, thật là nồng nặc mùi máu tươi, thân thể bản năng bắt đầu bài xích, mùi máu tươi bên trong còn có một cỗ nồng đậm hun người mùi nước tiểu khai, đúng vị nói e ngại khắc vào ghen chỗ sâu. Lục Tâm không rõ ràng mùi nước tiểu khai chủ nhân là ai, nhưng sợ hãi đã thẩm thấu thân thể của hắn. Phụ nhân dừng ở hắc ám trước, nhìn chằm chằm mèo đen, chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngoắc nói, mèo già, tới, tới. Lục Tâm căn bản không dám lên trước, chậm chậm lùi lại, dự định trước thoát ly để cho mình sợ hãi khu vực. Rít. Oanh minh giọng thấp hét giận dữ chấn động tứ phương. Trong bóng tối một đôi cực đại hoàng kim đồng treo tại ngồi xổm người xuống phụ nhân phía trên. Lục Tâm hít sâu một hơi, bởi vì quá mức dùng sức, đâm hắn phổi đau nhức. Mẹ kiếp, ngôn ngữ tận làm meo. Đoạt mệnh chính là phi nước đại. Giống. Một đầu điếu tình bạch nạch hổ xuyên qua phụ nhân từ trong bóng tối nhảy ra. Manh thú chi thú, nhảy lên hai trượng. Hung lợi gió lôi cuốn lấy mũi tanh một mạch xông tới. Lục Tâm căn bản không dám quay đầu nhìn. Miêu tẩu, miêu tẩu. Tây đâu, đại thú đâu? Phi nước đại Lục Tâm cảm nhận được sau lưng truyền đến tử vong, tìm kiếm có thể ẩn nút cao rừng. Đáng tiếc cổ đại thế giới căn bản không có hiện đại sinh hóa, huyện thành trung quanh cây cối bởi vì sinh hoạt thường ngày chi dụng sớm đã bị chặt cây sạch sẽ, liền một khỏa cây giống đều không có còn lại. Khoảng cách huyện thành tường cao chỉ có vài mét, nhưng mà hổ lợi chảo đã lao tới Lục Tâm. Chỉ là rất nhỏ lao liền để gần bốn thước Lục Tâm mất cân bằng ngã văng ra ngoài. Trước mắt tường cao phía trước đã không có cho ba chân mèo giả tụ lực không gian, xoay chuyển Lục Tâm ngạo khiếu, đổi đầu. Tại tiếp xúc mặt đất sát na thân thể biến thành lại đầu góc. Lên. Cục cục, cóc chân hơi cong. Bắn ra như tiễn, nhảy lên 3 mét. Sau lưng lão hổ cũng cùng nhau nhảy dựng lên, một hổ một cát, lại không chung đối lập đứng im. Huyết buồn đại khẩu đã mở ra, dường như sau một khắc liền sẽ nuốt xuống góc. Đổi đầu, lại đầu góc mọc ra lông đen biến thành huyền mèo. Miêu tẩu, lăng không biến hướng. Mèo đen nhảy qua thành lâu, biến mất tại mênh mông huyền thành, không quay đầu lại. Giống. Chương 15, nhận thức chữ chương 15, nhận thức chữ chạy. Thằng đến rốt cuộc không chạy nổi. Quằn xuống đất Lục Tầm lờ mờ nghe được la lên. Trừ tiến sĩ, hắn thế nào? Triệu Giáp lo lắng hỏi thăm. Thời áo bác mang y sư chắp tay nói, không có gì đáng ngại, chính là buôn tập quá lâu thoát lực. Vậy cái này vết thương, thoạt nhìn như là hổ gây thương tích, may mắn chỉ là trả phá ra cũng không có thương cần độ cốt. Trừ đại phu thần sắc tràn ngập ngoài ý muốn, hắn cảm thấy mèo đen lớn đến kinh người, nhưng có phải thế không không có ba bốn thước lớn ly. Vết thương này cũng quá không tầm thường, hiểu giang hổ là mối họa, người đi đường nhiều bị tổn thương, hắn cũng coi như nửa cái chuyên khoa trị hổ tổn thương đại phu, cho nên đoạn không nhận lầm khả năng. Nhắc tới cũng kỳ, hắn một ngày này là hai con mèo trần trị, một cái là tuần kiểm nhà, một cái khác là triệu bộ đầu nhà. Hắn rất muốn nói chính mình không phải bác sĩ thu y, bất quá đây cũng là hành động bất đắc dĩ, quý nhân nhà mèo a so với người quý giá. Trừ đại phu lấy ra giấy bút, ta khai trương điều dưỡng đơn thuốc. Làm phiền. Triệu Giáp đưa lên một khối ngân hoa tử, đủ một lượng. Đưa tiến trừ đại phu, Triệu Giáp phân phó Trần Tẩu đi lấy thuốc. Tiểu Nguyệt thì ngồi chờ tại bên giường, chống quai hàm nhìn chằm chằm mèo già, trêu đến Vương Nhược trêu bừa, Giáp ca nhi bảo bối hắn, ngươi cô gái nhỏ này cũng bảo bối hắn, có cái gì ma lực? Đa tạ nương tử. Triệu Giáp lấy lại tinh thần tiến lên ôm Vương Nhược. Hắn tiếp vào tin tức mới vội vàng gấp trở về. Trong nhà hết thảy đều là Vương Nhược lo liệu, lại là sai người nấu canh nóng, lại là mời y tiến sĩ, tốt một trận bận rộn, những chuyện này hắn đều thấy rõ. làm khó Vương Nhược chịu đựng trong lòng sợ hãi chiếu cố trở về mèo đen. Giáp ca bảo bối hắn, ta có thể nào không biết, đoạn sẽ không bỏ mặc kệ. Vương Nhược là rất sợ hãi yêu quái, càng không muốn Triệu Giáp thất vọng. Ngược lại lo lắng nói, lần này đi đường xa, còn nhiều đạo phỉ mánh hổ, làm xong thưởng chút tiền, không làm xong, mất chức bãi chức đều là một câu. Nhất là ngươi vẫn là cai tù không phải bộ đầu, một khi xảy ra chuyện đại lao ra đưa ngươi đẩy đi ra, phê ngươi cái xen vào việc của người khác, hắn tiếp tục hưởng dự thanh minh. Không bằng dứt khoát tử, hướng quận thành đi mở cái võ quán. Triệu Giáp nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Nhược mu bàn tay, lắc đầu nói, nhân thế gian nan, có bản lĩnh cũng không tốt ra mặt. Yên tâm đi, một hồi ta phải về nha môn một chuyến. Thay huyện lệnh làm việc khẳng định nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, làm xong là đại lao ra lãnh đạo có phương pháp, không làm xong chính là hắn tự ý rời vị trí, bất quá hắn cũng không thèm để ý những sự tình này. Công lao gì gì đó đại lao ra bằng lòng lấy đi liền lấy đi thôi, hắn khảo hạch là một bộ khác tiêu chuẩn, đã định trước sẽ không ở cai tù trên vị trí này ngồi quá lâu. Ta ở đâu? Lục Tấm Giang Tân mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là quen thuộc sâu đỉnh, cổ phát dường, hắn lập tức liền nhận ra địa phương, chính là Triệu Giáp nhà. Hắn cũng trở về nhớ lại ra khỏi thành 100 mét sinh tử vận tốc. Suýt nữa bị điếu tình bạch ngạch hồ ăn. Phát điên chạy, rốt cục té ngã tại trong sân. Té xỉu trước lờ mờ nghe được tiếng hô hoán âm, xem ra hắn là bị người Triệu ra cứu được. Nha, miêu miêu rốt cục tỉnh. Xông tới gần Tiểu Nguyệt đang muốn bưng tới thuốc thang, khi thấy mèo già ngao một tiếng mẹ ra một bãi hồ trạng. Phun ra Lục Tầm cảm giác 10 phần thoải mái. Bình thường đổi một lần đầu liền mê muội nuốt khan, lúc này hắn liều mạng thay đổi hai lần, tăng thêm buôn tập đến kết lực, đột nhiên đứng dậy cố này quần quật lại đi tới, thẳng đem nuốt xuống đi đổ vật một mạch huynh tả tại trên mặt đất. Chép miệng thời điểm tràn đầy chát chát chua. Miêu miêu ngươi không có chuyện gì chứ? Tiểu Nguyệt buông xuống thuốc thang liền muốn tiến lên. Cẩn thận. Nghe tiếng mà đến Vương Nhược đội vàng ngăn cản. Bị hoảng sợ dã thú dễ dàng nhất ra tay đả thương người, tùy tiện tới gần khẳng định sẽ bị trảo thương, hơn nữa nàng từng trải qua huyền mèo lợi hại, đây chính là dẫm lên hòa thượng đầu nhảy vào trong giếng chém giết con quốc quái yêu quái, một khi đối với người độc thủ, bỏ bê phòng bị hạ, trong chốc lát liền sẽ hại người tính mệnh. Đến gần Tiểu Nguyệt vẫn là nghe theo đại nương tử lời nói, dừng chân lại. Vương Nhược thở dài một hơi, cũng không sợ mèo đen có phải hay không có thể nghe hiểu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dạy dỗ, mèo hoang chó hoang đều rất nguy hiểm, thành toàn kết đội chó hoang sẽ đem độc thân người đi đường vây quanh ăn. Mèo đen hết sức nhu thuận, không chỉ có không có bất kỳ cái gì công kích quy hướng, hơn nữa nhảy đến trên bàn, liếm lắp lên trong chén thuốc thang. Tiểu Nguyệt kinh ngạc nói, đại nương tử, miêu miêu giống như không giống. Vương Nhược một bộ quả là thế bộ dáng, thật là một cái yêu quái. Còn có chút hư nhược Lục Tầm kim sắc thú đồng hơi rung nhẹ, dường như đang tìm cái gì người. Giáp ca công vụ mang theo, hôm qua trở về vội vàng, nghe nói là trong lao ném đi một cái kẻ cắp chuyên nghiệp nhi, không có ở nhà dừng lại quá lâu liền về nha môn, hiện tại vẫn chưa về. Vương Nhược nhìn ra mèo đen đang tìm cái gì, dứt khoát trực tiếp đem Triệu Giáp lời nhắn nhủ chuyện nói ra. Kim Sinh. Lục Tâm ánh mắt trầm xuống, hẳn là bọn nha dịch điểm danh thời điểm phát hiện kẻ cắp chuyên nghiệp nhi Kim Sinh vật ngủ. Kim Sinh phía sau là một cái không nhỏ tổ chức, không chỉ có cường tráng võ nhân còn có thiện dùng pháp khí đạo sĩ, phiêu hốt nữ quỷ, cùng cái kia kém chút ăn hắn lao hổ. Lục Tâm nhảy xuống bàn, liền phải đi ra ngoài. Ngươi ở nhà chờ hắn a, lại đi ra ta không tiện bàn giao. Lục Tâm nhìn về phía nói chuyện Vương Nhược, suy nghĩ một chút vẫn là khẽ gật đầu. Tiểu Nguyệt đều sợ ngây người, la lên, đại nương tử, nó nghe hiểu được tiếng người. Nói ngồi xổm ở mèo đen trước mặt. Vương Nhược trong mắt kinh hãi lộ rõ trên mặt, nàng chỉ là thuật lại Triệu Giáp bàn giao mà thôi, không nghĩ tới mèo đen thật giống nghe hiểu như thế. Vừa rồi mèo đen cũng giống là đang trầm tư sự tình gì, vẻ mặt này căn bản trang không ra. Lục Tâm không có ý định giảng ngu, mong muốn thu hoạch được cường đại đầu lâu cần giúp đỡ, Triệu Giáp không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ở những người khác trước mặt giả vờ ngây ngốc, sống giống con mèo thì cũng thôi đi. Hiện tại Triệu Giáp tình huống nguy cấp, khẳng định không thể ngồi chờ chết. Làm như thế nào truyền lại tin tức đâu? Lục Tâm tinh tế suy tư, hắn nhớ kỹ Hoa Ly Lang liền từng mở miệng nói chuyện, lại đầu tăng cũng đã nói lời nói, bất quá đều là huyễn cảnh, phá huyễn liền không còn cách nào mở miệng, thế nhưng là hắn sẽ không hạ huyễn a cái này có thể phiền toái. Gấp meo meo kêu Lục Tâm trên mặt đất đảo quanh. Truyền lại tin tức không ở ngoài liền những cái kia con đường, đã không thể nói luôn có thể biết. Lục Tâm lập tức nhảy trên bàn, dính một hồi trong ấm trà nước ngay tại gỗ thật trên bàn bắt tiên viết lên. Vương Nhược xích lại gần xem xét. Chữ như gà đới như thế xếp tại một khối khối lập phương nàng căn bản không biết. Đại nương tử, nó tại viết chữ đấy. Vương Nhược kinh hãi, nhìn về phía Tiểu Nguyệt vấn đạo, ngươi biết? Tiểu Nguyệt có chút kỳ quái, ta không biết chữ à, ta nhìn lao ra tại thư phòng viết chữ thời điểm chính là như vậy, đại nương tử không phải nhận thức chữ sao, nhìn xem miêu miêu viết cái gì. Vương Nhược hoảng sợ trong lòng càng lớn, nàng xuất thân không tính danh môn nhưng cũng coi như thư hương môn đệ, tự nhiên nhận thức chữ, nguyên nhân chính là như thế nàng mới không có ý thức được mèo vẽ những này phương khối lập phương khối một loạt đồ vật là chữ, không nghĩ tới ngược lại là không biết chữ. Tiểu Nguyệt một câu nói toạc ra, nhìn ra môn đạo. Hắn biết ta không biết. Lục Tầm vỗ chán một cái. Hắn biết là chữ giả thể. Thế giới này rất giống hắn thế giới kia cổ đại, nhưng văn tự cùng ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Liên nói hắn thế giới kia cổ đại văn tự liền không biết bao nhiêu loại, trong nước ngoài nước tạm thời không nhắc tới, thể văn ôn, bạch thoại văn, giả thể, phồn thể. Cùng một cái chữ thuyết minh ý tứ cũng không giống nhau. Hắn được đến ba chân mèo già đầu lâu mới nghe hiểu bọn hắn nói chuyện, nếu không ngôn ngữ vẫn là một loại chướng ngại. Hiện tại lại nhận thức chữ đã chậm á vậy cũng chỉ có thể tuyển cái đần biện pháp. Lục Tâm chạy ra ngoài. Ai? Xâm nhập thư phòng hắn khi thấy bàn bên trên có một bản lật ra sách. Ngâm trở về. Để lên bàn. Rồi ra móng đuốt vô vô sách. Có ý tứ gì? Lục Tâm nhìn đối phương cũng không minh bạch, rồi móng vuốt mở sách, chỉ vào phía trên chữ viết không nhận ra khối lập phương mặt đoàn, meo. Tiếp lấy lại xê dịch xuống tới, lại chỉ vào một chữ, meo. Chỉ một chỉ, meo một meo. Vương Nhược Xích lại gần nhìn về phía thư tịch, thạch, lưu, đi, van, đầm. Meo đen lắc đầu, một lần nữa đem sách lật đến vừa bắt đầu. Một chữ tiếp lấy một chữ chỉ. Chương 16, viết kế chương 16, viết kế Vương Nhược bắt đầu lại từ đầu đọc, Cửu Giang Vân Long Đàm, Ngọc Đại Trạch Chi Hương, cùng đô khách dịch trạm. Một bên đọc, nàng vừa quan sát mèo già thần sắc, mèo già dựng thẳng lốt hai, chăm chú nhìn, dường như đang chờ đợi hắn mong muốn chữ. Vương Nhược đem chọn Thiên Cửu Giang trí đọc hiểu xuống dưới. Cửu Giang, mèo đè lại thư tịch. 9, sông. Một chữ tiếp lấy một chữ phân biệt, mèo già khóa chặt chữ Giang. Vừa vặn, quyển sách này chính là Cửu Giang địa chí. Triệu Giáp vì áp giải hành trình cho nên sớm bắt đầu làm bài tập, vừa vặn quyển sách này liền đặt ở thư phòng bắt mắt nhất vị trí bên trên, Lục Tâm lại bởi vì vội vàng cho nên trực tiếp đem quyển sách này mang tới, mặc dù đã nghe qua Tầm Dương Giang danh tự, Lục Tâm vẫn là không dám nhận. Hắn không dám hứa chắc nghe được Tầm Dương Giang chính là Tầm Dương Giang, rất nhiều chữ phát âm là giống nhau, lại thêm các nơi khẩu âm không giống, cũng biết tạo thành hiểu lầm. Cho nên hắn chỉ lấy một cái chữ Giang. Đạo phỉ. Mèo già lại để lại thư tịch. Vương Nhược đem hai chữ này một lần nữa đọc một lần. Trộn, phỉ. Vương Nhược thần sắc đột nhiên biến đổi, nàng mơ hồ giống như biết mèo già ý tứ, bận bịu dặn dò nói, "Tiểu Nguyệt, đi lấy giấy bút đến." "Tuất." Tiểu Nguyệt thẳng đến thư phòng. Tại nàng phân phó sau chuyện này, nàng nhìn thấy mèo đen trên mặt tươi cười, tựa hồ muốn nói, "Thông minh." Hiện tại Vương Nhược đã hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, chính là mèo già trực tiếp mở miệng nói chuyện nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. "Đại nương tử, giấy bút tới." Tiểu Nguyệt trải rộng ra giấy tuyên, nghiên tốt mặc. Vương Nhược thì đem vừa rồi nhớ chữ viết trên giấy. Mèo đen chỉ vào trên giấy chữ. "Sông." "Đạo phỉ." "Hổ." "Tổn thương." Mèo đen chỉ chính mình. Vương Nhược chắp vá lấy chữ, lại nhìn về phía mèo đen, "Hổ, tổn thương, ngươi." Mèo đen gật đầu. Vương Nhược bừng tỉnh hiểu ra, mèo đen thật đúng là bị lão hổ chảo thương. "Tiểu Nguyệt, đi đem lão gia thư phòng sách đều chuyển tới. Tính toán chúng ta trực tiếp đi thư phòng." Dòng dã đến trưa, chủ tớ bồi tiếp mèo đen một mực tại tìm chữ, đọc qua thư tịch không có mấy chục cũng có mười mấy, chạm vạng tối thời điểm, rốt cục tìm không sai biệt lắm, trên tuyên chỉ cũng biết rất nhiều chữ, trong đó không ít là còn bị câu dẫn, cũng không ít bảo tồn lại, sau đó lại trải qua sắp xếp tổ hợp. "Thành, Đạo phỉ, Lao ngục, An cắp, Báo tin, Đạo sĩ, Người, Quỷ, Hổ, Hổ làm tổn thương ta, Thương nghị, Cấp, Sông, Quan phủ, Nhà dịch." Vương Nhược tao mày, những này chắp vá tại một khối chữ hẳn là mèo đen muốn nói cho nàng biết, hoặc là nói muốn nói cho trượng phu nàng Triệu Giáp. "Cấp sông." "Ai cấp sông, lại muốn cấp ai?" Vương Nhược nhìn về phía mèo già, nàng hiện tại hy vọng dường nào mèo già thật biết nói chuyện. "Nương tử trong nhà có cái gì ăn?" Triệu Giáp vượt qua cửa thư phòng hạng, hắn hôm qua bận bịu chân không chạm đất, loại bỏ thật lâu manh mối tại thành Nam gây mất, lại bởi vì thành Tây náo yêu quái, một đêm không có chợp mắt không nói trong bụng giống tuyết, trong bụng không có ăn nhi thế nào đều ngủ không đi xuống. Vừa vào cửa, liền thấy mèo chỉ vào hắn. Vương Nhược đang cầm lấy mấy chương bôi lên sửa giấy tuyên. "Cưng hắn." Tại Vương Nhược ánh mắt khiếp sợ bên trong, mèo đen chăm chú nhẹ gật đầu. "Phiền thoái, Giác ca." "Thế nào?" "Ngươi nhìn." Triệu Giác tiếp nhận trang giấy. "Ta đoán, hắn ý tứ nói là có đạo phỉ muốn tại nước sông bên trên cướp bóc ngươi, ngươi lần này áp giải thuế ngân có phải hay không muốn sang sông?" Triệu Giáp hơi sửng sốt một chút, đi Cửu Giang quận muốn qua dòng sông không ít, dù sao Cửu Giang nhiều thủy hệ, vận tải đường thủy phát đạt. Bất quá, vì tránh né thủy phỉ, hắn lần này dự định đường bộ mà đi. Trong đó đại đa số có thể tránh cho, chỉ có rộng lớn Tầm Dương Giang cũng được, nhất định phải đỏ ngang, cho nên hắn mới ngạc nhiên, nói tiếp, muốn qua Tầm Dương Giang. Vương Nhược nghiêm túc nói, vậy thì không sai, mèo nói, có đạo phỉ sẽ ở Tầm Dương Giang cướp bóc ngươi áp giải thuế ngân. Tầm Dương Giang xác thực có một đám thủy phỉ, dẫn đầu hào sóng bên trong Đà Long. Thế nhưng là bọn hắn làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Triệu Giáp trăm mối vẫn không có cách giải, áp giải thuế ngân chuyện không nói cỡ nào giữ bí mật, người biết khẳng định cũng nhiều, thủy phỉ liền huyện thành cũng không dám tiến, lại là thông qua cái gì con đường được đến những tin tức này, còn chuẩn xác như vậy. Vương Nhược chỉ vào trang giấy, cái này tại nửa bộ phần trước. "Thành, trộn, Lao ngục ăn cắp báo tin." "Giáp ca ngươi không phải nói Lao ngục chạy thoát một cái kẻ cắp truyền nghiệp nhi?" "Đúng." Triệu Giáp lập tức rõ ràng, chắc không được Kim Sinh một mực vô tình hay cố ý tìm hiểu tin tức của hắn, hóa ra là chuẩn bị cùng thủy phỉ cướp thuế ngân. Bên này Triệu Giáp ngồi xuống chấm trước, bên kia Vương Nhược đã để Trần Tẩu nóng tốt đồ ăn, ngay tại chỗ tại thư phòng bắt đầu ăn, tiếp lấy liền hôn thiên hấp địa tiếp đi. Bừng tỉnh đã là ba ngày canh năm. Triệu Giáp đẩy cửa phòng ra đi đến giếng trời. Nguyệt đăng quang. Mèo đen ngồi xổm mái hiên nhìn lên nguyệt, quang mang nhàn nhạt quanh quẩn giống như là đồng đóm. Mèo nghiêng đầu mà đến, kim sắc thú đồng hết sức sáng tỏ. Lục Tâm nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất hướng cửa chính đi đến một nửa quay đầu vây vây tay, ra hiệu Triệu Giáp cùng lên đến. Triệu Giáp không biết rõ mèo đen muốn đi chỗ nào, vẫn là tín nhiệm đuổi theo. Hai cái đều là vượt nóc băng tường cao thủ, bởi vì địa thế cùng thủy hệ chia cắt nguyên nhân, trong thành chật trội chật hẹp, vừa vặn đi tới đi lui, lần theo trong trí nhớ bộ dáng đi vào thành Nam Đôi, chui vào một đầu sâu thẳm hẻm nhỏ, thứ hai đếm ngược nhà gỗ thật đại môn vẫn như cũ đóng chặt, tại trong màn đêm càng lộ vẻ kiên cố. Mèo đen ngừng bước chân, đè lại Triệu Giáp cổ tay, nâng lên vuốt mèo tại Triệu Giáp trong lòng bàn tay viết cái chữ. "Phỉ." Triệu Giáp thần sắc lập tức rung động, khép mắt tay đã đụng vào yêu đao, nhìn về phía mèo đen vấn đạo, đây chính là thủy phỉ tạm thời ổ điểm. Mèo đen gật đầu. "Không thích hợp đánh rắn động cỏ. Chúng ta đi." Một người một mèo trở về nha môn, đem còn tại trong chăn đại lao ra lôi ra ngoài. Chi huyện chỉnh lý y quan đồng thời trên mặt vẻ giận dữ, cầm lấy chén trà mánh rót một ngụm mới đè xuống lửa giận. Triệu Bộ Đầu, ngươi xem một chút đây là mấy canh sáng. Đại lao ra, hai hỏa vậy. Mai Lan chi huyện kinh hãi, tức giận trong lòng sớm không thấy. Dị hỏa. Khởi bẩm đại lao ra, Thẩm Dương Giang bên trên thủy phỉ biết được thuế ngân áp giải, đã thu nạp nhân thủ tìm hiểu ti trước tin tức, trong đêm chạy thoát cái kia tiểu tặc chính là thủy phỉ tiền tiêu. Bây giờ bọn hắn đang thương nghị như thế nào tại Thẩm Dương Giang cướp bóc thuế ngân, này di thiên đại hỏa. A, phải làm sao mới ở đây? Lữ đại lao ra đột nhiên đứng dậy, chắp tay dạ bước. May mắn được đại lao ra hồng phúc phù hộ, ti trước điều tra nghe ngóng tiểu tặc lúc tìm tới tặc nhân trong thành ổ điểm, mau mau phái người kê biên tài sản bọn hắn. Ti trước coi là không thích hợp khinh động. Giải thích thế nào? Thẩm Dương Giang thủy phỉ đầm thủy trại, lồng nhân thủ hung hăng ngang ngược như thế. Bây giờ chúng ta biết được bọn hắn bố trí, chỉ cần huyện ủy lao ra lĩnh một đội binh mã, nhất định chém xuống trại chủ sóng bên trong Đà Long thủ cấp, kỳ công này một cái. Lữ đại lao ra một suy nghĩ, thật đúng là đạo lý này. Thẩm Dương Giang thủy phỉ nhường quận trưởng cũng có chút đau đầu, nếu quả thật có thể giải quyết, có như thế một cái đại công tích mang theo, có thể cao thăng phong phú hơn tứ chi địa, chỗ nào còn cần làm cái này rừng thiêng nước độc không có nhiều chất béo có thể cực khổ chi huyện. Có nắm chắc không? Sáu thành. Cái này. Lữ đại lao ra chần chờ. Triệu Giáp lại thêm một mùi lửa, chỉ có ngàn ngày làm trộn, nào có ngàn ngày phòng trộn, thuế ngân nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định đưa đến Cựu Giang quận, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tốt. Buổi trưa ta mời bọn họ đến huyện nha. Triệu Giáp trở lại nhà giam. Mèo đen Lục Tầm nhàn nhã ngáp một cái, hắn thực sự chịu không được kia cố hỗn hợp tại một khối mùi lạ nhi, dứt khoát canh giữ ở cửa ra vào thông gió chỗ. Đại lao ra dự định buổi trưa mời bọn họ đến huyện nha. Chuyện này cơ bản thành một nửa. Triệu Giáp vừa ăn nha dịch đưa tới điểm tâm vừa nói chuyện. Mấy cái nha dịch đều có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không rõ ràng chuyện gì. Ai có thể nghĩ đến lời nói là đối mèo nói. Lục Tầm hít mắt, trong mắt lóe lên hàn quang. Có thù liền phải báo. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là viên kia điếu tình bạch ngạch hổ đầu hổ. Ba chân mèo già đã không tầm thường, thế nhưng là ở đằng kia đầu lão hổ trước mặt chỉ có thể bị xoa nắn bóp nghiến, liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Nếu như không phải còn có con cóc đầu làm một thang, chỉ sợ đã trở thành lão hổ bữa ăn điểm. Đầu hổ, hắn chọn chúng. Chương 17, Lương Thảo đi đầu chương 17, Lương Thảo đi đầu ta đi huyện nha nghị sự, các ngươi chiếu cố. Cũng không cần, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải để ý đến. Triệu Giáp lúc đầu muốn cho bọn nha dịch chiếu cố mèo đen, nghĩ đến mèo đen năng lực, ngược lại là mèo coi chừng người. Dứt khoát nhường mèo đen muốn làm cái gì thì làm cái đó. À, tại Triệu Giáp xem ra mèo già so với người thông minh nhiều. Mấy người chắp tay trước ngực tuân lệnh. Triệu Giáp vừa đi bọn hắn liền nghị luận lên. Các ngươi nói có nên hay không nói cho đầu nhi? Nhỏ con chống quay hàm, ghé vào đao đũa phòng thai chặt gỗ thật trên bàn, nhìn chằm chằm cách bọn họ không xa huyền mèo, miệng rộng xoa xoa tay, cười ngây ngô nói, hắn là mèo cũng không phải lão hổ, coi như thành tinh cũng không có gì đáng ngại. Nói từ bó chặt túi lấy ra dùng giấy dầu bao lấy cá lát. Tam cước đến, ngươi đây đều chuẩn bị. Tráng Tử kinh ngạc nhìn về phía miệng rộng. Miệng rộng không chỉ có chuẩn bị cá lát vẫn là sinh quen thuộc hai phần, cũng quá chu đáo. A, hôm qua mèo chạy bọn hắn cảm thấy mèo sẽ không lại trở về, không nghĩ tới miệng rộng còn tùy thân mang theo những này cho mèo ăn lương thực. Cứ việc Cựu Giang ngư nghiệp phát đạt, cá lấy được so gạo còn tiện nghi, cái này sinh quen thuộc hai chế vẫn là phí tâm. Ta hiếm có. Miệng rộng đem cá lát đặt lên bàn, tam cước ăn đi. Mèo đen nhảy lên bàn, người người cá tanh lựa chọn thực phẩm chín. Ăn không quen sinh là một chuyện, lại có là nước ngọt cá lấy được nhiều trùng, ăn nhiều dễ dàng như bệnh, dù là hiện tại là thân mèo cũng không thể ăn bậy loạn tước. Cái này nếu để cho sáu cánh cửa đại nhân nhìn thấy, không phải chỉ ngươi một cái xúc dưỡng yêu quái chi tội. Nhỏ con chua chua, trong lòng ảo não, thế nào hắn liền không nghĩ tới chuyện này, coi là mèo già khẳng định đi, ai nghĩ đến chỉ là trở về Triệu Đầu Linh trong nhà. Hắn cũng nghĩ nuôi cái yêu quái. Lao Thành vẫn như cũ cột cột hút tẩu thuốc, gõ gõ đế giày, liếc qua mèo đen, nhắc nhở nói, thành Tây Lý Viên ngoại chuyện kia vẫn là phải lấy đó mà làm gương, ai cũng không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào, nói cho cùng, bọn hắn một chút cũng không an toàn. Mèo đen Lục Tầm bình hai, meo meo. Miệng rộng viên dịch nói hắn sẽ không làm như vậy. Lục Tâm một mặt bất đắc dĩ, hắn muốn hỏi kia là cái yêu quái gì, kết quả như thế nào. Nhớ tới lần trước thôn vệ ngũ thông thần chi hoa ly lan đầu, mèo ba chân hí thuật miêu tẩu tiến hóa thành pháp thuật, thể nội sinh sôi ra yếu ớt không thể xem xét pháp lực, có thể tại ánh trăng cùng Lư Sơn Tông cao công gia chỉ dưới phát huy phi phạm năng lực. Hiện tại cóc đầu vẫn là dáng dấp ban đầu. Ý niệm rơi vào không gian kỳ dị, lại đầu cóc tính đưa. Ngũ thông thần lại đầu tăng chi sọ chủng loại, lỏa, trùng, con ếch, phẩm chất, bình thường pháp thuật, thủy tiễn, sơ quy môn tính, kinh chú, nam sơn có thú, dáng như con ếch, tên con cóc. Con thanh ban, bụng vân trắng, tiếng như lôi, minh thì mưa hàng. Không biết rõ viên kia đầu hổ là dạng gì. Suy nghĩ nhiều không có ý nghĩa, Lục Tâm dự định đi huyện nha nghe một chút bọn hắn đối thủy phỉ kế hoạch. Đến đường tiền, Lục Tâm nhảy lên xà nhà. Huyện nha nội đường, chi huyện lữ đại lão ra ngồi cao, triều đình tuyển sĩ còn có một hạng dung nhan dáng vẻ, có thể làm chi huyện tướng mạo không kém được, thanh bảo quan phục làm nổi bật hắn càng thêm uy nghiêm. Tại hắn phía bên phải ngồi chính là huyện thừa, bên trái ngồi xuống chính là huyện úy, phía dưới là sáu phòng điện lại, cùng bộ đầu cùng tai tù. Luật tư bài bối lời nói Triệu Giáp còn làm nổi một cái cựu lão gia tên tuổi. Chín chuôi tay, thật thật tiểu nhân không biên giới. Mai Lan hai đại họ, viên ngoại, thôn trưởng, bảo chính toàn bộ xuất hiện. Lục Tâm đến chính là lữ đại lão gia kết thúc công việc diễn thuyết thời điểm, lão hổ bảng xuất thân Lữ Khiêm tài văn chương không cần phải nói, thêm nữa đại công đem lập, trong lòng kích động cùng vui sướng càng làm cho hắn thao thao bất tuyệt, chấn động ở bọn này không có gì kiến thức thân sĩ lưu hiền. Trình thể tổng kết lại, đơn giản một chữ, tiền. Cửu Giang thiếu đất, lấy vận tải đường thủy làm chủ đánh cá và săn bắt làm phụ. Những năm này thủy phỉ cầm giữ Giang Hà thủy đạo không ít ăn hối lộ, trên tới trắng bóng bạc toàn vẩy trong nước, nhiều năm qua tiếng oán than dậy đất, quần tình xúc động phẫn nộ. Làm sao thủy phỉ xây dựng cơ sở tạm thời tại đảo nhỏ, dễ thủ khó công, quân trưởng nhiều lần phát binh cũng không cái gì hiệu quả. Lữ đại lao ra vớt dâu cảm thán, thủy phỉ nhất định phải diệt. Tiếu phỉ muốn động binh mã, người ăn ngựa nhai, binh sĩ khí giới, bên nào không cần tiền. Huyện nha không có tiền, liền phải thân sĩ cùng bách tính xuất tiền. Mai Lan bách tính nghèo đinh đương vang, hắn người này lại lòng tham, tiền muốn, tên cũng muốn. Vì mình thanh danh khẳng định không có cách nào móc nghèo khổ bách tính túi, liền cần thân sĩ hương hiền chảy máu. Ra cũng phải ra, không ra cũng phải ra. Một khi thuế ngân ném đi, toàn bộ Mai Lan đều đi theo gặp nạn. Lục Tâm còn ở nơi này nhìn thấy một vị người quen, Thành Nam Tống Viên Ngoại, cũng chính là Tam Cước ông chủ cũ. Trải qua một buổi chưa có kẻ mặc cả, hai đại dòng họ tộc trưởng đều ra 200 lượng, ruộng 10 mẫu trở lên có lẽ có bến tàu đại gia ra 50 lượng, có sản nghiệp viên ngoại ra 30 lượng, thôn trưởng cùng bảo chính đều ra 10 lượng. Đói bụng thân sĩ hương hiền nhóm, rốt cục hưởng dụng tới Mai Lan chi huyện Lữ Đại Lao ra chuẩn bị cho bọn họ yến hội. Tổng cộng gom góp tới 1,030 lượng bạc. Lữ Đại Lao ra phi thường hài lòng, bưng ly rượu lên lại là một phen khẳng khái phân trần, hứa hẹn nhất định sẽ tiêu diệt thủy phỉ. Một bữa rượu uống đến buổi chiều. Tại huyện thừa tiếng chào hỏi bên trong đưa tiễn thân sĩ hương hiền. Bọn hắn lúc này mới thương nghị có quan hệ với Tiêu Phỉ tất cả công việc. Huyện úy không có mở miệng mà là nhìn về phía huyện thừa, quan hơn một cấp đệ chết người, hắn là Tam lão gia, huyện thừa là Nhị lão gia. Nước chảy chi huyện làm bằng sắt nha môn, chi huyện vừa đi, huyện thừa chính là đại chi huyện, hắn không thể là vì 1,030 lượng bạc đắc tội đối phương, ít ra ở bề ngoài còn phải hòa khí. "Ách, đại lão gia, thuế ruộng." Huyện thừa vừa mở miệng liền thấy chi huyện quát tay. Chi huyện đại lão gia nói rằng, việc cấp bách là như thế nào tiêu diệt thủy phỉ. Nói nhìn về phía Triệu Giáp. Triệu Giáp được đến ra hiệu chắp tay trước ngực hành lễ nói: Ty chức sẽ áp giải thuế ngân lên thuyền qua tầm Dương Giang, đợi đến thủy phỉ đi ra thủy trại vây khốn chúng ta thời điểm, Tam lão gia dẫn binh ngựa chặn đứng thủy phỉ bắt nguồn, như thế trong ngoài bao bọc quản gọi hắn có thể đến không thể đi, chỉ cần trùm thổ phỉ vừa chết, đám kia đám ô hợp liền sẽ tan tác như chim mông. Huyện úy vấn đạo, tên kia thủ hạ bao nhiêu nhân mã? Triệu Giáp đáp, mặc ước 200-300. Huyện úy hơi có vẻ chần chờ. Trong tay hắn chỉ có 2000 binh mã, tính cả ăn bất tiền trợ cấp cùng già yếu, cùng thủ thành sử dụng, có thể chiến chi sĩ cũng liền một nửa, 500-300. Không có thuyền lớn chèo chống lời nói, trên nước tác chiến quan quân chưa chắc có thổ phỉ sức chiến đấu, rất dễ dàng tan tác. Chi huyện nhìn về phía huyện thừa, ban ba nha dịch hết thể nhiều ít người. Huyện thừa bật thốt lên, 49. Chuẩn xác điểm. 352. Chi huyện vẻ mặt cũng không biến hóa, có triều đình biên chế ban ba nha dịch liền 49 cái, nhưng 49 người thế nào làm việc? Căn bản hạ không được hương. Cho nên huyện nha sẽ mời chào rất nhiều nhân viên ngoài biên chế, cũng không cho lương bổng, chỉ có cái tên tuổi, xem như huyện nha nha dịch một trong. Điều 200 người hiệp trợ huyện úy. Huyện thừa quan sát đến đại lao gia vẻ mặt, xem ra đại lao gia là quyết tâm muốn diệt thủy phỉ. Chi huyện gia hiệu Triệu Giáp, nói tiếp đi. Triệu Giáp chắp tay nói, ty chức coi là hẳn là chuẩn bị 2 bức xe ngựa, một bộ thật, một bộ giả, lấy giả làm mồi nhử, coi như thật có cái gì tính sai, thủy phỉ cướp đi cũng là giả thuế ngân. Thật hay đến áp giải. Chi huyện ánh mắt từ trên mặt của mọi người lướt qua đi. Bộ đầu Chu Lương tiến lên một bước chắp tay trước ngực hành lễ nói, ty chức có thể. Chi huyện cao mày nói, ngươi có cái sơ suất, ta như thế nào cùng tỷ tỷ ngươi bàn giao. Ty chức càng hẳn là xung phong đi đầu. Cũng tốt. Chi huyện Lữ Khiêm vốn định nhường em vợ trong thành kê biên tài sản thanh tuyển tự, được không công lao. Bất quá cùng tiêu diệt thủy phỉ cùng áp giải thuế ngân đẩy trời đại công so sánh, điểm này chân mỗi căn bản không tính kịp. Cân nhắc tới có Triệu Giáp làm mồi nhử, em vợ có thể rất an toàn nhặt được phần này công. Quyết định như vậy đi. Chương 18, qua sông, qua sông. Chương 18, qua sông, qua sông. Chưa đến hoàng hôn. Ngày xuân đôi, hoa mai càng sáng lạ. Đây là Mai Lan huyện kỳ cảnh, 3 tháng hoa mai tháng tư nở. Viễn Sơn tả dương dập dờn tại dáng mây đại dương mênh mông, phun ra hỏa thiêu mở mịt đem thiên đỏ. Thời tiết tốt, vạn dặm sáng sủa. Trở về Triệu Giáp khó được gặp bọn họ không có đánh bạc. Tiếng len ken liên tục không ngừng. Đá mài đao liền thanh thủy đánh bóng yêu đao. Trong biên chế nha dịch không chỉ có bổng lộc còn có một thanh trường đao, là bọn hắn sống yên phận đồ vật, cũng là triều đình chi phối cơ sở. Tại mối sắt bị nghiêm ngặt quản khống thời đại, tầm thường nhân gia liền binh khí đều đánh không ra, huống chi hộ thân giáp trụ. Triệu Giáp về phòng trực mang tới chính mình phát đao. Đao dài 4 thước 3, chỉnh thể càng hẹp, giống như là gầy yếu bản con đao. Nha dịch thạch trụ tử đánh tới một chậu thanh thủy. Mai Lan đại lao nha dịch tổng cộng có 8 cái. Hắn chỉ tính toán mang 4 người kia. 4 người bọn họ đều có nội tình, lão thành là lao binh xuất ngũ, có thể trở thành trợ lực của hắn. Tráng tử thân hình cao lớn, một người đỉnh 2 cái, miệng rộng chất phát không có tâm tư gì, bảo làm gì thì làm cái đó, thân hình cũng cường tráng. Nhỏ con lượt qua, lại so với đồng dạng bộ khoái càng sắc bén. Huyện nha bên trong âm vang giao thoa. Mắt thấy mấy người đều chuẩn bị xong, Triệu Giáp không tốt một mực chụp lấy, vung tay lên, sớm đi hạ trị, ngày mai canh năm đến huyện nha, lần này việc hung hiểm, các huynh đệ đi buông lòng một chút. Văn luôn 4 người vẻ mặt đều có khác biệt. Tráng tử khiêng đao sống dày rất yên tĩnh, miệng rộng đứng chắc tay, ánh mắt nhìn xem mèo, nhỏ con mặt có chút tái nhợt, lao thành híp khô cạn hoàng trồn con mắt, bởi vì hút thuốc mà khàn khàn tiếng nói hỏi, đầu nhi, hung ác như thế sự tình liền hai lượng, ba lượng, chết còn có trợ cấp, chỉ cần ta sống liền nhất định đưa đến chư vị người nhà trong tay. Nếu như ta chết, cũng sẽ có những người khác đem bạc đưa trở về. Triệu Giáp như là cam đoan, miệng rộng nói đùa, làm yêu huynh đệ đi đưa tiền sao? Đi. Nhỏ con không vui cắt ngang, nắm lấy binh khí xoay người nói cái này đủ rũ lời nói, chớ nói hắn là sóng bên trong đà long, chính là sóng bên trong dao long ta cũng chặt xuống đầu của hắn. Nói xong cũng rời đi nha môn thẳng đến thành đông dựa say lâu, kia là cái chính cống động tiêu tiền. Bọn hắn không phải đồ ngốc. Triệu Giáp nói nghiêm túc, bọn hắn đoán cũng sẽ không sai. Sớm định ra bản đồ lẩn tránh rất nhiều sơn lâm đạo phỉ cùng trên sông khách, duy chỉ có Tầm Dương Giang không tránh được, kia sóng bên trong đà lòng tụ chúng ngạo khiếu, không làm sản xuất, khẳng định đến cướp bóc thuế ruộng. Quan cùng phỉ dù sao cũng phải đụng một cái. Lao thành sai người đưa tin về nhà liền chỗ nào đều không có đi, về phòng trực chỉnh lý giáp trụ. Khôi Ngô Tráng Tử đi chiếu bạc, miệng rộng về nhà. Lục Tầm cũng bản thân nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm sau, canh năm, trời chưa sáng, bó đuốc quang đem mọi người mặt phản chiếu đỏ rực. Lữ Đại Lao ra dậy thật sớm, nhìn về phía điện chọn 30 người cùng 8 chiếc xe bò, cùng đội ngũ gần ngàn quan quân, lại một lần nữa phát huy hắn tài văn trường, dõng dạc, bất luận thành bại, bản huyện nhất định trùng điệp tiến cử hiện tại chư vị, nếu là có thể thành sự. Nói chắp tay trước ngực phía bên phải bên trên thi lễ, bản huyện chắc chắn hướng thánh thượng mời cáo mệnh phong thưởng. Nói xong đầy uống một chén. Trước khi đi huyện ủy cùng Triệu Giáp thông khí nhi, hôn ba tinh, mấy ngày nay đều sẽ có sương ngủ, tại ngươi xuất phát một cái buổi trưa sau chúng ta sẽ lên thuyền, khoảng cách 5 canh giờ. Hai ngày sau chạm vào tối, chúng ta sẽ ở Tầm Dương Giang hẹp Long đạo tụ hợp. Nếu như đoán không sai, khi đó sóng bên trong đà lòng đã đối với các ngươi đạo thủ. Sai sót trên cơ bản sẽ không ở một canh giờ. Chịu đựng. Huyện ủy vô Triệu Giáp cánh tay. Triệu Giáp gật đầu. Xuất phát. Sương ngủ xuất phát. Đặt mai hương mà đi. Trung trung điệp điệp đội ngũ ra khỏi thành. Thành nội, Kim Sinh đem viết xong tin cột vào bồ câu đưa tin trên đùi, nhìn chằm chằm đội ngũ rời đi Mai huyện thành lúc này mới thả bồ câu đưa tin. Sám bồ câu bay lượn chân trời, lập tức liền siêu việt áp giải thuế ngân đội ngũ. Bồ câu đưa tin giải tập mang theo trong rừng nhóm chim kinh bay. Các bạn, con quạ tiêu gọi nhường trên xe bò mèo đen Lục Tầm giật giật lỗ tai, ánh mắt rời đi qua. Vũ cánh huyền quạ không trong mây tầng, mấy cái lấp lóe liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ta chán ghét quạ đen. Lục Tầm meo gọi vài tiếng, luôn cảm thấy quạ đen đang cười nhạo hắn. Lần trước ngồi chờ đầu người liền bị quấy tâm tình. Món gì ăn ngon thơm như vậy? Nhỏ con giương cổ lên lại gần. Miệng rộng trả lời, "Nam làm." "Cái gì là nam làm?" Tráng tử không hiểu đưa tay lấy nói, "Cho ta cũng nếm thử." Nhỏ con muốn nói lại thôi, tráng tử là nơi khác tới, nghe nói là đông nam bên kia người kế tục, không biết rõ bọn hắn nơi đó nam làm cũng bình thường, không bằng nói những vật này bọn hắn cũng không thường ăn, chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể lấy ra. Bên này tráng tử đã ăn được, liên tiếp gật đầu, xã hỏi, "Đây đều là cái gì?" "Cá bạc làm, đậu phụ khô, thạch ai làm, hồng trà làm." Nhỏ con trần chờ nửa ngày vẫn là nói, chuột đồng làm. Ăn ngon. Tam cước nếm thử a. Nguyên một chỉ hồng khô ruột màu mỡ chuột đặt ở Lục Tầm trước mặt. Lục Tầm giò mũi từ người, ướp gia vị thành phẩm, không có kháng cự trực tiếp mà ăn. Răng nanh mở ra nổi lên miệng tân vận sóng. Mặc kệ là cái gì có thể nhét đầy cái bao tử đều là đồ tốt, chịu đói tư vị không dễ chịu, trong bụng không có ăn nhi thân thể liền sẽ bưng lỏng, không cách nào phát huy ra dư giả lực lượng. Một hồi trước cùng lại đầu góc vật lộn thời điểm liền ăn bụng rông tua thiệt. Hương, giòn. So lạp xưởng hun khói càng có nhai đầu nhi. Công nghiệp thời đại sản phẩm không cách nào cùng cái này nguyên chất nguyên vị đồ vật tương đối. Chuột làm, vịt cái cổ mùi vị, rát băng giòn. Đám người đêm tối đi gấp. Hai ngày sau, đang đến hẹp bờ bến tàu. Đã sớm quyết định quan phủ thuyền lớn bỏ neo chờ đợi bọn hắn. Thiên vi hi, sương mù rất lớn. Thuyền lớn bong tàu kéo dài đến bến tàu, khoang thuyền nội bộ không gian hiện ra, đánh xe xe bỏ nha dịch cùng quân tốt lục tục lên thuyền. Bọn hắn tức khẩn trương lại thấp thỏm, nếu như qua sông thành công, đặt vào đường bộ, về sau đường liền bình thản. Dựa theo kế hoạch lúc đầu cùng lộ tuyến chính là như thế. Triệu Giác bình tĩnh nói, qua sông. Thuyền lớn cách bờ bắt đầu qua sông. Tầm Dương Giang 10 phần rộng lớn, một mắt không nhìn thấy bờ bên kia, mới cần dạng này đưa đò thuyền lớn đem bọn hắn đưa qua. Hơn nữa thuyền chạy không cách nào vượt qua, chỉ có thể theo dòng nước chạy, cho nên cũng cần tiến lên một đoạn lớn dòng sông, tìm kiếm một cái bỏ neo bến tàu nhỏ. 2-3 khắc sau, lục địa bến tàu đập vào mi mắt. Bến tàu không lớn, chỉ tiếp nhận đưa đò việc thế. Cột buồm thuyền lớn chậm rãi hướng bên bờ tới gần. Chỉ nghe cột buồm bên trên nhìn xa thủy thủ cao giọng kêu sợ hãi, "Thủy phỉ!" Vánh lái trưởng quỹ sắc mặt kịch liệt biến đổi nhìn về phía Triệu Giác, nghiêm nghị vấn đạo, các ngươi vận chính là cái gì? Không phải là thuế ngân a? Triệu Giác nói, đi Giang Lưu trung tâm. Quan thuyền trưởng quỹ cầu khẩn nói, không được a. Đi Giang Lưu trung tâm sẽ xảy ra chuyện lớn, bộ đầu chẳng lẽ không nghe nói kia hai huyện thuế ngân bị cướp sự tình? Nếu như bây giờ cập bờ, xem ở bọn hắn thức thời phân thượng, thủy phỉ được đến mong muốn đồ vật khả năng còn sẽ không giết người, một khi lái thuyền, thủy phỉ khẳng định sẽ đuổi theo. Đao kiếm không có mắt, đến lúc đó coi như không phải dễ nói chuyện. Ngươi là quan, hắn là phỉ, ngươi thì sợ gì hắn? Lái thuyền, lấy giáp, lật ra hòm gỗ, mặc áo giáp, cầm binh khí. Đà Long kỵ sĩ xé mở mênh mông sương mù. Chớp mắt đơn thiên lý kính tráng kiện đại hán nết miệng cười to, tiên sinh quả nhiên là cao nhân a, không cần tốn nhiều sức liền giúp ta cầm xuống ba huyện thuế ngân. Trại chủ quá khen. Thân mang đạo bào từ hồng ánh mắt tiến tính nói, không biết trại chủ cân nhắc thế nào. Đại trại chủ cười ha ha lấy, tốt, nhận được quý quân xem trọng ta Trần Thịnh, tôn sứ sáng có sai khiến, Thịnh tuyệt không cự tuyệt. Chúng tiểu nhân, thuyền lớn cũng đi qua, cùng bọn này quan binh thật tốt đùa giỡn một chút. Ngao ngao ngao. Binh khí cùng quần áo tất cả đều cao thấp không đều đám thủy phỉ quái khiếu hô ứng.
Chương 19, bắn hổ chương 19, bắn hổ canh. Tối không ngửi được.
Mèo đen lục tầm tại Triệu Giáp trong lòng bàn tay viết cái hổ chữ. Ngươi nói là tổn thương ngươi hổ cũng trên thuyền.
Triệu Giáp bay tới mắt ưng, hạ giọng.
Mèo nhẹ gật đầu.
Thuận con nước do sông truyền đến mùi vị rất rõ ràng.
Quan thuyền trưởng quỹ lớn nhỏ cũng coi như cái con nhi, lúc này như là nhiệt hỏa bên trên con kiến không ngừng giơ chân, hận không thể chính mình tự mình cầm lái nhường quan thuyền thoát đi thủy phỉ vây quanh.
30 người toàn bộ lấy giáp.
Quan trên thuyền thủy thủ nguyên một đám ôm binh khí run như chim cút.
Sương mù hoành giang.
Ba chiếc thuyền lớn đụng ra mây mù phong tỏa quan thuyền hướng đi.
Tầm 10 chiếc thuyền nhỏ giống như vờn quanh ống thợ, gõ binh khí đồng thời ngao ngao gào to.
Bành.
Mỏ neo thuyền định trụ thân thuyền.
Từng đạo móc sắt chảo tại lâu la tiếng hò hét bên trong bay ra câu ở thuyền mái hiên nhà.
Từng khối tấm ván gỗ trải rộng ra hình thành bong tàu đường dài.
Đang trước thủy phỉ nhảy lên tạm thời bong tàu,
chặt dây sắt.
Triệu Giáp ra lệnh một phút này, đám người tê động.
Bù bù,
phù 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 phù.
Mấy cái trước đạp vào tạm thời bong tàu thủy phỉ rơi vào thuyền lớn ở giữa khe hở.
Lãng Ly Đà Long Trần Thịnh liếc mắt liền thấy được Triệu Giáp.
Trại chủ cẩn thận, vị này chính là Mai Lan huyện Triệu bộ đầu, tu voi chuẩn bị yếu lược 20 năm ngoại gia cao thủ, không thể khinh thường.
Hung Đào vội vàng mở miệng nhắc nhở.
Tầm Dương Giang bên trên Đà Long thủy trại đại trại chủ rất tự tin, thích cùng người đấu tướng, bản sự đương nhiên không kém.
Thế nhưng là trước mắt bộ đầu cũng tuyệt đối không phải loại lương thiện, hiện tại lại là một thân giáp trụ hộ thể, mặc giáp ngoại môn cao thủ trên chiến trường hoàn toàn có thể ngăn cản đám ô hợp vây công.
Lên.
Lãng Ly Đà Long Trần Thịnh ôm lấy một khối rộng lớn dày đặc to lớn cánh cửa, ra sức ném ra ngoài.
Khen.
Cánh cửa nằm ngang ở dây thừng bên trên hình thành một khối kiên cố bong tàu, còn muốn chặt đứt dây sắt tráng tử đột nhiên phát hiện khối này cánh cửa hoàn toàn kẹt tại hai cái thuyền lớn ở giữa, coi như bọn hắn chặt đứt dây sắt cũng vô dụng.
Trần Thịnh xoay chuyển ánh mắt, "Từ tiên sinh, xem ngươi rồi."
Từ Hồng mỉm cười phủi tay.
"Giống."
Hét giận dữ sơn lâm chấn, ngàn chim bách thú kinh.
Một đầu điếu tình bạch ngạch hổ từ buồng nhỏ trên tàu đi ra, chậm chạp chi hành giống như là tuần sắt lãnh địa vương, hung lệ hổ mắt đảo qua đám người, tại một phụ nhân mơ hồ trong lời nói khóa chặt bờ bên kia đầu thuyền Triệu Giáp.
Hổ đột nhiên nhảy lên, hổ thú hai trượng, ngay tức khắc bước lên khối kia to lớn bong tàu.
Thú hầu nhấp nô hoanh minh,
tâm can dường như cũng cùng theo rung động.
Dù là đám người giáp trụ mang theo cũng tất cả đều đổi sắc mặt.
Cung thủy phỉ chém giết tóm lại đối mặt chính là người, giáp trụ mang theo bọn hắn khẳng định có thể kiên trì tới viện quân chạy đến.
Ai ngờ tới chiến cuộc là như vậy.
Cũng không biết phỉ trại dùng yêu thuật gì, vậy mà thuần dưỡng lao hổ.
Bọn hắn đều không cùng mánh hổ chém giết kinh nghiệm. A Triệu Giáp tâm càng hoảng mạnh chấn định nói, kinh nọ ở đâu?
Hai tên nọ trường học phân xếp hai bên, nọ trên máy đường. Triệu Giáp thuận thế từ trong dương rút ra thiết một cung, một cây vũ tiễn khoác lên trên dây kéo đường nguyệt, nhắm chuẩn dạo chơi mánh hổ, hét lớn, xuất sinh, đến.
Hổ ngạo thật sự,
xưa nay đều là nó gầm thét thét dài, cái nào côn trùng dám ở trước mặt của nó lên tiếng.
Hai cước người hét lớn một tiếng đem ra thu hung tính kích phát, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cái chảo hướng trên mặt đất hơi theo đột nhiên phát lực, đang trốn mở phóng tới tên nỏ, một cái khác nỏ thủ thấy hổ cao vọt, bận bịu bung ra nỏ cơ.
Siêu.
Xoa ra lông vẫn là giống.
Triệu Giáp một tay lấy thiết một cung kéo đẩy, tại hổ vồ cao điểm bắn ra.
Hiu.
Phốc thử.
Chúng.
Bên trong là bên trong, làm sao lão hổ cũng không có bị thiết cung giảm tốc nhiều ít, nặng ngàn cân chảo thẳng đến Triệu Giáp.
Triệu Giáp vứt bỏ cung trầm ổn trung bình tấn.
Phát đao nơi tay liền phải sức đấu mãnh hổ.
Ai đều biết Triệu bộ đầu là giữ nhiều lành ít.
Kia hổ dài một trượng xuống dưới ngàn cân lực đạo nhân mã đều nát.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc,
chỉ nghe ù ù
hoa,
lại dường như trong vòng nửa ngày lên phích lịch,
thoáng như lôi minh,
một đạo bạch quang đánh tới.
Ba tại lão hổ trợn trừng đôi mắt bên trên nổ tung, lóe ra máu tươi.
Lộc Lây manh hổ bị đau thân hình cũng bị bạch quang đánh cái lảo đảo, toàn bộ thân thể mất cân bằng đâm vào thuyền trên mái hiên, rũa ra móng vuốt chỉ hơi hơi đụng phải Triệu Giáp liền không kịp chờ đợi lùi về.
Triệu Giáp nắm chặt phát đao, tiến bộ lớn người, đã dùng hết bình sinh khí lực, làm mãnh hổ đầu chém thẳng xuống.
Đao lấy thuyền mái hiên nhà, chân sau đang lấy chuẩn bị một lần nữa đi lên lộc lẫy mãnh hổ bị một đao đánh xuống nước, máu tươi nhuộm đỏ giang triều.
Phù phù,
một cái to bằng chậu rửa mặt lại đầu cóc cũng từ trên thuyền nhảy xuống.
Hông hộc,
Triệu Giáp cảm giác khang bên trong tâm sắp nảy ra, song phổi cũng giống rách dưới ống bể, hắn xưa này đều không có liều mạng như vậy qua, dường như đem hết khí lực,
toàn thân thoát lực hắn cảm giác một cỗ tê tê dại dại kéo dài khí lực lại từ đan điền sinh ra, đi khắp đến toàn thân, bị lao hổ chảo thương địa phương cũng chẳng phải đau.
Hắn vừa rồi hoảng hốt nghe được một tiếng sấm rền,
giống có gọi,
bạch quang cũng rất quen thuộc.
Nhìn thoáng qua cóc thân ảnh hắn tuyệt sẽ không nhận lầm,
chính là thanh tuyển tự lại đấu cóc.
Cóc làm sao lại cứu hắn?
Không phải đã chết rồi sao?
Ánh mắt của hắn tìm kiếm mèo đen,
không thấy mèo bóng dáng.
Thật dũng sĩ vậy.
Tiểu Vũ Vương tái thế cũng không gì hơn cái này.
Trại chủ Trần Thịnh vỗ tay bảo hay, mời chào nói, huynh đệ, ngươi có bắn hổ bản sự làm gì cho hôn quân tham quan bắn mạng, không bằng ném ta thủy trại, ta phong ngươi làm nhị đừng ra, vàng bạc tài bảo, tuyệt sắc mỹ nữ tùy ngươi chọn tuyển, ăn miếng thì to, uống ngụm rượu lớn, chẳng phải sung sướng?
Triệu Giáp hoành đao hét lớn, quan phỉ bất lưỡng lập, ít lại nhại. Ai dám lên trước nhận lãnh cái chết?
Trần Thịnh sắc mặt âm trầm đạp vào bong tàu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết bọn hắn.
Cùng Lộc Lây manh hổ một khối nhảy vào trong nước chính là Lục Tầm.
Hắn biết hổ sẽ lặn,
mũi tên kia tổn thương là đả thương vẫn còn không nguy hiểm đến tính mạng.
Chờ lao hổ từ trong nước bò lên, lại là một đầu thì người mà vẻ manh thú, trên lục địa tiểu tinh linh rất khó là Lộc Lây manh hổ địch.
Giang Hà nước hồ lại là lại đầu cóc sân nhà. Hắn nhất định phải thừa cơ hội này hoàn toàn giết chết lão hổ, được đến viên này đầu hổ.
Lộc cộc, lộc cộc.
Mãnh hổ đóng chặt miệng mũi, không nhường nữa dòng nước tràn vào yết hầu. Ở trong nước lão hổ hành động chậm lại, bơi chó lấy liền phải hướng mặt sông mà đi.
Cô cô cô.
Mãnh hổ theo tiếng kêu nhìn lại. Một đạo bạch quang kéo theo dòng xoáy sông tới gần.
Phanh.
Bạch quang chính giữa miệng vết thương của nó. Bị đau nó ấu ngao chu lên. Lúc đó nhưng thảm, bốn phương tám hướng dòng nước không cần tiền tràn vào khoang miệng. Mãnh hổ cảm nhận được tử vong uy hiếp, nghẹn ngào một tiếng nhắm lại miệng mũi. Thông minh nó đã phát hiện mình không thể lại tùy ý mở miệng, không để ý thấy rõ ràng là ai tập kích nó, chỉ muốn mau mau trốn lên mở bên cạnh. Sơn lâm lục địa mới là nó sân nhà, dòng sông ngược lại sẽ muốn mạng của nó. Tại Giang Hà dòng xoáy bên trong, ngàn cân trưởng lực trừ khử hơn phân nửa, sắc bén răng nanh không thể khẽ mở, ngược lại là kia tập kích bất ngờ nó tiểu tặc, tới lui tự nhiên, thỉnh thoảng đánh tới bạch quang dòng nước xiết cũng không có bao nhiêu tiêu giảm.
Hoa,
to bằng chậu rửa mặt lại đầu cóc trướng đến tối say. Lục tâm mỗi một lần tụ lực đều là cực kỳ cực hạn. Nhắm chuẩn,
phóng ra,
thủy tiễn,
ba.
Bị đau mãnh hổ bản năng gầm thét,
ung ung ung,
hốt hoảng lộng lấy hổ điên cùng dãy rủa, nhưng mà càng dãy rủa, tràn vào nước sông chỉ có thể càng nhiều. Thời gian dần qua mãnh hổ dãy rủa chậm chậm yếu đi. Độc nhãn nó nhìn xem trên mặt nước quang gần như vậy lại xa như vậy.
Thủy tiễn,
thủy tiễn,
thủy tiễn.
Bạch quang chợt hiện, giống như vậy Giang Hà mặt hồ. Trong thoáng chốc, nó cảm giác hết thể đều bình tĩnh trở lại, kia cố khó chịu cảm giác hít thở không thông cũng hoàn toàn biến mất.
Không bùng đấy.
Lục tâm kềm chế kích động, xa xa nhìn chăm chú, không có tùy tiện tới gần.
Thủy tiễn.
Lại thăm dò vài phút, mãnh hổ thân thể đã giống như là lục bình không dễ tung bay ở giang lưu bên trong. Lục tâm hoàn toàn yên tâm đến, vung lên con nết mảng gần sát mãnh hổ. Lộc lây gấm cọng lông mãnh hổ trận tròn một khỏa độc nhãn, nguyên tiên nở rộ quang mang giống như bảo châu, con ngươi chỉ còn lại có ảm đạm màu xám. Đáng tiếc trên lục địa hùng chủ chết chìm tại dòng xoáy. Lục tâm duỗi ra quắp tay màng bắt được đầu hổ, nhẹ nhàng nhấc lên, to lớn lộc lây đầu hổ liền bị hắn giơ lên. Khói đen vẩy mực giống như chữ viết hiển hóa. Kinh thế quân xương hổ chi sọ chủng loại, mao, thú, hổ, phẩm chất, bình thường hí thuật, hổ thú kinh chú, quận nhiều hổ bạo, số là dân mắc, thường quên thiết hạm tịnh mà còn nhiều tổn thương.
Ăn người, ăn rất nhiều người.
Lục tâm đại hỉ đồng thời cho mày. Vui chính là xương hổ cường đại. Thầm nghĩ, chắc không được chính mình có thể hốt hoảng từ lão hổ trong miệng đảm bệnh, nguyên lai mới là hí thuật. Nếu là pháp thuật hổ thú, chỉ sợ không có cách nào đảm bệnh.
Ác là xương hổ mục tiêu.
Lại đầu cóc là bạc kinh thế quân xương hổ thì là ăn người.
Ăn người so bạc dễ lý giải nhiều.
Phải chăng nát bấy kinh thế quân xương hổ chi sọ?
Không nát bấy.
Chương 20, mèo cùng hổ chương 20, mèo cùng hổ 30 người lấy giáp, thủy phỉ nhất thời khó công. Trần Thịnh lúc này hạ lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị.
Làm ẩu, chế thức không đồng nhất cung tiễn bị từng dãy kéo ra.
Thả.
Tiễn như mưa đến.
Dù là quan quân đã giơ lên tấm chắn, vẫn là có mấy người trúng tên.
Têu thảm cùng têu rên cổ vũ thủy phỉ.
Quái khiếu cùng gào thét làm người ta kinh ngạc lại mình. Trong đó mấy cái bộ khoái dọa đến về sau co lại, lập tức liền làm rối loạn triệu giáp kết ở quân trận, khiến cho tường đồng bách sắt xuất hiện sơ hở. Trần Thịnh một ngựa đi đầu, lưng sắt đại đao lực bổ triệu giáp. Triệu giáp bận bịu lách mình tránh đi, Trần Bổn trung bình tấn vừa rút lui rất mạnh, xoay eo thân vung mạnh phát đao chém ngang hướng đặt chân bong tàu Trần Thịnh.
Khen.
Hỏa tinh bắn ra, quang mang văng khắp nơi. Ngay tại hai người liều đao thời điểm, đà thủy trại bốn lương tám trụ đồng loạt lên thuyền, cùng giải quyết đạo nhân từ hồng bên cạnh đại hán thẳng hướng lấy giáp quan quân. Tráng tử làm một thanh dày vòng đao gấp ra ngăn cản, cùng hùng đào chiến tại một khối, vòng đao sinh phong bổ ra sương mù, cao lớn thân hình ngăn cản thủy phỉ trước đột.
Ổn định chiến trận, không muốn lui.
Lao thành mạnh định tâm thần, giống to chấn nhiếp. Hắn dù sao xuất thân binh nghiệp, hiểu rõ nhất quân tâm lợi hại. Chỉ cần bọn hắn không lùi sẽ không phải chết người, một khi có người giật chân sau, quân trận lập tức liền băng, đến lúc đó cái này trên dưới 100 cái thủy phỉ đủ để đem bọn hắn chặt thành thịt nát. Nối đuôi nhau mà đến thủy phỉ đem bọn hắn bao bọc vây quanh, chậm chậm chia cắt chiến trận. Quan quân xuất hiện bỏ mình, khiếp người kêu thảm liên tục không ngừng. Có lẽ không cần hai khắc đồng hồ liền có thể hoàn toàn cầm xuống.
Thứ nhĩ,
nhìn xa thủy phỉ cả kinh thất sắc. Sương mù mịt mờ, 5 chiếc thuyền lớn cũng 20 chiếc thuyền nhỏ xuất hiện tại giang lưu trung tâm, đồng thời còn tại nhanh chóng hướng bọn hắn dựa sát vào.
Có quân binh,
phá sóng mà đến chính là Mai Lan huyện quan quân.
Huyện ý lôi tế mặc giáp chất đao.
400 quân binh, 200 nha dịch, chỉ có hơn 10 người lấy giáp, không có cách nào, cả huyện nha cũng liền không đến 200 bộ giáp. Qua nhiều năm như thế hao tổn cùng thâm hụt, có thể có hơn 100 bộ toàn giáp thế là tốt rồi. Bất quá có giáp đánh không giáp, tại không công thành nổ trại trạng thái khẳng định đã đứng ở thế bất bại. Giết Trần Thịnh người, thưởng ngân 50 lượng.
Chúng kế vậy.
Từ Hồng hơi biến sắc mặt, hắn tìm đúng lúc là nhiều sương mù thời tiết, lại lấy hô mây gọi sương mù chi thuật lần nữa làm sâu thêm, không nghĩ tới ngược lại bị quan quân lợi dụng. Kia 5 chiếc thuyền lớn dán gần như vậy bọn hắn mới phát hiện. Chắc không được cái này 30 người chuẩn bị hoàn thiện, tất cả đều thân mang giáp trụ, hóa ra là mồi nhử.
Đại trại chủ chớ có dây dưa.
Trần Thịnh kinh hãi, thế nào có quan quân mai phục?
Đứng máy liền phải rút đi.
Chỉ cần trở về thủy trại quan bế lại môn, ỷ vào nơi hiểm yếu dị thủ khó công, chớ nói cái này hơn ngàn quan quân, chính là quận trưởng điều mấy ngàn binh mã cũng phải không công mà lui. Thủy trại tự cấp tự túc căn bản không sợ vây khốn, ngược lại là quan quân lương thảo sẽ hao không nổi. Lưu lại còn có rừng xanh, sợ gì không củi đốt, đi vậy.
Tặc tử chạy đâu?
Từ Hồng bên cạnh gương mặt thon gầy hắc hán thờ ơ lạnh nhạt nói, tiên sinh, người này đột phá.
Đột phá triệu giáp quấn lấy Trần Thịnh.
Muốn nói lúc bình thường, nắm giữ chân khí Trần Thịnh khẳng định hoàn toàn có thể nhảy xuống nước, đáng tiếc trước người hắn cũng là cao thủ, một khi hắn mong muốn lui ra ngoài, kết quả tốt nhất chính là giống lao hổ như thế chịu một đao. Trần Thịnh hét lớn, "Thiên sinh cứu ta." Đạo nhân từ hồng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn biết Đơn Dương nói người là ai, không phải liền là Mai Lan huyện bộ đầu Triệu Giáp. Vị này ngoại gia cao thủ tại bắn hổ về sau lại từ đan điển sinh ra nội gia chân khí. Đáng tiếc, tu voi chuẩn bị yếu lược hắn thả trên chiến trường cũng là một viên manh tướng, cũng không có thể cho chúng ta sử dụng, càng không thể lưu cho hôn quân cùng cậu quan. Từ hồng từ trong tay áo móc ra một khối gương đồng, lung lay, kêu lớn, "Triệu Giáp!" Tiến bộ trẻ dọc Triệu Giáp bừng tỉnh một chút. Ánh mắt của hắn tùy theo khép lại, thân thể cũng cứng đờ. Trong lòng ai thán nói, mệnh ta thôi rồi. Cao thủ so chiêu kiên kỵ nhất phân thần, động một tí đầu một nơi thần một nẻo. Hắn cái này đã không tính phân thần, một đạo bạch quang tại trước mắt hắn lướt qua, không biết do chúng cái gì yêu thuật, hắn vậy mà tại xuất thủ thời điểm sưng sờ cứng đờ. Mà lúc này, nắm lấy cơ hội Trần Thịnh thôi động nội ra chân khí, lưng sắt đao lực bổ. Sát ý lôi cuốn nát phong, đổ ập xuống. Chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lưng sắt đao giơ cao hạ lạc một phút này. Một đầu hùng tráng thú chảo đống nhiên từ bong tàu bên trên dò ra. Lung tung một nhóm. Bành. Cao lớn bạch diện hắn trực tiếp ngã văng ra ngoài. Trần Thịnh nặng nghề mà đâm vào vượt trên bảng, máu ướt nhẹp vào áo. Phúc. Máu tươi phun ra một chỗ. Cùng thổ thời điểm dường như đem nội tạng khối vụn cũng đồng loạt hẹ đi ra. Thử thăm dò mong muốn một lần nữa bỏ lên lại không thành công. Trần Thịnh trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thùng thùng. Một cái điếu tình bạch ngạch, chiều cao 4 mét lộng lây gấm cọp lông hổ thuận thế rơi trên bong thuyền, không có chu lên cũng không gầm hét, chỉ có trọng trào rơi xuống đất ngột ngạt thanh âm. Quanh mình tiếng chém giết âm dường như cũng nhỏ, tất cả mọi người bị cái này đột nhiên sinh ra biến cố kinh hãi không ngậm miệng được. Ai cũng không có chú ý tới mãnh hổ lúc nào lên thuyền. Chẳng bằng nói cao như vậy thân thuyền, nó dựa vào cái gì có thể nhảy lên? Lão hổ. Hổ không phải nguyện ý chờ bọn hắn tinh tế suy nghĩ, trái đột lại đụng, nặng đến 2000 cân hổ chảo đánh những cái này thủy phỉ tựa như là vung bút bê bải, cha mẹ cho sinh dưỡng thân thể như là bị bắt khô khăn lau, bị lão hổ tùy ý ném ra. Bất quá là sát na công phu đã thanh ra đất trống. Tiêu thảm cũng không kịp phát ra. Chỉ có kêu rên cùng ném ra đụng vào bong tàu khiếp người tiếng vang. Có chút may mắn bị ném vào giang lưu bên trong, lại cũng chỉ nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ nước sông nhưng không thấy người nổi lên. Bản con dự định cùng nhau tiến lên thủy phỉ càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Dạo chơi lộng lẫy mãnh hổ ngạo khiếu. Lục tầm mắt hổ đảo mắt quần hùng. Thông quái. Quá sảng khoái. Lục địa này mãnh thú thân thể quả thực mạnh đáng sợ. Chớ nói Trần Thịnh không thể tin được, Từ Hồng cũng kinh ngạc không ngớt. Bên cạnh thon gầy gương mặt võ nhân tiến lên nửa bước, ngăn trở bọn tới mưa máu. Hùng đào về sớm trở về, cùng Đơn Dương một khối ngăn khuất đạo nhân trước mặt, cảnh giác nhìn chằm chằm phương xa nhìn chằm chằm lộng lẫy mãnh thú. Từ Hồng lắc lư gương đồng nói, "Lớn hổ." Yểu địa phụ nhân từ trong sương mù đi ra, cười tươi như hoa dường như chuẩn bị trấn an tóc này của hung thú. Chỉ có điều đầu này leo lên hạm thuyền mãnh thú, không còn là kinh thế quân sương hổ, mà là thay đổi đầu hổ lục tầm. Bạch quang hiện lên phụ nhân cách hắn đã không xa. Thấy rõ ràng phụ nhân khuôn mặt, Lục Tâm giận tím mặt, lúc ấy chính là phụ nhân chỉ huy lộng lẫy mãnh hổ đến cắn chính mình, không phải hắn trốn được nhanh hiện tại đã bị lao hổ tiêu hóa. Giống. Tinh nhật lên kinh lôi. Sóng âm thét giải gợi lên giang chiều gần sóng. Đến gần phụ nhân căn bản ngăn cản không nổi thuần dương mãnh thú tê rít đảo, tại hổ khẩu gió tanh bên trong phiêu nhạt không thấy. Làm mèo già lâu như vậy, thành mãnh hổ cũng không quá lớn khác biệt. Lục Tâm ba chân bốn cẳng. Hổ thú. Mãnh thú chi thú, nhảy lên hai trượng. Lộng lẫy hổ trực tiếp từ quan phủ đưa đò nhảy tới thủy phỉ thuyền lớn. Lao thẳng tới cầm gương đồng đạo nhân. Tiên sinh cẩn thận. Đơn Dương cùng Hùng Đào hai người hợp lực đem Từ Hồng nhường qua một bên. Lục Tâm nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, ngàn cân hổ trưởng lại một lần nữa đánh tới. Xoẹt xẹt. Hùng Đào cánh tay bị manh thú chảo thương. Ba đạo sâu có thể thấy được bạch cốt lỗ hồng da chóp thịt bong đẫm máu. Xương hổ thoát ly không chế. Từ Hồng sắc mặt nghiêm trọng, phương xa quan quân lại tại tới gần, ngay lúc này không chần chờ nữa nói, "Đi." Xương mù mạnh mẽ đem ba người bao phủ. Lục Tâm lại nào lên thời điểm ba người đã leo lên một chiếc thuyền nhỏ. Mãnh hổ Lục Tâm đang muốn truy, sau lưng truyền đến lo âu và lo lắng hò hét. Tam cước đừng đuổi theo. Đại tráng tử cùng nhỏ con bị bọn hắn ném trong nước. Lục Tâm văn ngôn sững sờ, không có quá nhiều chần chờ, một cái lặn xuống nước vào tầm dương giang. Tại nhập sông một phút này biến thành con cóc. Dây lát màng chuyển động cấp tốc tìm tới đại thành tử cùng nhỏ con bóng dáng. Lại đầu cóc tốc độ nhanh dọa người, rất nhanh liền tìm tới hôn mê đại tráng tử cùng nhỏ con. Biến thành xương hổ Lục Tâm đem hai người kéo lên mặt nước. Bơi chó vẩy nước hướng bên bờ tới gần. Chương 21, đại yêu quái chương 21, đại yêu quái trên sông hỏa diễm cao, rơi xuống nước người mên áo. Một mảnh trong xương mù thuyền lớn cùng nhau sai tiếp thành bằng phẳng đảo nhỏ, đã từng chỉ vì càng thêm thuận tiện chém giết, hiện tại trở thành chạy trốn cả tay. Tiêu khóc, tiêu rên. Thống khổ nghẹn ngào dung nhập đi xa khói lửa. Trần Thịnh chết, quan quân đến. Đại cục đã định. Huyện ý lôi tế dễ như trở bàn tay đem thủy phỉ bao hết sủi cảo. Trung thổ phỉ Trần Thịnh bỏ mình, thủy trại chẳng mấy chốc sẽ tự sụp đổ. Hắn không đội mà đi tiếp thu thủy trại. Một là thủy trại phản kháng lực lượng vẫn rất nhiều, hắn mang người không thể hao tổn, cái này không chỉ có là hắn thành viên tổ chức cũng là Mai Lan huyện nội tình. Hai là không tốt độc chiếm công lao. Phải đợi chi huyện đại lao ra nói cho cựu giang quân thủ, lại liên hợp bị đánh cướp hai cái huyện cùng một chỗ phát binh, phong hiểm sẽ càng nhỏ hơn. Dạng này mặt khác hai huyện nhờ ơn, sẽ không bị phía trên vấn trách, quân trưởng cũng có thể ỷ vào kinh thành chỗ dựa nhiều mặt vận hành, làm lớn phần này công lao. Chu Lương làm lữ chi huyện em vợ cũng không phải là không còn gì khác, ra trận coi như có mấy phần vũ dũng. Trước khi đi hắn hỏi qua tỷ phu muốn hay không cho Triệu Giáp làm cái ngang chân. Được đến đáp án là không. Chi huyện Lữ đại lao ra rất ham, hắn cái gì đều muốn. Không nguyện ý vì một cái em vợ ghen ghét, hủy chính mình đại tướng. Triệu Giáp thở giống như là cái rách dưới ống bê, chống phát đao quay đầu nhìn lại còn lại binh sĩ. Lúc đến 30, hiện tại còn thừa lại mười mấy, một bộ phận đã thương, một bộ phận rất xuống thuyền đi, còn có chút thương thế quá nặng không cứu sống, lo lắng nhất chính là rơi xuống nước đại tráng tử cùng nhỏ con. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào miệng rộng trên mặt. Miệng rộng nhìn ra xa rộng lớn mặt sông, dường như đang tìm kiếm cái gì. Tam cước, lao hổ, lại đầu cóc, mèo đen. Triệu Giáp trong lòng mơ hồ kỳ quái, lôi thế lên thuyền đi xem Triệu Giáp thế nào. Triệu Giáp lập tức hoàn hồn, chắp tay trước ngực lên nói, may mắn được Tam lão gia lĩnh viện quân tương trợ, còn sống liền tốt. Lôi thế không có quá nhiều dừng lại liền đi quan chỉ huy quân áp giải cùng đánh vớt thủy phỉ. Lục Tâm dùng lại đầu cóc đem hai người trong bụng nước động thanh không liền một lần nữa nhảy vào giang hà. Hắn còn nóng trông nhặt cái dùng tốt đầu người thuận tiện tự thân. Vừa vào nước lại tìm được mấy cái rơi xuống nước bộ khoái, mấy cái thương thế quá nặng đã hoàn toàn không có khí tức, không đợi hắn đánh vớt, quan quân thủy thủ liền đã xuống tới. Cũng không phải bọn hắn cỡ nào nhớ tình nghĩa, những này mặc lên người giáp trụ không thể mất, mỗi ném một cái đều là mất đầu tội lớn. Giáp trụ là quý giá bất kiện, có giáp cùng không có giáp chiến lược chênh lệch quá nhiều, không có giáp trụ quan quân cũng không có ưu thế. Lục Tâm lập tức cách những quan quân kia thủy thủ xa xa. Hắn đầu này con cóc lớn xem xét liền không tầm thường. Tới gần một bộ xanh sao vàng bọn thủy phỉ thi thể, duỗi ra chân trước tay màng nắm lại đầu, nhất chuyển hái một lần, đầu còn bình yên trên thân thể. Lục Tâm giờ phút này hơi kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, mọi việc đều thuận lợi hái đầu chi pháp không có có tác dụng. Hái không dưới đầu, hắn cũng liền không có cách nào đeo lên. Lục Tâm trong bụng buồn chồn, không có bướng bỉnh suy nghĩ mà là quay người gặp phải một cái khác cỗ thi thể. Nhẹ nhàng hái một lần. Trương Triều chi sọ chủng loại, lỏa, manh, người, phẩm chất, bình thường hí thuật, bơi kinh chú, cho nên nhanh như gió, từ như rừng, sâm cấp như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như sấm chấn. Đoạt tiền, đoạt lương thực, đoạt nữ nhân. Đủ ngay thẳng. Nát bấy năm chủng loại bình thường phẩm chất đầu lâu, thu hoạch được cho cốt, một tiền khi lấy được cho cốt thời điểm, Lục Tâm không gian kỳ dị dường như lập tức chia hai nửa, một nửa tồn trữ đầu lâu, một nửa khác chứa đựng cho cốt. Tại ý niệm tập trung thời điểm còn có thể nhìn thấy cho cốt số lượng. Cho cốt, một tiền cường hóa đầu lâu. Kỳ vọng chuyện cũng không có xảy ra. Lục Tâm cũng không thấy được mất nhìn. Ba chân mèo ra thế nhưng là hoàn chỉnh thôn vẹn một khỏa thành tinh con báo đầu, mới khiến cho hy thuật biến thành pháp thuật. Lại liên tiếp đụng vào mấy cái đầu, chỉ có một cái có thể hái xuống, cùng vừa rồi đầu người như thế, bất quá cũng không phải là đoạt tiền, đoạt lương thực, đoạt nữ nhân mà là ăn uống cá cược chơi gái. Hiện tại Lục Tâm đại khái cũng hiểu được, có thể hái xuống đầu đều phải có mục đích nào đó, cũng có thể là nói là chấp niệm. Hắn hoàn thành đầu lâu chấp niệm mới có cơ hội trở về hiện đại. Hắn cũng từ rất nhiều đầu lâu bên trong phát hiện một cái đặc điểm. Sinh tiền càng mạnh chấp niệm càng nặng. Loại này cường đại thể hiện tại nhiều phương diện. Nát bấy. Thu hoạch được cho cốt, một tiền nếu là ta đem lại đầu cốc nát bấy có thể được tới nhiều ít cho cốt. Phải chăng nát bấy ngũ thông thần lại đầu tăng chi sọ không? Không. Lục Tâm chính là ý tưởng đột phát, đầu nóng một bản tính mà thôi. Lại đầu cốc tốt xấu là tiên tiên mang pháp thuật đầu, tại bắt giết xương hổ thời điểm lập xuống đại công, lại là chạy trốn thủ đoạn cao cường, có thể cùng ba chân mèo già tạo thành hợp kích tuyệt kỹ. Nhảy cốc cùng mèo đi, một cái để cao sơ tốc độ một cái khác lăng không biến hướng, đã coi như là cỡ nhỏ liền chiêu cấu trúc, hắn không có khả năng tại không có thu hoạch được cái khác pháp thuật hình đầu lâu dưới tình huống, nát bấy lại đầu cốc đầu lâu. Người trại chủ kia cũng là cái nhân vật, đầu của hắn. Ung ung ung. Cốc chết thẳng cả ngơi, hai viên vàng nóng con mắt tung bay ở mặt nước. Sắc trời dần dần muộn, quan quân đã tại bên bờ xây dựng cơ sở tạm thời, đống lửa quang phản chiếu tại trên mặt sông. Mặt nước phát động tầng tầng gợn sóng, lại đầu cốc chậm chậm cập bờ. Tại lúc lên bờ đổi thành ba chân mèo già đầu. Hẹ, hẹ. Bò lên bờ Lục Tầm choáng đầu hoa mắt tứ chi không còn chút sức lực nào, nước chua bôi một chỗ. Bình thường thay cái 2-3 lần đầu liền đã không sai, hôm nay lại nhiều xương hổ đầu, gánh vác càng nặng, tinh thần căn bản không chịu được nổi. Kéo căng lấy dây cung bung lỏng, áp lực được đến phóng thích liền để hắn lại là dừng lại luôn. Cũng may Lục Tầm cũng đang chậm rãi thích ứng, cái này đã coi như là lại không có ý nghĩa tác dụng phụ. Ngươi nói là Tam Cước đem chúng ta cứu lên. Thư Nhược nhỏ còn chừng to mắt, miệng lớn ăn tráng tử nghe nói như thế cũng không khỏi sững sờ. Tại hắn nhanh ngất đi thời điểm, giống như xác thực nhìn thấy một khỏa cực đại lộng lây đầu hổ. Bất quá hắn không có để ý, mèo già biến thành lão hổ mà thôi, chuyện này đối với tinh quái tới nói cũng không tính khó. A dứt khoát lại lấy một bát, tiếp tục ăn. Lao thành chính xử lý ngực vết đau, thuốc lá sợi hỏa tinh trong bóng đêm sáng lên sáng lên. Chuyện ngày hôm nay ai cũng chớ nói ra ngoài. Triệu Giáp là nấu canh đống lửa thêm hai thành củi dặn dò. Mèo. Mấy người nhao nhao nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Gần bốn thước mèo đen không biết rõ từ chỗ nào chui ra ngoài, liếm liếm đầu lưỡi. Mèo. Đây là đói bụng. Mau mau, thịnh ra một bát. Ai hắc hắc, ta đã sớm chuẩn bị xong. Miệng rộng lấy ra một cái bát sứ, bên trong đang thịnh phong cháo thịt, cùng một cái to mọng chuột đồng làm. Ăn đi, lại công thần. Nhỏ con thực sự áp chế không nổi hiếu kỳ, hạ giọng đầy cõi lòng mong đợi hỏi, thật hay giả, còn có thể biến mãnh hổ. Triệu Giáp trầm ngâm không nói, miệng rộng vừa muốn miêu tả. Đột nhiên, ăn cơm Lục Tầm đột nhiên ngẩng đầu. Sương mù đặc dính mà bằng bạc, từ phía trên bên cạnh đến đem nước sông bao lại. Thoáng chốc, sương mù hành giang che thành mây, gió đến đem tắt mình hỏa diệt. Quan quân tại bên bờ đâm xuống doanh trại một tử lâm vào hắc ám, tiến tính đáng sợ, dường như đặt mình vào vô ngần biển cả. Hơn nghìn người doanh trại, 500 quan quân, mấy trăm thủy phỉ, một khi nổ doanh chém giết hôm khác mình sẽ là như thế nào cảnh tượng thê thảm, trong dự đoán ngạo khiếu quái khiếu cũng không có chuyển đến, hết thảy đều là an tĩnh như thế. Chỉ có thùng thùng như trống trận tiếng vang từ phía trên bên cạnh chậm rãi nhấp nhô mà đến. Sâu trong linh hồn run rẩy như nước lạnh thẩm thấu thân thể. Trống trận càng gần. Một đầu bàng nhiên lớn vật xúc tại doanh trại trước. Mây đen tức thời tản ra. Ánh trăng xương tuyết đại địa, soi sáng ra một mảnh bạch. Hôm nay mặt trăng phá lệ sáng tỏ, ở vào trong bóng tối đám người rốt cục trở lại quang bên trong. Mượn quang mang thấy được tôn này bàng nhiên lớn vật, kia là một cái ước chừng một trượng nửa con thỏ, đứng thẳng hành đầu, đỏ rực ánh mắt giống như là đại trạch trước cửa đèn lồng đỏ. Rắc, các cạc, bay lượn trời cao con quạ ở phía trên một hồi xoay quanh, sau đó chậm rãi rơi xuống. Màu đen lão ô nhà rơi vào một cái nâng lên cánh tay bên trên, run run đầu trải bước cánh chim. Cánh tay chủ nhân chiều cao bảy thước, hình như viên hầu, hoa dâm tuyết cọp lồng, răng nanh tự lôi cùng trong miệng phun ra. Minh Trần, vòng eo một rách nát giáp xanh, mạ vàng thú đồng lướt qua đám người, mặc kệ là quan quân vẫn là bị áp giải thủy phỉ, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng chi tốn xem. Nắm lấy yêu đao triệu giáp run nhẹ nhẹ. Mèo đen lục tầm gắt gao nhìn chằm chằm yêu quái. Chương 22, cướp bóc chương 22, cướp bóc yếu ớt nội ra chân khí không vững vàng thân hình. Xên xệt hơi nước dán lên miệng mũi cấm tim phổi. Triệu giáp nghe được thùng thùng tiếng vang càng lúc càng lớn, kia là trái tim của hắn đang nhảy lên kịch liệt. Máu tuôn ra lăn lộn lại tại chảy vào kinh mạch thời điểm biến làm khiếp người ý lạnh. Cái bóng đứng im bất động, hắn cái này cầm 20 năm đao tay không ngừng run rẩy, khẩn trương thần kinh giống như là đông cứng băng đầu. Trắng bệnh khuôn mặt tại xương dưới ánh trăng càng lộ vẻ thương sắc, lắc lư con ngươi bất lực tìm kiếm lấy cái gì. Định tình. Mèo đen gắn ở bạo liệt ánh lửa tại thú đồng bên trong nổ tung. Không phải sợ hãi cùng kinh hoàng, ngược lại là một loại khó nói lên lời khát vọng, dường như anh hùng trông thấy chém sắt như chém bùn tuyệt thế thần binh, đang đổ tử đụng tới quần áo nửa hở xinh đẹp nữ lang. Mèo cũng run, thân người cong lại, tung bay máy bay thai. Thế nhưng là một đôi trực câu câu con ngươi, lại là tuổi khô gặp phải liệt hỏa mới có thể dấy lên hừng hực xí diễm. Tê, hơi lạnh tràn đầy phổi, giống như là nung đỏ bàn ủi rội xuống băng lương thông khoái nước suối. Ba chân mèo giả đầu rất không tệ, truy tung tìm địch mèo chạy thoát thân. Cóc đầu cũng tốt, thủy tiết kích, hết sinh ngày, lại càng không cần phải nói mới được đến viên này xương hổ chi sọ, trưởng hứa điếu tình bạch ngạch hổ đối mặt 20-30 cái hảo hắn cũng có thể mở đường máu. Thế nhưng là cũng còn kém chút ý tứ. Đáng chết ngân bạch người đeo mặt nạ hung lợi hại. Tại hắn rút ra súng đạn đứng vững chán dưới tình huống còn có thể tiên cơ chém xuống đầu của hắn. Cái này tại huyện rơi xuất hiện trước kia căn bản là không có cách tưởng tượng. Rút đao vậy mà so bóp cỏ còn nhanh. Mặc kệ là thủy phỉ lâu la, vẫn là bỏ mình bộ khoái quan minh, có chấp niệm cũng tương đối ít. Lục tâm tại trong đống người chết luồn túi bận rộn lâu như vậy, cũng chỉ từ chìm sông nước tử thi bên trong lay ra bảy tiền cho cốt. Vốn nghĩ được đến thủy phỉ đầu lĩnh Trần Thịnh đầu, sau đó trở về hiện đại thế giới truy tìm cựu địch. Không nghĩ tới ông trời mở mắt, đưa tới cho hắn như thế một cái đại yêu quái. Nhóm. Huyện ý lôi tê tiếng giống kẹt tại yết hầu. Đông nhiên bay đầu hắn, nhìn thấy chính là một đám tay chân luống cuống quan binh cùng ngốc ngốc sửng sốt thủy phỉ. Chạy thật nhanh một đoạn đường dài, lại phân chiến một cái hoàng hôn đám người sớm đã không còn dư lực, nhìn nhân số hơn trăm, kỳ thực có thể chiến chi sĩ không đến mấy chục. Nếu thật là đánh nhau, những cái kia nhìn coi như trung thực, giống như trên sông cá nông tù nhân qua trong dây lát liền sẽ biến trở về tàn bạo thủy phỉ. Khi đó, đến cùng là yêu quái giết người vẫn là tàn sát lẫn nhau, căn bản không phân biệt được. Lôi thế xem như có kiến thức, đã lớn như vậy cũng không phải chưa thấy qua sơn tinh dạ quái, như thế trắng trợn yêu quái còn là một cái đầu tiên. Hơn nữa cái này giống như viên hầu yêu quái căn bản không giống bọn hắn bản địa yêu quái, chưa từng nghe nói có liên quan tới nó truyền thuyết. Lôi Tế quay lại ánh mắt nhìn về phía bộ đầu cùng bộ binh đô đầu. Mấy người tinh thần căng cứng, từng cái đè lại binh khí, không có chút nào hiểu ý huyện ý ánh mắt. Bộ đầu Chu Lương răng khanh khách rung động. Triệu Giáp cố nén trong lòng kinh hoàng, phụ đang thanh âm của mình, đề khí chấn nói, sáu cánh cửa dự quyết bộ khoái Triệu Giáp ở đây, xin tiền bối về núi, chớ nhiễu bách tính. Nói chuyện đồng thời giơ lên yêu đao, yếu ớt nội ra chân khí đỏ lên mặt mũi của hắn, cũng làm cho hắn băng lãnh tứ chi ấm áp tới. Mạ vàng thú đồng chủ nhân nghiêng mắt mà đến, nhàn nhạt thoáng nhìn. Triệu Giáp trong bụng thầm mắng, hỏng. Nơi khác tới, thật là xấu. Thúc phụ từng nói qua, cảnh nội có danh tiếng yêu quái bình thường là sẽ không quấy nhiều huyện thành, bọn hắn từng trải qua cung nọ cùng chiến trận lợi hại. Những cái kia quấy phá phần lớn là ngây thơ vô tri tiểu tinh linh, hoặc là linh trí không cao mãng quái. Cái này yêu quái cũng dễ đối phó nhất. Nếu là đụng phải nhìn sẽ bất phàm, nhất định phải báo lên sáu cánh cửa danh hảo. Đối phương sẽ thức thời rời đi. Hiện tại, mạ vàng thú đồng chủ nhân không chỉ có không có đi, ngược lại ánh mắt bình tĩnh bay lượn đám người. Yêu quái cánh tay bên trên màu đen con quạ rắt một tiếng bật lên, nhảy nhót rơi vào to lớn khôi ngô thỏ rừng từ đỉnh đầu. Màu đen quạ đồng dường như tại tìm kiếm cái gì, tiếp lấy cặc cặc kể ra lên. Yêu quái khẽ gật đầu. Dạo chơi đi hướng bộ đầu Chu Lương một bên doanh trướng. Chu Lương thầm nghĩ, ai, cái này quái thế nào chạy ta tới. Yêu quái bổ ra doanh trướng, bên trong trồng chất từng chiếc xe bò hiển lộ, vẫy vẫy tay. Kia một trượng có thừa khổng lồ thỏ rừng tử, giống lao nông giống như đem một phương phương cái dương đắp lên tại trên một cỗ xe bò. Hai tay đỡ lấy tay lái đem giải khai dây từng bộ xe bò đẩy lên, liền phải hướng sâu trong sương mù đi đến. Chu Lương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Hắn sợ ngây người. Có như vậy trong nháy mắt, Chu Lương tình nguyện vãi là đến đây vì hắn. Khoảng cách Chu Lương cách đó không xa một cái tiểu bộ nhanh dường như cương quá lâu, thoát lực hắn phủ phủ co quắp trên mặt đất, lập tức liền hấp dẫn yêu quái ánh mắt. Tiểu bộ nhanh dọa đến nằm sấp trên mặt đất, dập đầu triều bái, so những năm qua đi trong miếu bái Phật còn muốn thành kính, đi trong miếu bái chính là dục vọng, hiện tại cầu là tính mệnh. Xoạch. Tiểu Bộ nhanh không dám ngẩng đầu nhìn, vùi đầu hắn chỉ có thể nhìn thấy đứng ở trước mặt mình hai chân. Hoa Dâm Tuyết quặp lông, đi chân trần mà đi. Thô Lệ Yêu Ma tranh giáp chụp nhập bùn đất. Triệu Giáp đã siết chặt phát đao. Huyền Ý Lôi Tế bắt lấy binh khí bên hông, hắn có thể bởi vì sợ không hạ lệnh. Nếu như hắn còn muốn sĩ đồ của mình, vậy thì nhất định phải rút đao. Tiểu Bộ nhanh còn tại lễ bái, đứng tại bộ khoái trước mặt yêu quái từ rách dưới giáp xanh bên trong móc móc, tất cả mọi người coi là yêu quái sẽ xuất ra cái gì giữ tợn khí cụ, đem thiện động tiểu bộ nhanh tháo thành tám khối. Yêu quái cũng xác thực cầm rơi ra cái gì vậy, vật kia tại là nguyệt hào quang hạ lấp lóe ngân bạch quang trạch. Đúng là một chút tán toái ngân lượng. Yêu quái sắp tán bạc vụn hai chầm chậm đặt ở lễ bái người trước mặt, quay người rời đi. Đông, thùng thùng. Tiếng trống trận dần dần đi xa, nồng đậm sương mù cũng phai nhạt không ít. Lôi Tế đặt câu hỏi, trên xe chính là cái gì? Bạc, thuế ngân. Chu Lương thanh âm rất lớn, giống như là muốn đem tất cả không vui cùng phiền muộn tất cả đều hò hét đi ra, thất thần mà kinh ngạc dần dần hơi thở âm thanh, xong, toàn xong, ta như thế nào hướng đại lao ra bằng dao. Hắn hy vọng dường nào áp giải thuế ngân không phải mình. Giống như là tìm được cây cỏ cứu mạng giống như đi đến Triệu Giáp trước mặt, khẩn cầu, Triệu huynh cứu ta. Cái này, Triệu Giáp chần chờ không chừng, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Bọn hắn hiện tại chính là đuổi theo cũng không nhất định có thể đuổi trở về, yêu quái kia có chỗ dựa, không lo ngại gì bộ dáng liền căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Thật sự là ngạ mạn. Triệu huynh ngươi là sáu cánh cửa dự khuyết bộ khoái, nhất định có biện pháp liên hệ bọn hắn đúng hay không? Chu Lương ngữ khí gần như cầu khẩn, lại dẫn chờ mong ánh mắt nhìn Triệu Giáp. Lớn như thế chịu tội hắn đảm đương không nổi. Chu Lương là thật sợ hãi, sợ hai tất cả mọi người đem trách nhiệm đẩy đi tới, nhường hắn một mình tiếp nhận. Triệu Giáp trấn an nói, chúng ta nhiều người như vậy làm chứng, đại lao ra chắc chắn sẽ không trọng phạt, chỉ cần báo cáo quận trưởng nhất định mời sáu cánh cửa bộ khoái ra tay trấn áp yêu quái. Không sai, tiểu Chu ngươi không cần quá nôn nóng. Huyện úy cũng mở lời an ủi. Bọn hắn người lại là buôn tập lại là chinh chiến, khốn đốn lợi hại, còn phải phòng bị bắt giữ đến thủy phỉ nổ doanh, Lôi Tế bây giờ không có nắm chắc lưu lại yêu quái, cho nên mới không có hạ lệnh. Thật liêu cái tốt xấu, không thấy có thể chiếm được chỗ tốt, vẫn là chờ triều đình sau cánh cửa bên trong người đến xử lý tốt. Bọn hắn chuyên cùng sơn tinh quỷ quái liên hệ. Đống lửa lại cháy lên. Tất cả mọi người không có đại thắng sau kích động. Nguyên một đám giống như là xương đánh quả cả. Hán, đến cùng là ai? Vấn đề quanh quẩn đám người. Nhỏ con không bỏ qua truy vấn, các ngươi nói, kia quái là điếu tình bạch ngạch hổ đối thủ sao? Tráng tử ham hồ nói, yêu quái thế nào không rõ ràng, cái kia thỏ rừng tử một quyền là có thể đem chúng ta nện thành bánh thịt. Mèo đen híp kim sắc thú đồng, trong lòng đối yêu quái có mấy phần suy đoán. Bên kia Triệu Giáp đã thương nghị trở về, khoanh chân ngồi xuống nói, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải chạy về huyện thành. Tiếp lấy nhìn về phía chồn hổm tại bát sứ trước nhai kỹ nuốt chậm mèo đen, có chút buông lỏng mọc ra một ngụm trọc khí, còn tốt ngươi không cùng hắn liều mạng. Mèo, miệng rộng giải thích nói, tam cứ nói, kia quái lợi hại. Lục Tâm thật muốn cho miệng rộng dựng thẳng cái ngón tay cái. Đáng tiếc hắn miêu quyền không có cách nào làm ra động tác này. Tam cước. Triệu Giáp kinh ngạc nhìn qua, các ngươi ban cho hắn. Chương 23, truy tìm chương 23, truy tìm không phải lên, là hắn liền cứ gọi cái tên này. A, hắn nói cho các ngươi. Cũng không phải, là chúng ta đoán được. Triệu Giáp hồ đồ rồi, mấy cái này huynh đệ đang nói cái gì mê sảng. Hắn nhận biết mèo đen thời điểm, mấy người bọn hắn còn tại nhà giam phòng trực chơi xúc sắc đâu, thế nào lúc này liền đã biết mèo đen danh tự. Nhìn mèo già không có phản bác bộ dáng, giống như là mèo vốn là gọi cái tên này. Đầu nhi, người đây liền có chỗ không biết ta thành Bắc Tống viên ngoại. Nhỏ con khoe khoang đem bọn hắn đoán được cùng nghiệm chứng chuyện cùng Triệu Giáp nói chuyện. Triệu Giáp đã có mấy phần vững tin. Cái kia tiểu bộ nhanh. Nhỏ con thấp giọng hỏi, yêu quái thế nào cho hắn bạc? Triệu Giáp lắc đầu, hắn gọi Trần Nước Dài, tuổi tác không đại tài 20, hỏi thăm qua, là quá sợ hãi, cùng yêu quái không quan hệ. Đừng nói là hắn, chúng ta không phải cũng bị hù sợ. Kia quái đạp sông sương mù mà đến, bên cạnh cao một trượng thỏ rừng tự nhìn chằm chằm, ta cũng không dám ra tay á. Triệu Giáp oán hận cảm thán, hắn phẫn nộ chính mình làm sao lại không dám rút đao, lại mừng thầm may mắn không có rút đao, cũng may yêu quái chỉ đem đi thuế ngân, không có ý định cùng bọn hắn sống mái với nhau. Không ngừng biết, nếu là có con chó vàng tại bên người, đó mới là trái giác hoàng, phải dơ cao thương. Miệng rộng ao ước mắt không thôi, hồi tưởng lại thời điểm như cũng không che giấu được ngạc nhiên. Cục cột hút thuốc lá sợi hiệu đau lão thành trần trụi cánh tay, vết máu thẩm thấu vải trắng, kia quái quá ngạo, chọn thời cơ cũng tốt, tại chúng ta người kiệt sức, ngựa hết hơi lúc xuất hiện. Nếu là bày trận chặt chẽ cẩn thận, trên trăm lấy giáp chi sĩ phía trước, cường cung kình nỏ kéo đầy, lại có cái gì thần thông cũng cho nó bắn thành cái sảng. Mèo đen bận bịu bình hai. Mèo. Nhỏ con truy vấn, ngài có rất cố sự nói cho chúng ta một chút. Miệng rộng cũng đầy là hiếu kỳ. Xoạch. Hô. Phun ra sặc người ở mây lão thành hồi ức nói, hắc, năm đó giang tây gặp họa, giặc có cấp tốc lớn mạnh, huynh đệ chúng ta bị sắp xếp trong quân đi theo địch tướng quân bình định, chúng thổ phỉ người xưng Lý Bán Tiên, hô phong hoán vũ, tác đầu thành binh, uống hắn phủ thủy đao thương bất nhập, đều nói là Lý Bán Tiên tuyển lực sĩ luyện thành thiết giáp thi. Địch đại tướng quân không sợ chút nào, nói, đều là cha mẹ sinh dưỡng thân thể máu thịt, ai lại so với ai khác năng lực. 3000 cung tiễn thủ chuẩn bị, căng dây cung. Dây cung kéo ra giống như gió núi dữ tợn rít gào. Thả. Dây cung kinh về sau, 10 không còn một. Cho nên ta nói hắn tuyển cái thời điểm tốt, nếu là hắn tuyển tại chúng ta nhân mã chỉnh tề không có cùng thủy phỉ giao chiến trước, hiện tại đã là cái sảng. Người quái hai tướng sợ, người sợ không biết, quái cũng sợ không biết. Người đang trách trong mắt, chính là cỡ lớn quần cư sẽ dùng đủ loại không rõ pháp thuật mãnh thú, tùy tiện là không dám trêu chọc. cũng không biết cái này quái vì cái gì nên ngang xuất hiện, cho nên lão thành nói cái này quái rất ngạo. Mèo đen Lục Tầm liên tục gật đầu, là đạo lý này. Quái thai cũng không ăn thịt người cũng không tắc quái, chỉ cầm đi bạn. Nhỏ con tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thúc đẩy quái đen, mệnh lệnh thỏ rừng, hắn giống như là cái đại thống lĩnh. Triệu Giáp không nghi ngờ, trở về điều tra thêm hắn, như thế rêu rao hẳn là rất tốt cha. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người dậy thật sớm, lên thuyền chạy về Mai Lan huyện. Đường bộ chậm, đường thủy liền nhanh hơn nhiều. Hoàng hôn thời điểm liền thấy Mai Lan bến tàu. Cái gì? Thuế ngân ném đi. Lữ Đại Lao ra còn đắm chìm trong đại thắng trong vui sướng, bận điệu truy vấn chuyện gì xảy ra. Nghe huyện úy Lôi Tế nói chuyện, kém chút hủ đến dưới đáy bàn. Gia đại yêu quái, cũng không phải bọn hắn có thể giải quyết, nhất định phải nhanh chóng cáo chi quận phủ nhà cửa, mời trong tỉnh sáu cánh cửa bộ đầu xuất mã. Chi huyện Đại Lao ra dặn dò nói, dạng này, bản quan viết một lá thư thượng tấu quận phủ, Lôi huyện úy cũng hai huyện liên hợp hành động đi lấy thủy trại, bộ đầu Chu Lương Niệm này phi chiến chi tội. Hứa ngươi lập công chuộc tội đi thanh tra tịch thu thanh tuyển tự cái này dâm ổ triệu bộ đầu bị liên lụy, tham viếng một chút yêu quái lai lịch, hứa ngươi tùy ý điều động ban ba nha dịch. Tìm được yêu quái không thể hành động thiếu suy nghĩ. Yêu quái không thể so với thủy phỉ, một khi sợ chạy hắn, chạy trốn tới thâm sơn tắc quái thì khó rồi. Tuy nói đều là thân thể máu thịt, thế nhưng là yêu quái tới vô ảnh đi vô tung, đại quân lợi hại hơn nữa di động cũng chậm chạp, vạn nhất chọc giận đối phương đến cái trạm thủ hành động, hắn Lữ Khiêm rơi cũng không phải là mũ ô sa mà là đầu. Bởi vậy dặn đi dặn lại, nhất định phải chờ tỉnh lý bộ đầu đến. Ta liền biết là như thế này. Nhỏ con kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Chuyện này các ngươi không cần nhúng tay, thật tốt nghỉ mấy ngày, buông lỏng một chút. Triệu Giáp nói rằng, ta đã nhường ban ba nha dịch đi tìm tin tức, giống Lao Thành nói, cái này quái kiêu ngạo như vậy nhất định còn sẽ lại xuất hiện. Nhỏ con nghi ngờ hỏi, Triệu đầu lĩnh, làm gì liều mạng như vậy a? Chỗ chức trách. Miêu Minh, chúng ta đi. Ngủ gật mèo đen tinh thần phân chấn, cái đuôi to phủi đi bụi bặm trên người, vẫy vẫy tay. Một người một mèo cái này thẳng đến rừng ở huyện nha cái khác xe lửa. Đánh xe lưu lão hắn hỏi, bộ đầu đi chỗ nào? Triệu Giáp vừa muốn nói chuyện, nhỏ con liền đuổi theo lên xe. Ngươi, ai hắc hắc, đầu nhi, lão thành đến nghỉ ngơi chữa vết thương, trắng tử đi y sư chỗ đó, miệng rộng về nhà nghỉ ngơi, ta đây đều là vết thương nhẹ, không nhà không nghề nghiệp, ta còn là cùng ngươi cùng một chỗ đi thôi. Nhỏ con xoa xoa đôi bàn tay, lưu lại một mình hắn ở nơi đó cũng không ý tứ, cùng một cái khác giúp sai dịch cũng không chơi được cùng một chỗ. Trong huyện thưởng ngân không có phát xuống đến hắn cũng không bạc đi động tiêu tiền. Đi, hai vị ra đi chỗ nào? Mèo cho ngươi chỉ đường. Mèo. Lưu lão hán sững sờ, suy nghĩ chẳng lẽ nha dịch đang tiêu khiển chính mình. Tiếp lấy hắn liền thấy mèo nâng lên cánh tay, chỉ đại lộ. Ta cái nương nết. Mèo chỉ đường, con lửa chạy. Không đến hai khắc, lái xe Lưu lão hán liền đem chảnh dây cương. Thành Bắc, Tống phủ. Hai người một mèo hạ con lửa xe ba gác. Thùng thùng. Ai vậy? Lao quản gia hổ nghi mở cửa. Đứng ngoài cửa hai cái thân mang tạo ý công nhân, một cái đứng giường như ngủ ưng hổ gầy, một cái khác nhỏ bé nhanh nhẹn, nhỏ con hắn chỉ là mơ hồ có ấn tượng, cái này dẫn đầu hắn lại nhận được, không phải là huyện nha Triệu Giáp, ban ba nha dịch đầu lĩnh, nha môn công nhân đến tôn sừng một câu, lao ra. Lại định tình xem xét. Hoàng sợ nói, tam cước. Mèo đen Lục Tầm nết miệng cười một tiếng. Bành. Cửa lớn đóng chặt. Hai hòa rồi, hai hòa rồi. Lao quản gia bận bịu xuyên qua chính đường bước vào nội đường, sốt ruột bận bịu hoàng tìm kiếm lao ra, nhìn thấy Tống Viên Ngoại kém chút có quắp ngồi dưới đất. Sự tình gì hốt hoảng như vậy? Tống Viên Ngoại cười ha hả chế nhạo một câu. Lao quản gia thở không ra hơi. Hai cái bộ khoái. Triệu Giáp. Mèo, mèo, tam cước. Lính hai cái bắt sắp trở về rồi. A. Tống Viên Ngoại cả kinh thất sắc, bắt trà ẩm rơi tại trên bàn, đứng dậy dạo bước nói, cái này cái này cái này. Phải làm sao mới ở đây? Như thế đóng cửa hạ đi cũng không được biện pháp. Mặc kệ tam cước phạm vào chuyện gì nhi, dù sao cũng là từ bọn hắn Tống phủ đi ra. Tống Viên Ngoại thở dài một tiếng, mời đi. Cái này mời hai cái nha dịch cùng một con mèo đen vào cửa tại chính đường gặp mặt. Tống Viên Ngoại bùi ngùi mãi thôi, ngươi lại trở về. Mèo đen Lục Tầm trồn hổm trên ghế ngồi ngẹo đầu nhìn về phía Tống Viên Ngoại. Triệu Giáp trong lòng có nghĩ sẵn trong đầu, vẫn là trước cẩn thận thăm dò, Viên Ngoại biết hắn. Không ngừng nhận biết còn quen thuộc, đây là nuôi trong nhà mèo già tam cước, đã nhanh 15 năm. Bộ đầu không phải vì hắn mà tới sao? Vâng, cũng không phải. Nghe nói Tống Viên Ngoại trong nhà đã từng xảy ra một cái quái sự, mời qua Lư Sơn Tông cao nhân ra tay. Các ngươi là vì sự kiện kia mà đến? Triệu Giáp gật đầu. Tống Viên Ngoại sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, tha thứ lao hủ không thể trả lời. Triệu Giáp xem xét liên lụy Tống gia tiểu thư thanh danh, cũng không truy vấn, chắp tay nói rằng, ta chỉ muốn biết kia quái địa vị, Viên Ngoại nhưng có đầu mối gì? Lai lịch. Tống Viên Ngoại chân mày nhíu chặt, cẩn thận suy tư. Thật lâu, mở miệng, kia quái từng nói chính mình là Ngũ Thông Thần. Chương 24, Ngũ Thông Thần chương 24, Ngũ Thông Thần là đêm. Thành Đông thủy phường. Ba tiến dinh thự. Lưu Hoàng gây mua bán, liền tiền vốn đều lật tiến bọt nước bên trong, may mắn trốn về tính mệnh đã bị bệnh liệt giường nửa tháng. Mấy ngày trước đây Hảo Hữu đến thăm hắn, nói cho hắn biết đã không có lương y liền nên ban cầu thiện thần, tiếp lấy Hảo Hữu liên tục nói ra mấy cái có quan hệ với kia thiện thần cố sự. Thần Hảo, Nam Thông láo ra. Mắt thấy chính mình liền muốn không được, gia đạo cũng sẽ sa sút, lấy ngựa chết làm ngựa sống Lưu Hoàng quyết định bái thần. Bái thần cũng không phải trong lòng bái bai liền xong việc, chỉ cần xây lên đài cao, đốt dẫn đường hương, kia hương tráng kiện như đầu ngón tay, điểm tại trên đống cắt ánh lửa biển chuyển, tín đồ chỗ mai phục lễ bái, niệm tụng tiếp dẫn Nam Thông láo ra chú ngữ, lượn quanh diễn kia diện đáy, Nam Thông láo ra hiển uy linh. Khoảnh khắc, gió nổi lên sương mù đến. Một vị thân mang áo tím hoa phục mỹ nam tử đạp mở vũng bùn, giao quả xếp cười ha hả phụ cận đến, đem bái thần Lưu Hoàng đỡ dậy. Lưu Hoàng cảm thấy kinh hãi lại bởi vì tổn thương bệnh sắc mặt trắng bệnh, suy yếu không thể lâu lắm, kia tử sam nam tử lấy xuống bên hông hồ lô, đổ ra một chén luyện chuyển huyết ỉu, ra hiệu Lưu Hoàng uống vào. Hoàng nâng ly, tích tụ diệt hết, dường như thay ra đổi thịt, bận bịu hạ bái. Nam tử mỉm cười đem Lưu Hoàng đỡ dậy, lắc đầu đồng thời móc móc tay áo, lấy ra hai thỏi cắt 50 lượng bạc giao tại Lưu Hoàng trên tay. Lưu Hoàng đại hỉ, đang muốn nói chút cảm tạ Cát Tường lời nói, chỉ thấy dung mạo rất đẹp nam tử dạo chơi đi tới hậu viện. Lúc này Lưu Hoàng nhớ tới bạn bè nói lời, một khi mời đến năm thông láo gia, cầu tài đến tài, cầu y đến y đi, thế nhưng là có một đầu, không muốn ở lúc mấu chốt quấy rầy năm thông láo gia hào hứng. Cái này hào hứng là cái gì đây? Chính là chủ nhà nhất định phải có một nữ tử phục thị năm thông láo gia đến trả nguyện. Lưu Hoàng vợ Trần Thị rất có tư sắc, thấy một kỳ vĩ nam tử đi vào lúc này muốn la lên. Nam tử vượt lên trước một bước che đối phương, dễ như trở bàn tay đem nó ép đến tại giường, lập tức cặp váy tách rời, sùng xã tại giường. Cho đến sắc trời gần sớm, Lưu Hoàng lĩnh nha hoàn bà tử đi vào, trên giường Trần Thị đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tống viên ngoại tốt xấu vẫn là nói ra chút tin tức, bọn hắn cũng không tốt ép hỏi, tình làm lớn chuyện hỏng Tống tiểu thư thanh danh. Triệu Giáp không có ý định làm như vậy, mèo đen Lục Tầm càng không nguyện ý như thế. Mèo đen tóm lại là Tống gia nuôi sống, từ sinh ra đến chết, có quá nhiều quyền luyến, dù là Lục Tầm chủ đạo thân mèo, trên thân thể giữ lại rất nhiều bản năng cũng vẫn như cũ chưa đổi. Hai người một mèo ra Tống phủ gia môn, liên tiếp mấy ngày tham biếng xuống tới, trên phố hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu lưu truyền ngũ thông thần truyền thuyết. Rất nhiều kỳ quặc người ta đang nghe Triệu Giáp cùng mèo đen hỏi thăm là ngũ thông thần, hoặc là chính là chú ý trái nói hắn, hoặc là chính là trực tiếp để bọn hắn ăn bế môn canh, xem xét bên trong liền cất giấu sự tình. Bọn hắn bên này không có cái gì tiến triển. Đà Long thủy trại cũng là tại ba huyện cùng quận phủ liên hợp phát binh dưới tình huống tiêu diệt. Lang Ly Đà Long Trần Thịnh thi thể hiện tại còn dán tại hẹp Long đạo bến tàu. Người đến người đi quan phủ bến tàu ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy, tỉnh táo lấy qua lại tiền tiêu mật thám. Thương nhân khách thương vỗ tay khen hay, tán thưởng quan phủ ngoại trừ tăng thuế bên ngoài rốt cục làm kiện nhân sự. Vào đêm, bến tàu dần dần tối. Một đôi huyền không thú đồng theo cực đại gấm thủ dò ra rừng cây. Bước vào phương này khói lửa hàng tập, chính là thừa dịp bóng đêm yểm hộ Lục Tầm. Hắn vốn định sớm một chút ra lấy đi Trần Thịnh đầu, không có nghĩ rằng huyện úy Lôi Tế mang theo Trần Thịnh thi thể đi Cựu Giang quận. Còn tưởng rằng thi thể hoàn toàn cùng mình vô duyên. Ai ngờ quận trưởng hạ lệnh đem Trần Thịnh treo ở hẹp Long đạo hàng tập bến tàu trấn nhiếp đạo trích, cái này cho hắn lấy tới viên này đầu cơ hội. Xương hộ Lục Tầm tiềm ẩn thân thể, tại âm thầm rình mò kia hai cái trấn giữ cột cờ quan binh. Thế nào dẫn ra bọn hắn đâu? Lục Tầm suy tư một lát, quyết định dùng cây dọa khỉ. Giống đất bằng lên kinh lôi, gào thét chấn đại giang. Hai cái quan binh dọa đến kia là hai cố run run, gõ răng khanh khách, hoảng hốt ôm chặt binh khí, bị che nóng binh khí cũng không cách nào cho bọn họ nhiều ít cảm giác an toàn. Cựu giang hổ mắc nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra lão hổ đương đạo ăn người chuyện, đói gấp lao hổ nếu là thật xông lên, hai người bọn họ chính là dừng lại bữa ăn kia. Hai người như thế vừa bàn bạc, đi, nhất định phải đi. Bận điệu trốn vào không xa doanh trại. Quả nhiên, tại cái này hai quan binh về đóng lại cửa doanh, trốn ở cửa ra vào xem xét thời điểm. Một đầu lộng lẫy manh hổ thừa dịp bóng đêm đạp vào cầu tàu, và nóng hổ mắt ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang, lộng lẫy gấm cọp lông có chút run run, tức đại hổ chảo rơi vào gỗ thật trên bảng cũng không có phát ra tiếng vang. Đây là một đầu y mắng thợ săn, không có kia âm thanh hổ khiếu hai người thật đúng là chạy không được. Bất quá hai quan binh lại cũng không biết, xương hổ chính là muốn dọa chạy bọn hắn mới nhắc nhở. Lục Tâm một đường đi vào một người ôm hết cột cờ trước, thi thể dán tại cách mặt đất 6 mét địa phương. Kỹ thuật, hổ thú. Phát động manh thú chi thú Lục Tâm đạp nhảy lên tráng kiện của cờ, song chảo cùng chân sau cùng nhau phát lực, nhẹ nhõm cùng Trần Thịnh cân bằng. Hổ chảo quét qua trực tiếp đem Trần Thịnh đầu hai xuống, tiếp lấy linh xảo rơi xuống đất, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Đi. Binh sĩ thở dài một ngụm trọc khí, toát mồ hôi lạnh có quắp ngồi dưới đất. Mau đi xem một chút, đừng cho thi thể điêu đi. Một cái khác binh sĩ lo lắng mở ra doanh trại đại môn, đuổi tới dưới ánh trăng đi xem trên cột cờ thi thể. Cũng may thi thể y nguyên còn tại nơi này, lại cẩn thận định tình xem xét, thế nào Đà Long thủy trại đại trại chủ Trần Thịnh đầu không thấy. Lục Tâm phải thu hồi chính mình thành kiến, hắn luôn cảm thấy làm một cái đầu người sẽ thuận tiện làm việc, trên thực tế đây là quá khứ cố hữu khái niệm. Rất nhiều chuyện đều phải hướng dẫn theo đã phát triển. Sa không nói, nếu là truy tung kim nhị chính là thân người, chỉ sợ đã đưa tại đạo nhân trong tay. Ngược lại là thân mèo để cho mình tránh thoát một kiếp. Tại Tầm Dương Giang săn hổ thời điểm nếu không phải quắc đầu cũng không cách nào tùy tiện làm được. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ đối Lãng Lý Đà Long Trần Thịnh đầu ôm lấy rất lớn chờ mong. Đà Long thủy trại Lãng Lý Đà Long Trần Thịnh chi sọ chủ loại, lỏa, manh, người, phẩm chất, bình thường pháp thuật, giang lưu trăm cân đao kinh chú, Tầm Dương Giang tiếp nước trại liền, bắt nhìn cửu khúc phong lưu sơn, buồn cắt lăn đảo tồn cá hạ, khói sóng nguyên bên trong Đà Long biến. Sương Vương Sương Bá làm đại quan, tốt nguyện vọng. Lục Tâm tìm tới nhiều người như vậy đâu, vẫn là lần đầu nhìn thấy nắm giữ pháp thuật, phần lớn đều là hí thuật. Cái này pháp thuật không biết rõ là bộ dáng gì, nếu như không có nhìn thấy cái kia cướp bóc thuế ngân yêu quái, nói không chừng Lục Tâm sẽ đeo lên viên này thủy phỉ đầu lĩnh đầu hoàn thành hắn chấp niệm. Hiện tại hắn có lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa Trần Thịnh chấp niệm quá không tốt hoàn thành, mong muốn phát huy ra lực lượng còn cần trôi kia hậu bối lớn đao sắt. Tổng hợp xuống tới, ngoại trừ là cái đầu người bên ngoài, căn bản so ra kém hiện trong tay hắn cường đại nhất xương hổ chi sọ. Vì cái kia lựa chọn tốt hơn hắn chỉ có thể từ bỏ viên này đâu. Có thể hay không thôn vệ. Không hề có động tĩnh gì. Lục Tâm thay đổi đồ mèo, biến thành mèo đen tam cước. Lực chú ý đặt ở không gian kỳ dị đầu lâu, vậy mực giống như khói đen chữ viết hiện hiện. Phải chăng thôn phệ Đà Long thủy trại trại chủ Trần Thịnh Chi sọ không? Kỳ vậy, Lục Tâm trầm ngâm suy nghĩ, hắn muốn dùng xương hổ thôn phệ đầu lâu không có bất cứ động tĩnh gì, thế nào đổi về mèo già liền xuất hiện chữ viết, nghĩ tới đây, hắn lại đổi thành lại đầu góc. Thôn phệ vẫn không có bất kỳ dị biến. Chẳng lẽ nói, nhất định phải trước hoàn thành chấp niệm mới có thể mở ra cường hóa? Nếu không cũng chỉ có thể vận dụng cố hữu lực lượng. Lại đầu góc là bạc xương hổ là ăn người khó làm, bạc cũng không dễ xử lý. Cũng không thể hắn cũng giống yêu quái dường như cướp bóc thuế ngân a, người ta trông thấy có hình thể căn bản không sợ. Cái này hai viên đầu lâu không cách nào mở ra cường hóa lời nói tác dụng liền nhỏ. Đều để tam cước thôn phệ. Lục Tâm trong lòng nấn á. Cũng là không phải không được, thế nhưng là cái này mấy quả đầu lâu đều tương đối thực dụng. Có tiến công thủ đoạn, xương hổ là cường đại chiến lực, trại chủ Trần Thịnh thì là đầu người, thuận tiện hắn hành động. Lực chú ý đặt ở cốc trên đầu. Phải chăng nát bấy ngũ thông thần lại đầu tăng chi sọ không? Lục Tâm híp mắt mèo, nếm thử nói, cường hóa mèo bà chân chi sọ. Cho cốt không đủ, không cách nào cường hóa cần bao nhiêu cho cốt? Cho cốt không đủ, không cách nào cường hóa thật tốt, ta đã biết. Cái này ba viên đầu không thích hợp khinh động, bất quá ngày mai huyện nha sẽ đúc đài chém đầu cái khác thủy phỉ, đến lúc đó luôn có thể kiếm ra một chút phế liệu đến nát bấy. Chương 25, xương cốt tiền chương 25, xương cốt tiền chặt đầu là việc cần kỹ thuật nhi. Dân chúng không hiểu bên trong kỹ thuật, liền biết náo nhiệt, đẹp mắt. Ken lệnh thổi, 24 tạo y bộ khoái áp lên đến 12 cái thủy phỉ, nghe nói là phỉ trong trại bốn lương tam trụ. Dây thừng cột đứng ở thất gỗ trước. Chấp hình đài mới đổi thất gỗ, rất bằng phẳng, còn có thể nghe tới nhàn nhạt cây cối cũ kỹ mùi thơm. Hút máu lông cừu cũng là mới đổi, cũ cái kia biến thành màu đen lại rách rưới, không đủ hiện lộ rõ ràng tình cảnh mới. Hình đài hạ đệm lên thật dày mới đất vàng, bùn đất mùi tanh nhàn nhạt nhi tiến vào trong lỗ mũi, để cho người ta mười phần an tâm. Hàng trăm hàng ngàn quần chúng bị quan binh ngăn ở pháp trường bên ngoài, kỳ thật khoảng cách pháp trường cũng liền 20-30 bước khoảng cách. Mai Lan huyện nhỏ, không có lớn như vậy địa phương, chi huyện đại lao ra ngồi tại trong lương đình, hai bên là che nắng bộ khoái, lữ đại lao ra hào hứng cao, khẳng khái phân trần. Bách tính đều hưởng ứng. Đều nói bách tính hận tham quan ô lại, kỳ thực càng hận hơn thủy phỉ cường đạo. Tham quan ô lại đòi tiền, thủy phỉ là tiền cùng mệnh đều muốn. 18 năm sau chính là công lại là một đầu hảo hán. Lữ đại lao ra mặt lập tức lạnh. Ép thủy phỉ bộ khoái đi lên chính là hai cái tắt hai. Ba ba. Nhẫn tâm lương hai bên quai hàm sưng lên thật cao. Bộ khoái hạ hung ác khí lực. Ta không muốn chết. Lạnh quá. Đại lao ra khai ân. Cầu hắn cái chim làm con rất, đưa đầu rụt đầu đều là một đao, tự nhiên lùn có anh hùng liền nên biết. Thằng nương tặc, chính là công làm người là cường nhân, làm quỷ cũng là mạnh quỷ. Hắc, một nhà nào đó bình sinh giết người 75, mạnh nhập tiểu nương không biết bao nhiêu, đi theo đại trại chủ ăn miếng thịt to uống ngụm rượu lớn, đăng giá. Đi nghỉ mát mái hiên bên trên, mèo mun lớn ngửa đầu nhìn một chút ngày, giang triều thủy khí tạo nên nhiều mây cảnh tượng, ngày không tính khốc liệt, mấy sợi nắng xuân nhường mèo đen khốn đốn đánh cái thật to ngáp. Lục Tâm thực sự chưa nói tới có cái gì khẩn trương, nhìn người chặt đầu lại không phải mình bị chặt đầu. Đương nhiên, hắn bị chặt đầu thời điểm mắng tính thiếu. Đao quá nhanh. Đến mức những ngày thủy phỉ. A lại đáng chết. Hắn chờ ở chỗ này chính là vì ước lượng cho có tiền. Cùng mèo ra cùng một chỗ chờ lấy còn có rất nhiều. Trong đó có chút cầm lấy một khối ba bố. Những người này ở đây chờ lấy đầu người máu, nghe nói màn thầu chấm máu ăn có thể trị ho lao. Tiên Hoa Liếu Hạng Quy Công bưng lấy nhỏ buồn sứ trông mong nhìn, bọn hắn cũng đang chờ, các loại không phải là máu người mà là bột nhão. Theo Thiên Vương nói, các cô nương ăn bột nhão liền có thể khỏi hẳn được bệnh hoa liễu bệnh thể. Vu cổ bà cốt, người coi miếu, tà đạo cũng không nhàn rỗi, da cùng xương là thượng hạng pháp khí bại hoại, ngũ tạng lục phủ là nuôi tiểu quỷ tài liệu tốt. Thủy phỉ không có người nhà chỗ thân, bọn hắn có thể dùng tiền bạc mua xuống những này vật vô chủ. Thật sao? Ngoại trừ xem náo nhiệt, còn lại toàn bộ là kênh kênh. Bị thủy phỉ cắt ngang đại lao ra không có tiếp tục ca tụng chính mình công tích tâm tình, qua quyết kết thúc diễn thuyết, ngồi trở lại đình nghỉ mát chỗ thoáng mát, cũng không cần chờ cái gì ngày lành ngập trời. Một bà nhấc lên bàn bên trên lệnh tiễn, tùy tiện nhìn một chút sáng sủa bầu trời, quát lạnh một tiếng, chạm. Lệnh tiễn bèo quẳng xuống đất. Phúc. Đao phủ một ngụm nước lạnh nôn tại khảm đao bên trên, băng lương giọt nước gậy tại rộng lớn mặt đao bên trên, băng tán thành ý lạnh ở tại thủy phỉ trần lộ ra ngoài trên da. Nhát gan tại chỗ cất đáy cùng ra, gan lớn cũng run, không ngừng lẩm bẩm đời sau vẫn là hảo hán lý do thoái thác, tựa hồ muốn nói phục chính mình tiếp nhận tử vong. Nhìn đỉnh cứng rắn hán, tại ngàn vạn quần chúng hoặc lớn tiếng khen hay hoặc chửi mắng bên trong phát khởi điên. Một đao xuống rơi không có nắm giữ phân tốc, tên kia nhảy sắp nổi đến, đao phủ nắm chặt đao không buông tay, sinh sinh đem thủy phỉ đầu cưa xuống tới, tiếng kêu thảm thiết rốt cục vẫn là ngừng, pháp trường lại cũng không yên tĩnh, 12 quả tròn mép đầu rơi tại mới trải dày đất vàng bên trên, máu tươi đem đất vàng nhuộm thành màu nâu. Mang hình phạm, lại là một tiếng hát vang. Đại đầu mắt tiểu đầu mục lại áp lên một nhóm, vẫn là 12 cái. Chạm. Chặt liên tiếp 3 nhóm, tổng cộng 36 người. Còn có mấy đám phân cho còn lại 2 huyện, Cửu Giang quận bên kia cũng cầm không ít, nhưng phàm là cái đầu mắt tất cả đều nghiêm túc ngay tại chỗ chạm lập quyết. Mặc kệ là thủy phỉ vẫn là thổ phỉ, muốn làm đầu mục liền phải là người một nhà, cái gì là người một nhà đâu. Nạp nhập đội mới tính người một nhà. Bản địa nha môn làm việc sát thực tương đối cần cù. Rất nhanh liền đem thi thể xếp chồng chất chỉnh tề. Cũng không cần mời khe hở thi tượng cho đầu của bọn hắn may lên. Bên này một đống là đầu, bên cạnh một đống là thi thể, muốn chấm màn thầu có thể, giao bạc liền có thể đi chấm, mong muốn bột nháo cũng được, lấy tiền. Còn lại những vật kia công khai đi giá, giao tiền liền có thể lấy đi, dùng làm gì nha môn mặc kệ. Chen chúc đám người ngược lại để mèo đen tiện hạ thủ. Mèo Trường Nguyên một đám đụng vào chọn lựa. Hắn không có bạc, chỉ có thể làm lông dài tặng, chờ hắn có bạc bổ khuyết thêm a giết lãng Lý Đả Long Trần Thịnh có thể thu hoạch được thưởng ngân, cũng không biết huyện nha phát không phát cho cái kia 50 lượng treo thưởng. Đừng giẫm ta cái đuôi. Xuyên qua đám người Lục Tầm chật vật không chịu nổi. Cũng may hết thể đều là đáng giá. Thừa dịp loạn trở về phòng trực. Nơi này đều nhanh trở thành hắn đất phần trăm. Đả Long thủy trại nên môn lương hoàng xoáy chi sọ chủ loại, lỏa, manh, người, phẩm chất, bình thường kỹ thuật, nam quyền kinh chú, cho nên nhanh như gió, từ như rừng, sâm cấp như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như sấm chớn. Gian dâm cướp bóc nát bấy, thu hoạch được cho cốt, ba tiền Lục Tầm lại chú ý lên hạ một cái đầu. Giết người, ăn người, nhất là tâm can nát bấy, thu hoạch được cho cốt, một tiền bên trên đại trại chủ xinh đẹp tiểu thiếp, đoạt quan nhân nhà tiểu thư nát bấy, sống mơ mơ màng màng muốn trở thành vô ưu không có gì lo lắng quỷ hồn nát bấy, thu hoạch được cho cốt, Lục Tầm toàn bộ nát bấy, một tên cũng không để lại. Tập trung ý niệm tới cho cốt chỗ, cho cốt, hai lượng một tiền phải trang cường hóa mèo ba chân chi sọ Lục Tầm đại hỉ, không chần chờ nói, vâng. Pháp thuật, miêu tẩu, đăng đường nhập thất, pháp thuật, miêu tẩu. Xuất thần nhập hóa, mèo ba chân chi sọ đã giải tỏa toàn bộ lực lượng bởi vì pháp thuật, miêu tẩu, xuất thần nhập hóa, thu hoạch được đặc tính, đi bộ chủng loại, đặc tính hiệu quả, yếu ớt gia tăng cấp trình, 2, kinh chú, ta từng đặt chân đỉnh núi, cũng từng đăng lâm côn lôn, biển tận thiên bờ 9 vạn dặm, 2 chân, không phụ ngươi. Du thánh, từ hoàng tổ. Lục Tầm cơ hồ cảm giác không thấy, thế nhưng là trong cõi u minh lại cảm thấy thân thể biến cứng cáp hơn. Tập trung ý niệm. Mèo ba chân chi sọ chủng loại, bao, thú, mèo, phẩm chất, bình thường pháp thuật, miêu tẩu, xuất thần nhập hóa, kinh chú. Người ta xúc chi 3 năm, sau mỗi tại cuối cùng tiêu, trồn hồn phòng bên trên, ngửa miệng đối nguyện, hôn hoa, lâu mà làm quái. Đàn viên chi sơn, nhiều nước, không có cây, không thể bên trên. Có thú chỗ này, dáng như lim mà có mau, tên gọi loại, tự mình tấn mẫu, ăn, khí thông phát. Khế đang mà quả, đến cố chủ quả tạo, đang đường nhập thất. Xương hai lượng cho cốt, pháp thông thần, xuất thần nhập hóa. Lực lượng dường như từ sâu trong linh hồn sinh sôi đi ra, khiến cho thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhảy một cái, không có nương tựa lăng không đạt một cái, Lục Tầm vô cùng nhẹ nhõm nhảy lên xà nhà. Đây không phải đặc tính lực lượng a. Lục Tâm lập tức liền nhận ra, đây là mèo đi lực lượng. Hiện tại hắn không cần tận lực vận dụng mèo đi cũng có thể tùy thời bảo trì mèo đi trạng thái. Quả nhiên xuất thần nhập hóa, chính là ít đến thương cảm pháp lực lại không một bộ phận. Tam cước chớ chơi đi, nhỏ con cho ta biết, nói là triệu đầu lĩnh tra được một nhà cung phụng ngũ thông thần. Mèo, đi. Lục Tâm nhảy xuống xa nhà. Một người một mèo bây giờ liền đi ra phòng trực.